Chương 86. Vương Thắng coi trọng này chính là tập thể ý chí sức mạnh. Nói cách khác, là làm có đủ nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tụ tập cùng nhau lúc, một cách tự nhiên ngưng tụ thành sức mạnh. Có thể thai nghén loại sức mạnh này. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là Đại Chu hoàng triều xâm lấn Bắc Cương quân chủ lực doanh. Mà, này chi nhân số vượt qua 500.000 đội quân thép chỉ huy, nghĩ cũng biết chỉ có một người, đó chính là Đại Chu Tam triều Nguyên lão, Trường Thắng bất bại đại tướng quân Vương Thắng. Nếu như nói, Đại Tần đế quốc có chiến thần Bạch Gia như vậy Vương Thắng, chính là Đại Chu một đời quân thần. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ đứng đầu nhất rất ít mấy người bên ngoài, liền cũng lại không người có thể cùng hắn đối chiến xa trường. Có thể nói, sự tồn tại của hắn chính là hết thảy Đại Chu chi địch trong lòng một tòa núi lớn. Thường có người nói, Vương Thắng ở, Chu bất bại. Có thể thấy được toàn bộ Đông Châu đối với hắn đánh giá có cỡ nào cao. Nhưng, chính là như vậy một vị hưởng dự quân thần tên tồn tại, giờ khắc này cũng đang mệnh lệnh một đám phụ tá điên cuồng đem hồ sơ chuyển tới bên tay hắn, sau đó từng câu từng chữ địa xem lên liên quan với chỉ là Diệp Kiếm đích tình báo đến. Ánh mắt kia cực kỳ sắc bén, dường như muốn từ nơi này chút câu chữ sau lưng suy đoán ra Diệp Kiếm tất cả nhược điểm. Cũng bởi vậy, Vương Thắng nhìn ra cực kỳ chăm chú, vạn phần cẩn thận, rất sợ bỏ sót một điểm chi tiết nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, cái trước để Vương Thắng người làm như vậy, chính là chiến thần Bạch Gia kiệt xuất nhất gia chủ. Lúc đó, lấy sức một người, vì là Đại Tần đế quốc thác đất vạn dặm, chính là Đại Chu hoàng triều vướng víu nhất kẻ địch. Nói cách khác, giờ khắc này ở Vương Thắng trong lòng, Diệp Kiếm đã ngang ngửa loại này cấp bậc cường địch. Đương nhiên, trên thực tế, Diệp Kiếm cũng gánh nổi. Không nói những cái khác, chỉ nói tương kế tự kế, một trận chiến diệt hai đại át chủ bài quân đoàn, chính là liên chiến thần Bạch Gia cũng không từng làm được. Đại tướng quân, mặt tướng trở về. Chính đang Vương Thắng cẩn thận nghiên cứu Diệp Kiếm nhược điểm thời điểm, một đạo uy vũ bất phàm bóng người sải bước đi vào trong lều. Làm sao? Vương Thắng lúc này mới thả xuống hồ sơ, dương mắt nhìn về phía người tới, chỉ thấy đối phương một thân sáng ngân giáp, ánh bạc long lánh, anh sấn chứ trên mặt kiêu ngạo tư thái, thiên tuyệt thành bọn chuột nhắt, chỉ đến như thế. Vừa thấy ta Đại Chu Vương sư giá lâm, liền sợ đến kẻ ra quần, nhường ra hết thệ ngoại thành cứ điểm. Ngươi là nói, quân địch đã toàn bộ lui giữ thiên tuyệt thành? Vương Thắng ánh mắt sắc bén, nói rằng. Người tới cười ha ha, chính là. Đại tướng quân, xem ra quân địch nhuệ khí đã mất, chỉ lo được với hốt hoảng chạy trốn, khốn thủ cô thành. Nghĩ đến trận chiến này rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Lý bị tướng, ngươi sai rồi. Vương Thắng nghe vậy, nhưng chẳng những không có mừng rỡ, trái lại lắc đầu nói rằng, từ bỏ ngoài thành cứ điểm, chỉ thủ thiên tuyệt thành, chính là địch nhân chỗ cao minh. Cái gì? Lý bị tướng nghe vậy sững sờ. Vương Thắng mở ra một tờ bản đồ, kiên trì giải thích, cái gọi là tổn địa thất, mất người, tại đây thiên tuyệt thành phụ cận, có như thế nhiều cứ điểm, nếu như Diệp Kiếm thẳng ngãi danh lựa chọn ở đây cùng chúng ta dây dưa, chúng ta liền có thể vây thành đánh viện binh, tiêu diệt từng bộ phận. Đến thời điểm, coi như không thể diệt sạch quân địch, cũng có thể trước một bước tiêu hao thiên tuyệt thành thủ thành sức mạnh. Lùi một bước nói, những này cứ điểm lại kiên cố, cũng căn bản so với không được Bắc Cương đệ nhất thiên tuyệt thành. Nếu như chiến đấu tại đây chút địa phương khai hỏa, quân ta đem có thể ung dung không ít. Nói tới chỗ này, Vương Thắng thở dài một tiếng, lão phu vốn tưởng rằng Diệp Kiếm người này tiêu diệt quân ta hai đại át chủ bài, tất nhiên đắc ý vô cùng, xem thường đua ta thắng. Như vậy, quân ta liền có một lần dụ địch thâm nhập cơ hội, ai biết người này cư nhiên như thử giữ được bình tĩnh, thực sự là đại họa tâm phúc a. Lý Bỉ tướng nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai tướng quân vẫn cơ chỉnh đốn binh mã, chậm chạp không lên phía Bắc công thành, chính là vì yếu thế dụ địch. Không sai. Vương Thắng gật gù, chợt lại lắc đầu thở dài, chỉ tiếc, người này trầm ổn có độ, chẳng những không có bị lừa, trái lại mượn cơ hội thông dong đem ngoại vi sức mạnh rút về Thiên Tuyệt thành, củng cố phòng thủ thành phố. Bây giờ xem ra, ván này tiên cơ là lão phu mất. Chuyện này, một thằng ngại danh, thật sự có lợi hại như vậy. Lý Bỉ tướng có chút không dám tin tưởng, Vương Thắng là ai? Đại Chu quân thần, đánh đâu thắng đó tồn tại. Một chưa dứt sữa tiểu tử, làm sao có khả năng đoạt hắn tiên cơ? Diệp Kiếm người này tuy rằng lợi hại, nhưng lão phu nhưng cũng là không sợ. Vương Thắng lắc đầu nói, sợ là sợ, Thiên Tuyệt thành bên trong, không ngừng Diệp Kiếm một mưu tính người. Hắn thấy rõ, mơ hồ phát giác Thiên Tuyệt thành một phương lui lại đến quá mức thẳng thắn dứt khoát, không chọn bện như là Diệp Kiếm tác phong mà càng khả năng có một cái khác cao minh kỳ thủ gia nhập chiến cuộc. Vương Thắng cũng không biết, trong lòng hắn cái kia cao minh kỳ thủ chính là Khương Gia một cô gái. Bằng không, chỉ sợ hắn thận trọng một đời tính tình, đều phải bị tại chỗ lật đổ. Đại tướng quân đừng lo, ta Đại Chu còn có hai đại át chủ bài quân đoàn. Bọn họ bất cứ lúc nào có thể lên phía Bắc bố tập, nắm lấy Thiên Tuyệt thành bọn tặc tử rút lui cái hở, một trận chiến đánh tan bọn họ. Lý Bỉ tướng chỉ vào trên bản đồ một đạo bên phà, tràn đầy tự tin điệu nói rằng, binh pháp nói, binh nửa độ có thể đánh chi. Nếu như hai đại quân đoàn tức khắc xuất phát, cái này bên phà chính là quân địch nơi tăng thân. Nhưng ngoài ý liệu là Vương Thắng nghe thế liên kế, nhưng râu tóc đều dựng, nghiêm khắc nói rằng không thể. Trận chiến này chỉ cần vững vàng, tất lấy được toàn thắng, không thể lại hiểm chê. Cái gì? Không thể ra đánh? Lẽ nào cứ như vậy Vương Tha tập kích cơ hội thật tốt sao? Lý Bỉ tướng không hiểu chút nào. Phải biết Vương Thắng ở chiến sự ban đầu thời điểm còn cực kỳ chống đỡ thắng vì đánh bất ngờ phương lược, bao quát hắc ám quân sư mưu tính chờ chút, đều là hắn gật đầu đồng ý làm sao hiện tại thái độ nhưng xoay chuyển một đại loan. Vương Thắng thấy thế liền biết Lý Bỉ tướng đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói rằng mỗi thời mỗi khác. Lúc đó, Đông Châu khắp nơi rục rã rục dịch, ta Đại Chu nhất định phải lấy thế lôi đỉnh, cực tốc công hãm Thiên Tuyệt thành, như vậy mới có thể làm kinh sợ tứ phương bọn đạo trích. Nhưng hiện tại không giống. Hiện tại khắp nơi đã không phải là rục rã rục dịch, mà là trắng trợn. Càng là lúc này, quân ta lại càng không thể có bất kỳ liều lĩnh tổn thất, nhất định phải dùng ổn thỏa nhất phương thức bắt tiên tuyệt thành. Bằng không, lại tới một lần nữa thần cơ doanh diệt, ta Đại Chu lâm uy. Nói tới chỗ này, Vương Thắng sâu sắc thở dài, gò má tựa hồ cũng già mua rồi một phần, ta Đại Chu không thể đánh cược, cũng không đánh cuộc được. Lời này vừa ra, Lý Bỉ tướng chợt cảm thấy đầu óc một vụ, chỉ cảm thấy không dám tin tưởng, không thể đánh cược, không đánh cuộc được. Chính mình huy hoàng Đại Chu lại đã bị Diệp Kiếm bức đến nước này sao? Này, sao có thể có chuyện đó a? Rõ ràng cũng chỉ là một chưa dứt sữa nhóc con, hắn làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Lý Bỉ tướng càng nghĩ càng hỗn loạn, biểu hiện một trận biến ảo. Vương Thắng thấy thế, một cái tay khoát lên trên vai hắn, nói rằng, ngươi cũng không tất lo lắng. Diệp Kiếm người này, dù cho giả dối như hồ, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, không thể lấy sức một người nghịch chuyển quốc lực chênh lệch. Chương 87. Nơi này, ta đến đứng vững. Vì lẽ đó, đối phó hắn, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần đường đường chính chính, bằng quốc lực nghiền ép. Vương Thắng nói ra đăm chiêu hồi lâu phá địch thượng sách, tinh thần nhấp nháy, hai mắt sáng sủa, trận chiến này, chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, không cho kẻ địch có thể thừa dịp cơ hội. Thiên Tuyệt Thành, tất phá không thể nghi ngờ. Lúc này, Thiên Tuyệt Thành, rất nhiều nhân mã hoàn hảo không chút tổn hại địa từ cứ điểm rút đi, trở về thành trì, trong lúc nhất thời, Thiên Tuyệt Thành quân coi giữ tiếng hoan hô như sấm động, không chỉ phòng giữ sức mạnh đạt đến đỉnh cao nhất, liền ngay cả sĩ khí cũng liên tục tăng lên. Thấy thế, không ít hội minh bá chủ quay đầu nhìn về phía Khương Tiên Nhi, chậm rãi gật đầu. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Kiếm lại sẽ đem tất cả công việc toàn bộ giao cho một tiểu nữ tử. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, tiểu nữ tử này lại làm được sinh động, vừa mới khai chiến, liền chiếm Vương Thắng một tiên cơ. Đến đây, cũng lại không ai dám coi thường Khương Tiên Nhi, càng nhiều người không khỏi than thở lên Diệp Kiếm đáng sợ, tuy nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, nhưng một bên gối mọi người có thể đấu Vương Thắng, vậy thì hơi bị quá mức phân ra chứ. Đương nhiên, lại nói ngược lại, mọi người cũng không có vì vậy liền cảm thấy vô tư, dù sao trước cũng chỉ là khai vị ăn sáng, sau công phòng quyết chiến, mới thật sự là quyết định Thiên Tuyệt Thành tồn vong chiến dịch. Nghĩ đến Đại Chu Huy Hoàng tư thế, muốn nói trong lòng mọi người không có bất an, đó là đồ giả, tác phẩm rậm. Các vị không cần phải lo lắng. Đang lúc này, Khương Tiên Nhi tựa hồ nhìn thấu mọi người lo lắng, đôi mắt đẹp hoàn quét toàn trường, quật cường mà kiên định nói: ở phu quân còn không có xuất quan trước, nơi này ta đến đứng vững. Nếu như vào hôm nay trước, nghe được một cô thiếu nữ nói ra những lời này, trong sân các bá chủ nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ nghe tới, nhưng lại không tên địa có chút an tâm xuống. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Không sai, nếu là trước có người nói cho lão phu, Khương gia một cô gái nhỏ có thể tại Vương Thắng thủ hạ chiếm được tiện nghi, lão phu là đánh chết cũng sẽ không tin. Lợi hại, Diệp công tử dạy dỗ thuật thực sự là kỳ, bản thân thường thường đang nghĩ, chẳng lẽ chỉ cần ở bên cạnh hắn đợi đến lâu, liền đều sẽ có như vậy bất chi bất giác ảnh hưởng. Câu cuối cùng, dẫn theo mấy phần chuyện cười trêu tức, nhưng là đem trong sân ngưng trọng bầu không khí hơi hơi đánh tan chút. Khương Tiên Nhi cung kính mà hướng về mọi người nói, Tiên Nhi tài năng kém cỏi, chỉ là hy vọng đại gia có thể tin tưởng phu quân, nghe ta hiệu lệnh, đồng tâm hiệp lực chống đỡ cường địch. Đại minh chủ yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Mọi người nghĩ đến Diệp Kiếm khoảng thời gian này liên tiếp sáng tạo kỳ tích, cũng đều bay lên tự tin, ôn quyền đáp lại. Như vậy Tiên Nhi liền cả gan trực tiếp theo đạo mệnh lệnh. Khương Tiên Nhi nhìn phương xa, nói rằng, tối nay, xin mời các vị tán nhân cảnh tiền bối tụ tập lại, đánh một trận mai phục. Mai phục? Mọi người nghe vậy, dồn dập kinh ngạc, Hạo Thiên Tông tên kia nộ giang phong chủ trước tiên đứng dậy, hỏi, Khương cô nương, không, đại minh chủ. Trước ngươi không phải hướng về chúng ta phân tích, Vương Thắng chắc chắn sẽ không mạo hiểm đột tiến, lúc này mới để các nơi lưu thủ bộ đội thong dong lui lại sao? Mọi người gật đầu phụ họa, đây chính là Khương Tiên Nhi để cho bọn họ tin phục chiến tích, làm sao hiện tại bản thân nàng lại muốn đẩy lật. Phu quân trước khi rời đi, đã dạy Tiên Nhi một câu nói, vạn sự đều sẽ theo thời thế biến hóa, ánh mắt không thể định chết. Khương Tiên Nhi chăm chú giải thích, chúng ta để lưu thủ bộ đội rút về động tác, quá thẳng thắn dứt khoát, nhất định sẽ gây nên Vương Thắng hoài nghi. Hắn sẽ không mạo hiểm trở hiện, cũng rất có thể thỉnh cầu Đại Chu hoàng triều phái một nhánh người tu luyện đội ngũ, lẻn vào Thiên Tuyệt Thành điều tra rõ phu quân có hay không ở trong thành chỉ huy. Chúng ta muốn làm chính là lợi dụng điểm này, đánh một trận mai phục chiến. Tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là nhất định phải để Vương Thắng vững tin, cùng hắn đối chiến chính là phu quân bản thân. Có người nghe đến đó, nghi hoặc nói rằng, tại sao phải lớn như vậy phí hoảng hốt? Bởi vì Vương Thắng đã đem phu quân coi là bình sinh kinh địch. Khương Tiên Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, giải thích, nghị cũng biết, hắn hiện tại nhất định đang điên cuồng nghiên cứu phu quân làm việc phong cách, vì lẽ đó chỉ cần hắn vững tin chúng ta bên này vẫn là phu quân chỉ huy. Những kia nghiên cứu sẽ biến thành sai lầm. Nghiên cứu càng sâu, sai đến càng nhiều. Khí. Nghe vậy, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có người thầm nghĩ, lẽ nào Diệp Kiếm đột nhiên giao quyền mục đích chính là xuất kỳ bất ý, đánh Vương Thắng một không ứng phó kịp. Nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ vị thiếu niên này minh chủ thật là đáng sợ, có thực lực, có chí mưu, có dũng cảm, còn có thể chiến thuật lừa dối, càng có thể trợ giúp hắn thực hiện kế hoạch thuộc hạ đắc lực. Thiên Tuyệt Thành các đời thiên kiêu cùng hắn so với, thực sự là liền cái bóng đều phải bị so với không còn. Dù là Thiên Tuyệt Thành thành chủ đảm nhân, cũng không khỏi than thở. Thấy thế, Khương Tiên Nhi cũng đôi mi thanh tú khẽ nhếch, rất là chính mình phu quân kiêu ngạo, ánh mắt chuyển hướng Nộ Giang phong chủ, hỏi: "Phong chủ đại nhân, không biết ngài có phải không có thể mô phỏng ra phu quân tuyệt kỹ?" "A, lão phu cần trước cùng mấy vị tán nhân đồng đạo thảo luận chốc lát." Nộ Giang phong chủ nghe vậy trầm ngâm biết, nói rằng: "Lời này vừa ra, Thiên Đao khách chờ Hạo Thiên Tông người đều trợn mắt ngất ngụm, lấy Nộ Giang phong chủ tu vi, mô phỏng một tên tiểu bối chiêu thức, đều phải tinh tế suy nghĩ, không dám cắt định. Nhưng, Nghĩ lại vừa nghĩ, lúc đó cái kia một cái thiên tinh kiếm vũ thực tại huyền diệu đáng sợ, nói là tán nhân tinh nghiên nhiều năm kiếm kỹ đều có người tin tưởng. Loại này chiêu thức, thật muốn mô phỏng đi ra, cũng xác thực không thể dễ dàng. Nộ Giang Phong chủ triệu tập nhiều tên bác học tán nhân, tiếp thu ý kiến của chúng, nghiên cứu đầy đủ một canh giờ, mới rốt cục tìm ra bí quyết đến. Sau đó, Nộ Giang Phong chủ tay áo lớn bung lên, bốn phía huyền diệu tự sinh, một trận ngôi sao mưa kiếm từ thiên mà rơi, xa hoa. Không hổ là sư thúc, chiêu kiếm này hầu như đạt đến lấy giả đánh cháo cảnh giới. Thiên Đao khách nhìn thấy tình cảnh này, cái thứ nhất tiến lên, kính nể cảm thán. Mọi người xung quanh cũng đều dồn dập phụ họa than thở lên. Nhưng Nộ Giang Phong chủ trên mặt nhưng không có vẻ đắc ý, trái lại lắc lắc đầu, lao phu xấu hổ. Lấy 5 lần chân nguyên tiêu hao, dựa vào lực lượng thần thức mới có thể triển khai kiếm này, hơn nữa uy lực còn so với Diệp kiếm sư Điệt thi triển hơi có không bằng. Lời này vừa ra, Thiên Đao khách cứng lại, toàn trường người cũng đều dồn dập ngạc nhiên, tập hợp mấy vị bác học tán nhân tài trí, hơn nữa Hạo Thiên Tông chìm đắm tán nhân cảnh nhiều năm nhất tông chi chủ tự mình triển khai, cuối cùng lại cũng chỉ có thể mô phỏng đến nước này. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì kiếm chiêu a? Chẳng trách phu còn nói, ta tu luyện U Tinh kiếm pháp chỉ là bản thiếu, hắn tu luyện mới phải hoàn chỉnh. Khương Tiên Nhi cũng âm thầm hoảng sợ, sắc bén như thế kiếm pháp, nàng nhưng là bình sinh ít thấy. Xem ra, kiếm đạo của nàng vừa mới cất bước, còn có thật dài một đoạn đường phải đi. Khương Tiên Nhi, ngươi không thể lười biếng. Ở trong lòng yên lặng đối với mình nói ra một câu sau, Khương Tiên Nhi ngẩng đầu trấn an Nộ Giang Phong chủ nói, đã có thể, Phong chủ đại nhân. Đại Chu những người kia cũng không có tận mắt quá phu quân kiếm pháp, ngài một chiêu này, đầy đủ đã lừa gạt bọn họ. Chương 88. Chiếm hết tiên cơ dừng một chút, Khương Tiên Nhi lại chuyện đương nhiên điệu nói rằng, lại nói, phu quân kiếm pháp vốn là huyền diệu vô song, cao thâm khó dò. Ngài có thể mô phỏng đến nước này, đã rất đáng giá kiêu ngạo. Lời nói trấn an, nhưng nghe ở Nộ Giang Phong chủ trong tai, lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Hắn là ai? Khắp cả mấy Hạo Thiên Tông cũng coi như cường giả hiếm có. Hắn tự mình kết cục mô phỏng chính mình sư điệt tiểu bối kiếm chiêu, không thể hoàn mỹ mô phỏng vốn là đã đủ buồn bực, kết quả còn bị nhân gia tiểu vợ, chuyện đương nhiên địa an ủi. Không phải, Khương Tiên Nhi, ngươi có biết hay không ta mới phải kiếm đạo đại sư a? Nộ Giang Phong chủ khẽ miệng co giật một trận, chợt bật cười lắc đầu, đem những tạp niệm này bỏ qua một bên, hướng về Khương Tiên Nhi nói rằng, tiếp đó nên làm gì an bài? Ừ. Khương Tiên Nhi nắm chặt U Tinh kiếm, vận chuyển toán kiếm thức lần thứ hai tính toán, sau đó không lâu, nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem tất cả an bài phân phó. Một trận có thể thắng. Khương Tiên Nhi âm thầm nắm tay, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía một cái nào đó phương vị, niềm tin trở nên vô cùng kiên định. Phu quân, ta sẽ vẫn thắng được đi. Ngày kế, Đại Chu hoàng triều, Trường Lạc cung. Từ khi hai đại át chủ bài quân đoàn diệt sau khi, Đại Chu cơ quan quốc gia cũng đã cao tốc vận chuyển lại, tất cả Bắc Cương chiến sự đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến Đại Chu quân vương trước mặt. Giờ khắc này, trước mắt hắn liền bày ra một phần chiến báo mới nhất. Số chữ không nhiều, nhưng chữ chữ đều máu. Tiết Trung Phục, phán đoán sai, chết một tán nhân, bốn vô song, tàng sư hơn ba bạn. Đại Chu quân vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một khắc, một luồng cực cường kinh khí lan tràn ra, cùng lúc đó, một đạo nổi giận hét lớn vang vọng cả tòa cung điện. Vương thắng, thất phu, chất hải. Đại tướng quân, bắc địa lạnh giá, hay là trước về lều trại nghỉ ngơi đi. Gió lạnh lạnh lẽo, Lý Bỉ tướng run lên áo choàng, bước nhanh đi tới Vương thắng bên cạnh quân đủ. Lúc này, Vương thắng chính đưa mắt nhìn một phía, nhìn phương xa, bởi vì cái kia một hồi công thành chết trận đi Đại Chu tinh nhuệ, những kia dòng máu phảng phất chảy xuôi thành sông, lưu lại sát chết, hầu như chồng chất thành sơn. Vương thắng phản phất lập tức giản mua thêm 10 tuổi. Đại tướng quân, thắng bại là chuyện thường binh ra, bất quá là nho nhỏ ngăn trở, cần gì phải? Lý Bỉ tướng tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nói đến một nửa, ánh mắt cũng không cảm giác quét về phía cái kia mảnh chiến trường thê thảm, lời an ủi liền cũng lại không nói ra được. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ tinh tường nhớ tới một ngày kia mơ mơ hồ hồ thảm bại, vốn là hết thể đều tốt tốt, ai biết đánh tới một nửa, đối phương phong cách tác chiến đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, sau đó bọn họ trước đó bố trí xong hết thể chiêu số đều bị đối thủ ngược lại lợi dụng. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền từ công thành giành trước, đã biến thành trong lưới cá, trong rổ ba ba. Mặc cho lại dãy rủa như thế nào, trước sau không thể xoay chuyển cục diện. Cuối cùng, thế cục từng điểm một biến hóa, đầu tiên là cục bộ tan tác, sau đó nhiều mặt sụt xuống, cuối cùng diễn biến thành một lần từ đầu đến đuôi tan tác. Vượt qua ba vạn tên đại chu tinh nhuệ tướng sĩ, cứ như vậy vĩnh viễn ngã xuống thiên tuyệt thành dưới. Lý Bỉ tướng để tay lên ngực tự hỏi, từ khi gia nhập Vương lão tướng quân dưới trướng tới nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này đại bại. Đây là một cục, từ chúng ta phái người tiến vào thiên tuyệt thành tra xét lại bị Diệp kiếm giết bại thời điểm bắt đầu, tất cả liền đều ở địch nhân nằm trong kế hoạch. Lý Bỉ tướng cũng không đốc, mơ mơ hồ hồ bại lui sau khi, cũng ý thức được điểm này. Nhưng là, càng là tinh tường biết, hắn lại càng cảm thấy sợn cả tóc gáy. Kẻ địch lại có đáng sợ như vậy sao? Quân địch thống suất, không phải Diệp kiếm, cũng không là Bạch gia cái kia tiểu bối. Đang lúc này, Vương thắng rốt cục như là xem đủ như thế, chậm rãi thu tầm mắt lại, lắc đầu thở dài, lão phu, thực sự là lão, mà ngay cả binh bất tiếm trá, cũng không có thể nhìn đấu. Lời tuy như vậy, nhưng lâm trận đổi soái, xưa nay là binh gia tối kỵ, mặc cho Vương thắng ngang dọc xa trường nhiều năm, cũng thực sự không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quyết tuyệt địa đổi soái, hơn nữa đổi người, lại còn thật có thể tạm thời thay thế Diệp kiếm. Chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là thiên tuyệt thành, sinh ra một Diệp kiếm cũng là thôi, làm sao trả lại một vướng tay chân nhân vật. Vương Thắng Đông cảm thấy một trận buồn bực mất tập trung, nếu như là chiến thần Bạch Gia người tiếp nhận Diệp Kiếm cũng còn tốt, dù sao nhiều năm như vậy đối thủ, lẫn nhau đều có đầy đủ ứng đối kinh nghiệm, nhưng bây giờ, cái này đột nhiên nô ra quân địch thống suất, cũng tuyệt đối không phải người nhà họ Bạch. Bởi vì, phong cách kém nhau quá nhiều. Muốn trận đánh hôm qua, hắn Vương Thắng phát hiện trung tế, vẫn chưa hoảng loạn, mà là cấp tốc làm ra liên tiếp an bài, thậm chí còn cố ý tung mồi nhử, nỗ lực dụ địch ra khỏi thành, chuyển bại thành thắng. Có thể, kết quả đây, đối phương hoàn toàn không có mở rộng chiến công ý tứ của, chỉ là dựa vào tinh chuẩn tính toán, một bước trước, từng bước trước, không chút hoang mang địa từng bước xâm chiếm đi bọn họ vào thành bộ đội. Thậm chí, tha rằng để cho chạy một phần muốn là có thể chém giết kẻ địch, cũng không cam lòng hy sinh một phần thủ thành sức mạnh. Đánh cho bảo thủ như vậy, căn bản không có thể là lấy sắc bén chứ danh người nhà họ Bạch, cũng như là một tay cầm tiền bạc không nỡ hoa, lòng tràn đầy đều là tính toán tỉ mỉ, hận không thể đem một phân tiền bại thành hai nửa đến dùng là tiểu nữ tử. Vương Thắng không biết, hắn loại này hoang đường trực giác, trái lại cực kỳ tiếp cận chân tướng. Ở Khương Tiên Nhi trong mắt, những này thủ thành sức mạnh, tất cả đều là chính mình phu quân tiền vốn, nàng thân là tiểu vợ, đương nhiên không thể quá phá sản. Chỉ hận những này anh kiệt, không thể là ta Đại Chu sử dụng. Vương Thắng sâu sắc thở dài, trong lời nói dẫn theo một tia thất vọng cùng bất đắc dĩ, nếu là lúc trước Ngưng Dương công chúa hơi có chút ân tình vị, làm sao đến mức có nhiều như vậy chuyện. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Nếu đã không đội trời chung, bọn họ cũng chỉ có thể đem những này anh kiệt toàn bộ giết chết. Vừa đọc đến đây, Vương Thắng trong con ngươi cấp tốc bắn ra một vẻ sát ý. Truyền lệnh. Lúc này, Thiên Tuyệt thành bên trong, lên tới hội minh bá chủ, xuống tới bách tính bình thường, cả tòa thành trì đều chìm đắm ở mừng như điên trong không khí. Trước, Đại Chu hoàng triều thế tới hung hăng, quân thế dọa người, vi quan người thậm chí cho rằng Thiên Tuyệt thành sống không qua một ngày, kết quả đây, trận chiến đầu tiên, bọn họ liền tiêu diệt Chu quân hơn 3 vạn người, đến nỗi với đối phương không thể không tạm thời đình chỉ công thành, ngay tại chỗ tu chỉnh. Như vậy lại thắng, tự nhiên mang cho mọi người rất lớn tự tin, liên quan Diệp Kiếm tên tiếp tục ở toàn thành kêu gọi, làm người cùng tán thưởng, trên thực tế cho tới bây giờ, đừng nói Vương Thắng không biết một trận chân chính chủ soái, liền ngay cả đại đa số Thiên Tuyệt thành người cũng căn bản không biết. Chỉ có số người cực ít mới biết Diệp Kiếm đã rời đi, nhưng mặc dù là bọn họ, ở đã trải qua lúc trước một trận chiến sau, cảm giác bất an cảm giác cũng hầu như toàn bộ biến mất. Người người đều tự tin, bọn họ nhất định có thể chống được Diệp Kiếm trở về. Hay hoặc là, chúng ta hay là không cần chờ Minh chủ trở về, là có thể đẩy lùi Vương Thắng cũng khó nói à. Một tên hội Minh tông môn chi chủ hưng phấn nói rằng, mọi người cũng đều dồn dập phụ họa, trắng trợn cười nhạo lên Đại Chu hoàng triều đến. Chỉ có Khương Tiên Nhi chậm rãi lắc lắc đầu. Chương 89. Đòn sát thủ Khương Tiên Nhi tự mình biết chính mình. Đừng xem nàng lúc trước một trận chiến, chỉ huy như định, đánh bại Chu quân, nhưng trên thực tế, nàng cho tới bây giờ hồi tưởng ngay lúc đó cục diện, cũng không nhịn được bốc lên mồ hôi lạnh. Trận chiến đó, thực sự thắng đến may mắn. Nếu không nàng khắp nơi chiếm hết tiên cơ, Vương Thắng khắp nơi bị nói dối, cuối cùng kết quả căn bản cũng không có thể là bây giờ vì hoàng đại thắng. Ta, chung quy không phải phu quân a. Khương Tiên Nhi than thở một tiếng, cảm giác sâu sắc tự thân không đủ. Cũng đang bởi vì như vậy, đánh thắng trận nàng, không những không dám xem thường Vương Thắng, trái lại vắt hết óc địa tính toán, vị lao tướng này quân đón lấy đến tuột cùng sẽ làm sao phản kích. Khương Tiên Nhi rất rõ ràng, cuộc kế tiếp cũng không phải là nàng chiếm hết tiên cơ khi đó, mới phải nàng cùng Đại Chu quân thần đích thực đối diện quyết. Đại Minh chủ, các vị, ta có một lời, kính xin yên lặng nghe. Đang lúc này, Bạch tướng quân đứng dậy, lắc đầu nói rằng, Vương Thắng người này là ta Bạch gia đại địch. Ta rõ ràng nhất hắn lao lạt vẻ quyết tâm. Dù cho một trận chiến tổn hại 3 vạn, hắn cũng chỉ sẽ càng thêm tàn nhẫn địa công thành, đồng thời, trải qua trận chiến này, hắn chắc chắn sẽ không lại cho chúng ta bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Khương Tiên Nhi nghe vậy, lập tức hướng về Bạch tướng quân gật gật đầu, nghĩ thầm thật không hổ là phu quân tìm tới danh tướng, liếc mắt là đã nhìn ra then chốt. Cái kia theo Bạch tướng quân góc nhìn, Vương lão thất phu tiếp đó sẽ làm thế nào? Người tông chủ kia bị phản bác, có chút không vui, quay đầu nói rằng: "Mọi mệnh binh chiến thuật." Bạch tướng quân như chặt đinh chém sát địa nói rằng: "Bọn họ sẽ không để cho chúng ta có chốc lát sống yên ổn. Như thế nào phá giải?" Nộ Giang phong chủ cũng thấy có lý, nếu mày hỏi: "Khó giải?" Bạch tướng quân sắc mặt nghiêm túc: "Chu triều quân đội vượt xa chúng ta, bọn họ có thể thay phiên ra trận, nhưng chúng ta không được, vì lẽ đó, không có cách nào phá giải, chỉ có thể liều chết." Lời này vừa ra, vui mừng bầu không khí đọc lại hạ xuống, trong sân người tất cả đều biểu hiện nghiêm nghị, Khương Tiên Nhi cũng nhíu mày. Có điều, nàng cùng bọn họ nghĩ tới, hoàn toàn khác nhau. Chỉ là như vậy sao? Khương Tiên Nhi tâm niệm bắt chuyện, nếu như Vương Thắng thủ đoạn chỉ có như vậy, ta có tự tin có thể chống đỡ đến phu quân trở về. Nhưng, thật sự sẽ như vậy đơn giản sao? Chúng ta liều chết, là vì kéo dài đến phu quân trở về, như vậy Vương Thắng có thể hay không cũng dựa vào mọi mệnh binh chiến thuật làm yểm trợ, tích góp một cái đòn sát thủ. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt truyền đến, dồn dập cảnh báo thanh âm vang vọng toàn thành. Quân địch công thành. Âm thanh hạ xuống, trong sân tất cả mọi người trong lòng đồng thời chấn động, không hẹn mà cùng địa né qua một ý nghĩ, chân chính quyết chiến bắt đầu rồi. Đây là lần thứ mấy địch tấn công. Trên tường thành, một tên lão binh thở hồng hộc địa kéo dài cung tên, giết chết một tên đại chu sĩ tốt, quay đầu hỏi hướng về bên cạnh đồng bạn. Đồng bạn một bên đưa tới một con ấm nước, vừa nói, lời này hôm nay là lần thứ 7. Nếu như tính cả một tháng này tập kích đại khái mấy trăm lần đều có đi. Mấy trăm lần. Lão binh ngủ cùng uống sông nước, hai mắt vẫn cứ như là bốc lửa như thế, này quần con rùa tốt tử, đều đánh một tháng, làm sao chính là không chịu cút đi à. Đúng, khoảng cách Đại Chu phát động mọi mệnh binh cuộc chiến bắt đầu, thời gian đã tiếp cận một tháng. Vừa bắt đầu, Thiên Tuyệt Thành một phương thừa dịp đại thắng oai, còn không có đem đối phương để ở trong mắt, có thể dần dần, mọi người lại phát hiện không được bình thường. Chu binh lại cùng điên rồi như thế, không phân ngày đêm, kéo dài công kích. Có lúc là đánh nghi binh, có lúc rồi lại sẽ khởi sướng đoạt thành đánh mạnh, khiến người ta căn bản không dám xem thường. Không chút nào khuyết đại điều nói, một tháng qua, Thiên Tuyệt Thành người trôi qua là ác mộng giống nhau sinh hoạt. Chẳng những không có một có thể ngủ được căn giấc, hơn nữa theo đối phương làm đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thành trì phòng tuyến cũng biến thành lão đà lão đảo. Trong lúc Khương Thiên Nhi đẳng nhân không phải là không có nghĩ tới biện pháp, nhưng là như Bạch tướng quân nói như vậy, người của song phương đếm xong toàn bộ không ngang nhau, Đại Chu không hề kế mấy sẵn sàng quân đoàn có thể thay phiên tiến công, nhưng Thiên Tuyệt Thành lại không thể có bất kỳ lời biếng. Bởi vì ở Vương Thắng loại này cấp bậc đối thủ trước mặt, một khi lộ ra kẽ hở, liền chỉ có khoảnh khắc thành phá kết cục. Càng vướng víu chính là ở đã trải qua trước một trận chiến sau, Vương Thắng đấu pháp càng thêm cầu xin ổn, công phòng trong lúc đó điều hành phối hợp lẫn nhau trợ giúp, khiến người ta không bao giờ tìm được nữa một chút kẽ hở. Có thể nói Vương Thắng là quyết tâm, chính là muốn bằng hùng hậu quốc lực công phá Thiên Tuyệt Thành. Phương pháp kia cực kỳ đơn giản, thậm chí ở binh pháp bên trong xem như là rơi xuống tiểu thừa, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Tuyệt Thành một phương trái lại không nghĩ tới biện pháp phá cục. Chúc mừng đại tướng quân, Thiên Tuyệt Thành tặc tử rốt cục muốn không chịu nổi. Lý Bỉ tướng giục ngựa đi tới Vương Thắng trước người, nhìn trên tường thành mệt đến ngã trái ngã phải quân coi giữ, không khỏi bắt đầu cười ha hả. Khi hắn phía sau, vô số chu binh cũng đều ồn ào cười to, trong tiếng cười mang theo khoái ý, một tháng này tới nay chiếm hết thượng phong chiến đấu, đủ khiến bọn họ thoát khỏi lúc trước hao binh tổn tướng lúc mất tinh thần. Hiện tại, người người đều có thể thấy, Thiên Tuyệt Thành lại như một tinh mỹ đồ sứ, khoảng cách vỡ vụn đã không tốn thời gian dài. Trong mọi người, ngược lại là một tay thúc đẩy trước mắt chiến cuộc Vương Thắng không nói gì, chỉ là trầm ngâm chốc lát, vừa mới khá là cảm khái địa thở dài một tiếng, thực sự là xuất sắc. Đúng, dù là Vương Thắng rốt cục muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, hắn đáy lòng nhưng cũng không khỏi đối với trong thành những người thất bại sinh ra một vẻ kính ý, dù sao đó là một thằng a. Vẹn vẹn bằng Thiên Tuyệt Thành một thành nơi, đối phương liền ngăn cản bọn họ mấy chục vạn đại quân một tháng đánh mạnh. Phải biết, bọn họ cũng đều là đến từ Đại Chu tứ phương tinh nhuệ bộ đội, từ hắn vị này Đại Chu quân thần dẫn dắt, sử dụng mọi mệnh binh chiến thuật, nhưng một tháng không thể tiếp theo thành. Nhìn trên tường thành những kia quật cường bất khuất ánh mắt, Vương Thắng đông nhiên có một loại ảo giác, nếu như không phải là mình lợi dụng Đại Chu quốc lực ưu thế một trận, hay là thì sẽ có kết quả hoàn toàn khác nhau. Dịch địa ma nơi, hắn Vương Thắng có thể so với địch nhân thống suất làm được càng tốt sao? Không có đáp án, cũng không cần đáp án. Thiên Tuyệt Thành sẽ ở hôm nay vì ta quân công hãm. Vương Thắng cuối cùng nhìn nguy nga cửa thành một chút, sau đó chạm đích nói ra một câu lệnh tam quân ngạc nhiên lời nói, hiện tại toàn quân lùi lại. Cái gì? Lý Bỉ tướng đẳng nhân đồng thời trợn mắt ngất ngụm, đại tướng quân không phải cho Thiên Tuyệt Thành một đòn tối hậu sao, tại sao hiện tại lùi lại? Nhưng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không ai dám nghi vấn Vương Thắng quyết đoán, ngược lại tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh, ầm ầm theo tiếng chỉnh tề có thứ tự địa chậm rãi lùi lại. Tình cảnh kỳ lạ này tự nhiên bị Thiên Tuyệt Thành mọi người thấy ở trong mắt, không ít binh lính xoa xoa con mắt, xác nhận thấy rõ sau khi, nhất thời hưng phấn liên tục hô lớn, chu binh lui, chu binh lui. Cái gì? Có thật không? Là thật. Ha ha, thiên sát ác đổ, rốt cục biết khó mà lui. A, cảm tạ thăng thiên, đêm nay có thể ngủ cái an giấc. Từng tiếng hoan hô bên trong, chỉ có Khương Tiên Nhi cùng số ít người sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Chương 90, Bắc bên hành muốn phá. Bạch tướng quân trước tiên nhìn phía bầu trời, phun ra một hơi thật dài, lập tức hắn chuyển hướng Khương Tiên Nhi, ông quyền nói rằng, đại minh chủ, đến cực hạn. Bất luận chúng ta thiếu niên minh chủ đang lưu đồ cái gì, cũng đã không còn kịp. Xin ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo hắn, tức khắc rút đi. Bạch tướng quân nói không sai, lưu đến Thanh Sơn ở, không lo không tủi đốt. Hiện tại đã là cuối cùng phá vòng vây cơ hội, nhất định phải thừa dịp Đại Chu hoàng triều vẫn không có khởi xướng cuối cùng tổng tiến công. Nộ Giang phong chủ, Thiên Đao khách mấy người cũng dồn dập đứng dậy, phi kiếm vờn quanh ở tại bọn hắn bên cạnh, phảng phất thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào có thể mang theo Diệp kiếm cùng Khương Tiên Nhi giết ra khỏi chúng đây. Cái kia, các ngươi thì sao? Khương Tiên Nhi cắn chặt môi dưới, nói rằng, mọi người nghe vậy, dồn dập lắc đầu. Bạch tướng quân nhếch miệng nở nụ cười, nói, Bạch thị bộ tộc, không có chạy trốn tướng lĩnh. Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, minh chủ càng có vô hạn tiền đồ, hiểm trợ các ngươi phá vòng đây, so với chúng ta chính mình đi ra ngoài, hữu dụng hơn nhiều. Giọng điệu dường dưng như không, nhưng mọi người nghe tới, nhưng một trận đau thương, run rế còn thiết mệnh, làm sao có khả năng thật sự không để ý đây? Bất quá là cố gắng ung dung, giảm bớt người khác thẹn mà thôi. Nộ Giang phong chủ cũng tới trước một bước, nói rằng, tông môn cho tới bây giờ cũng không có thể phái viện quân đến, tất nhiên là có biến cố gì, nhưng chỉ cần lão phu còn sống thì sẽ không để tiểu bối có chuyện. Đi nói cho Diệp kiếm, phá vòng đây đi, không có thời gian. Khương Tiên Nhi nhắm mắt lại, chậm rãi nói, phu quân đã nói, hắn ở địa phương rất an toàn, không ai có thể thương tổn được hắn. Cho tới ta. Nói, Khương Tiên Nhi ánh mắt xa xôi, là thương cảm, càng là kiên quyết, ta đã đáp ứng phu quân, nhất định sẽ bảo vệ Thiên Tuyệt Thành, chờ hắn trở về. Dù cho chết, ta cũng sẽ thủ đến thời khắc cuối cùng. Khương cô nương, ngươi đây là khổ như thế chứ? Thiên Đao khách thở dài một tiếng, còn muốn tiếp tục khuyên, Nộ Giang phong chủ liền đã bãi tay nào nói, không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là nói, liền muốn tiến lên một bước, ống tay áo vây một cái, nhẹ nhàng đánh ngất Khương Tiên Nhi. Khương Tiên Nhi thuận thế ngã mặt ở một tên nữ tính tán nhân trong lòng, chỉ lát nữa là phải bị mạnh mẽ mang ra chúng đây. Nhưng đang lúc này, các ngươi nói không sai, xác thực không còn kịp. Một câu châm chọc lời nói, đột nhiên ở chân trời vang lên. Mọi người biến sắc, vội vã ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời vô số to lớn lôi điểu, hình thành một đoàn trắng xanh đan xen đám mây, lấy nghiền ép tư thế, hung mãnh kéo tới, trong nháy mắt liền lít nha lít nhít địa chiếm cứ cả tòa Thiên Tuyệt Thành bầu trời. Phảng phất tên là Tuyệt Vọng Mây Đen, trong nháy mắt lung trên trong lòng mọi người. Tự giới thiệu mình một chút, một tên diện mang ô nha mặt nạ, cười ở lôi điểu bên trên thiếu niên chậm rãi ra khỏi hàng, âm thanh khàn khàn địa nói rằng: "Ta, Ô Mặc, tứ đại thần cơ doanh ngự thú doanh chi chủ." Nói tới chỗ này, thiếu niên ánh mắt tùy ý đang lúc mọi người trên người đảo qua, "Trong các ngươi là ai giết huynh trưởng ta Kế Thiên? Đứng ra, tự sát đi." "Hí." Chỉ ở Ô Mặc nói ra trước mắt, vô số lôi điểu dồn dập hí lên phụ họa, phát sinh tiếng vang đình thái nhức óc. Toàn trường người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, dù cho Nộ Giang Phong chủ chờ tán nhân cường giả, cũng đều không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Phải biết, bọn họ mạnh hơn, cũng đã khổ sở phấn khởi chiến đấu một tháng, đồng thời trong tháng này, Đại Chu cũng không phải không có phái ra quá tán nhân đoạt thành. Trải qua những kia kịch liệt huyết chiến, Nộ Giang Phong chủ đám người đã là cung dương hết đà, nếu như nói trước còn có một tia dư lực đột xuất vào ngây, như vậy hiện tại, đối mặt này đen tui tầng mây, đầy trời lôi điểu, này tia dư lực liền xa xa không đủ. Cứ việc trước đó liền đoán được ngươi Đại Chu hoàng triều sẽ vận dụng thủ đoạn phi thường, nhưng ta không nghĩ tới, vì thủ thắng, các ngươi không tiếp tụ tập man thú công thành. Bạch tướng quân trong con ngươi lăn lộn lửa giận, trầm thấp quát lên: "Khốn nạn Chu triều, các ngươi hẳn phải biết, loại này quy mô man thú, nếm chảy máu tươi, không thể dừng lại." Đại Chu hoàng triều thái độ đã hết sức rõ ràng. Đối với Thiên Tuyệt Thành, bọn họ chỉ muốn đánh hạ đến kinh sợ Đông Châu, mà trong đó người, vật thì lại cũng có thể hủy diệt. Vì thế, bọn họ thậm chí không tiếp dẫn man thú đổ lục quá một lần, sau đó quân đội lại ra mặt tiếp thu, tiêu diệt tận dấu sức mạnh chống cự, triệt để kết thúc cuộc chiến tranh này. Đến đây, cho dù là trong sân những tâm tư đó lung lay, muốn uốn gôi quy hàng người, đều trong nháy mắt tuyệt tâm tư. "Ta hướng hoàng uy, các ngươi bất kính, nên bị tàn sát." Ô Mặc bản thân, nhưng hồn nhiên không có sắp sửa chế tạo Đông Châu rất lớn thảm kịch tự giác, trái lại, chuyện đương nhiên điệu nói rằng, "Đúng là vấn đề của ta, các ngươi là không chuẩn bị trả lời." Tất cả mọi người đối với hắn trợn mắt nhìn, thẳng khiển trách hắn phát điên, nơi nào còn có thể trả lời vấn đề của hắn. "Rất khỏe mạnh. Xem ra các ngươi đến bây giờ, cũng còn không rõ ràng chính mình tình cảnh." Ô Mặc từ từ nắm tay nắm đấm, trong con ngươi sát ý tung tóe, "Cũng được, đã như vậy, ta liền trước hết giết một người, để cho các ngươi thành tỉnh một chút." Một câu nói rơi, lôi điệu quần phát sinh một trận cùng kêu lên kêu to, mũi nhọn sấm vang chớp giật, không ngừng hội tụ, cuối cùng đọc lại là một nói cực thô to lớn hồ quang, mạnh mẽ hướng về Bạch tướng quân đỉnh đầu đánh xuống. Ầm. Trong lúc nguy cấp, Bạch tướng quân bóng người vút qua, miễn cưỡng tách ra chỗ yếu, nhưng vẫn cứ bị lôi điện nổ tung dư âm đánh bay ra ngoài, trùng rơi nôn ra máu. "Chiến thần Bạch thị bộ tộc." "Kém." Ô Mặc cao cao ngẩng đầu, khinh thường nói, "Ngươi, căn bản không xứng với danh tiếng này." "Ngươi sai rồi." Thiên Đao khách nắm chuôi đao, lạnh lùng nhìn đi qua, "Hắn cùng với chúng ta sống bay, huyết chiến đến nay, không có bôi nhỏ gia tộc uy danh. Nếu như một tháng trước, nhân vật như ngươi, căn bản không tư cách cùng hắn động thủ. Mà, thay đổi là ta, ngươi." Nói liên tục phần đều không có. Nôn ngữ vừa dứt, một đao vung ra, mạnh mẽ chém về phía Ô Mặc. Ô Mặc chỉ cảm thấy một luồng đường hoàng đao khí phả vào mặt, không khỏi nhập vào cơ thể lạnh lẽo, tê cả da đầu, hầu như sinh ra đã bị khoái đao chém xuống ảo giác. Nhưng, chợt, Ô Mặc liền đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng về bên lóe lên, đao khí từ gò má lướt qua, lưu lại một nói máu tươi chuẩn vết, nhưng chung quy không có thể đem hắn tại chỗ chém giết. Ngược lại là Ô Mặc lúc này vây một cái tay áo, một luồng kình khí xông thẳng Thiên Đao khách, đưa hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. "Đông Châu đệ nhất đao." "Hừ, đứng cũng không vững, còn muốn nhất đao chẳng ta." Ô Mặc cười lạnh một tiếng, vãi tay áo hừ nói, "Mơ háo." Thiên Đao khách thổ huyết cắn răng, nhưng một câu nói đều nói không ra, trái lại cảm giác ngũ tạng lăn lộn, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất mất. Hắn không cam lòng, hết sức không cam lòng. Rõ ràng nhân vật như thế, chính mình ngày xưa một đao liền có thể chém giết, nhưng hôm nay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn diều võ dương oai, không thể làm gì. "Có điều, ngươi ngược lại cũng cho ta một lời nhắc nhở." Ô Mặc ánh mắt ở Nộ Giang Phong chủ chờ một đám tán nhân bên trong đảo qua, chậm rãi lắc đầu, "Phá thuyền còn có 3 phần đinh, ta cứ như vậy chính diện cùng các ngươi giao chiến, vạn nhất bị các ngươi lấy mạng đổi mạng, chẳng phải thiệt thòi lớn hơn rồi." "Cũng được, vẫn để cho man thú giải quyết các ngươi, thi đấu ổn thỏa." Nói, hắn vua tay một cái, cách đó không xa không biết bao nhiêu nói mảnh thú tiếng rít gào vang lên. Chương 91. "Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi?" Ngay sau đó, vô số đầu hình dáng khác nhau, nhưng tất cả đều cực kỳ cao to hung mãnh man thú sắp xếp chỉnh tề, bắt đầu một trận bạo mạnh. Tứ phương thành môn, trong chớp mắt đã bị đánh vỡ, dù cho Thiên Tuyệt Thành còn lại quân coi giữ lập tức liều mạng ngăn cản, cũng không tế với chuyện. Dù sao, bọn họ chỉ là thân thể máu thịt, đồng thời trải qua một tháng huyết chiến, Chu Minh lại cố ý ở vừa rút đi để mọi người lòng ra cuối cùng một cái nhuệ khí, bây giờ căn bản vô lực tái chiến. Rất nhiều người, cắn răng muốn đứng lên, cũng đã mệt đến không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú từ trên người chính mình ép quá, lại ép hướng về bên người cùng bảo, nhảy vào Thiên Tuyệt Thành bên trong. Cự thú một đường như bẻ cánh khô, rong rồi phá hoại, bất luận che ở phía trước chính là người, vẫn là phong ốc, chúng nó đều sẽ miệng rộng một tấm, gặm cắn đi qua. Trong lúc nhất thời, máu tươi bao tác, hét thảm liên tục, toàn bộ Thiên Tuyệt Thành dường như muốn hóa thân luyện ngục. "Súc sinh, súc sinh a." Mắt thấy như vậy, Nộ Giang Phong chủ đẳng nhân muốn rách cả mí mắt, phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào. Nhưng bọn họ đã bị lôi điểu thú hoàn toàn vây quanh, không cần nói đi vào trợ rút, chính là tự thân đều đã khó bảo toàn. "Lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi." "Đại Chu hoàng triều, các ngươi như vậy thương thiên hại lý, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp đến báo ứng. Mặc cho phẫn nộ gào thét, Ô Mặc trước sau không hề bị lay động, hắn khoát tay chặt lại, để cho mọi người một châm chọc đủ cười, liền cưới một con lôi điểu thú rời đi trong sân. Này, cũng không phải bởi vì hắn không đành lòng xem man thú đồ thành, mà là bởi vì hắn biết rõ man thú sắp thấy máu, đến lúc đó, hắn hơi yếu lực trưởng khống sẽ mất đi hiệu lực, lúc này không đi nữa, chỉ sợ những này man thú sẽ liền hắn cũng đồng thời sẽ ra. Các vị, chết đến nơi rồi, các ngươi không ngại đoán xem, thành này đến cùng có thể chống đỡ bao lâu? 100 tức, 200 tức. Ha ha ha. Ô Mặc châm chọc cười lớn, làm người hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, nhưng một mực không thể làm gì. Nhưng mà, sự thực rất nhanh đánh Ô Mặc mặt. Tòa này thủ vững một tháng thành, xa xa so với hắn tưởng tượng càng thêm ngoan cường. To lớn manh thú chúng đồ lục vẫn còn tiếp tục, nhưng càng thâm nhập, chúng nó gặp phải chống lại lại càng mãnh liệt. Bởi vì, càng đi nơi sâu xa, thiên tuyệt thành, thì càng toàn dân giai binh. Máu và lửa, thôn vệ cùng chống lại. Trong sân, cực kỳ thê thảm, rồi lại vô cùng bi tráng. Chúng ta, có phải làm sai hay không cái gì? Lúc này, Vương Thắng tuy rằng xuất lĩnh bộ đội xa xa lui về phía sau, nhưng thông qua một ít thủ đoạn, vẫn cứ có thể rất lớn trí, dồn thấy rõ Thiên Tuyệt thành chính đang tao ngộ cái gì. Trong lúc nhất thời, dù là thường thấy chém giết cùng đổ lục các tướng quân, đều dồn dập những mày, có chút khó có thể tiếp thu. Lệnh vua không thể trái. Vương Thắng ổn định tự thân tâm thần, hoàn quét mọi người, lạnh lùng nói, Thiên Tuyệt thành nhất định phải diệt. Trận chiến này là ta Đại Chu thắng rồi. Chính là, mọi người nghe vậy, dồn dập lẫm liệt ông quyền, chúc mừng tướng quân lập xuống bất thế công lao. Vương Thắng chậm rãi lắc đầu, hắn công lao nhiều lắm, căn bản không quan tâm tàn sát một tòa thành trì công lao, nhưng này một tháng giao chiến, rốt cục công hãm thành trì, nhưng cũng để hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thắng, đến cùng hay là hắn thắng? Vương Thắng hơi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt thành động tĩnh, chỉ chờ thời khắc cuối cùng đến, liền muốn truyền lệnh tam quân vào ở Thiên Tuyệt thành. Hắn sẽ không biết. Đúng vào lúc này, một cái nào đó trong huyệt động đen nhánh, một tên thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Một tháng qua, Diệp Kiếm vẫn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Dù sao, hắn cần lấy sức lực của một người hoàn thành toàn bộ hiến tế nghi thức. Liên miên một tháng, hao tổn tinh lực đã vượt ra khỏi Đông Châu tất cả mọi người nhận thức. Nhưng Diệp Kiếm, nhưng bằng làm người hai đời kiên nghị tâm trí, mạnh mẽ khiêng hạ xuống. Cho đến hôm nay, nơi đây hết thệ tử minh khí cũng đã chuyển hóa thành khác nào tơ lụa tối tăm ánh sáng, ở trung quanh đồng bền, thỉnh thoảng liền có một đạo đánh vào Diệp Kiếm tay phải. Nhìn kỹ, Diệp Kiếm tay phải đã toàn thân đều hắc, nhưng cũng không phải ố uế chi thầm, mà là phá diệt sau khi, tính mịch vũ trụ lu mờ ảm đạm. Này, là huyền diệu, càng là sức mạnh. Phản phất, có vô cùng vô tận sức mạnh kinh khủng ở trong đó ấp ủ, liền Diệp Kiếm luyện thể đến nay thân thể, cũng mơ hồ không chịu nổi, da bị nẻ ra. Nhưng, mỗi lần hữu quyền vỡ tan, hiến tế pháp nghi trung ương sẽ có một ánh hào quang, đánh vào hữu quyền, giúp hắn ổn định thân thể. Liên tục 99 lần hào quang sáng lên, liên tục 99 lần sức mạnh tích tụ. Diệp Kiếm chậm rãi mở mắt ra. Dựa vào pháp nghi, hắn tạm thời bước chân vào bất khả tư nghị huyền diệu lĩnh vực, chỉ hơi động động, liền nhận biết được trên đất chính đang phát sinh từng hình ảnh thảm kịch, có man thú cắn xé đoàn người, quá nhanh cần ăn, cũng có nộ giang phong chủ đẳng nhân dục huyết phân chiến, khổ sở chống đỡ, càng có phương xa chu binh mắt nhìn chằm chằm, từng bước áp sát. Máu tươi, thảm trạng, tiêu rên. Từng cảnh tượng ấy, rốt cục để Diệp Kiếm trong mắt ý lạnh dần sinh. Mà này, chính hợp địa ngục ma quyền quyền đạo chân ý. Nguyên nhân chính là kiến thức thế gian ô uế, vì lẽ đó, lấy ngập trời chi quyền, tạo nhân địa ngục. Diệp Kiếm giơ lên thật cao hữu quyền. Vô tận u ám ánh sáng từ trong bắn ra đến, chỉ nháy mắt, toàn bộ u minh con đường liền rung động kịch liệt, vô số đá vụn tung bay, càng theo Diệp Kiếm ý nghĩ, tạo thành mấy cái đại tự răng rớp, phá tan tất cả cản trở, nhất phi chủ tiên. Gần đủ rồi. Tầm mắt quay lại, Vương Thắng hít một hơi dài, mệnh lệnh bộ đội từ từ xuất phát. Cứ việc bây giờ cách Thiên Tuyệt thành toàn thành diệt còn kém xa lắm, nhưng Vương Thắng có thể thấy, đối phương đã không có bất kỳ trở mình khả năng, chờ đợi thêm nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại liền đại quân xuất phát, kết thúc cuộc chiến tranh này. Đại tướng quân, người bắn nỏ đã toàn bộ đúng chỗ, tên lửa, thùng đựng dầu, máy bắn đá cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Bỉ tướng tiến lên một bước, ôn quyền nói rằng. Nhưng mặc dù là hắn loại này cựu kinh sa tràng nhân vật, nói ra lời này cũng không tránh khỏi có chút run rẩy. Nguyên nhân rất đơn giản, tên lửa, thùng đựng dầu, máy bắn đá, những thứ đồ này rõ ràng cho thấy dùng để đốt cháy Thiên Tuyệt thành. Nói cách khác, bọn họ mấy chục vạn đại quân vây công một tòa cô thành, nhưng trước dẫn man thú đồ thành, sau lại châm lửa đốt thành, không chỉ phải trừ hết trong đó man thú, càng liền còn lại Thiên Tuyệt thành bình dân cũng đều muốn đồng thời thiêu chết. Lý tướng quân, còn có các vị, các ngươi cũng không cần thiết cảm giác lương tâm có thiệt thòi. Lúc này, vừa trở về đội ngũ Ô Mặc cười gần nói rằng, nếu không những ngày qua Tuyệt thành tặc tử ngu xuẩn mất khôn, không ngừng chống lại, gây nên man thú hung tính, chúng ta chỉ cần chờ thêm một trận là có thể một lần nữa khống chế man thú, nơi nào cần đốt thành diệt chi. Vì lẽ đó, là bọn hắn chính mình muốn chết, không trách chúng ta. Lời này vừa ra, mọi người toàn bộ biểu hiện kinh ngạc nhìn về phía Ô Mặc, chỉ cảm thấy không thể nói lý, ngươi đều dẫn man thú đồ thành còn cảm thấy người khác phản kháng, chính là mình muốn chết. Ô Mặc, ngươi xác định không cách nào khống chế man thú? Vương Thắng cũng nhìn sang, Ô Mặc một mặt thờ ơ nhún vai một cái, đại tướng quân, ta là thật không có biện pháp, ai bảo cái nhóm này kẻ trộm xương không chịu bé ngoan đi chết. Đốt thành đi. Ngược lại đều là chút loạn đảng, thiêu chết liền thiêu chết. Vương Thắng nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, mới nói, man thú cũng không khả khống, liền không thể thả mặc bọn họ mặc kệ. Đại tướng quân anh minh. Ô Mặc cái thứ nhất ôm quyền nên hợp, Lý Bỉ tướng đẳng nhân trầm ngâm một chút, cũng đều dồn dập ôm quyền phụ họa, mắt thấy đốt thành bộ đội liền muốn tiến lên ăn bài. Nhưng đang lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung trời tiếng vang. Cái gì? Địch tấn công? Có địch tấn công? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, nhưng trước mắt nhưng không có đột nhiên giết ra quân địch, có chỉ là vô số đá vụn mảnh vỡ dưới đất chui lên. Đây là cái gì? Vương Thắng đẳng nhân nhíu mày, vội vã nhìn sang, chỉ thấy những kia đá vụn vằn tự phảng phất có sinh mệnh như thế, trên dưới nhảy lùi, tự mình gây dựng lại hình dáng, dần dần đã biến thành mấy cái đại tự. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Vương Thắng đẳng nhân toàn bộ hai mắt trợn tròn, im lòng không đặng nói ra. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, trong sân người có một đoán một, toàn bộ cảm nhận được một trận thấu xương lạnh giá. Thật giống như phàm nhân thân trần nằm tiến vào băng tiên tuyết địa, lại phảng phất chịu đựng trời xanh vai lạnh run run rế. Tại đây rất ít con số bên trong, lại như ẩn chứa mênh mông vô cùng lạnh lùng ý cảnh. Ở trước mặt nó, bọn họ mấy chục vạn đại quân, tất cả đều trở nên nhỏ bé đến giống như sợi bụi trần, tiện tay liền có thể xóa đi. Sau một khắc, ầm, ma quyền truy lạc. Chương 92. Trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển, vô tận kêu rên, cực kỳ bi thảm một màn, kéo dài không ngừng bao lâu sau khi Khương Tiên Nhi xa xôi tỉnh lại, vừa mới khôi phục ý thức, nàng liền hai mắt thất thần, lăng lăng hạ xuống hai hàng thanh lệ. Nơi này là nơi nào? Thiên Tuyệt Thành, Luân Hãm sao? Trong ký ức, cuối cùng một màn là Nộ Giang Phong chủ đánh ngất chính mình, này sau khi chính là vô cùng vô tận hết họ, lúc xa sắp tới, rốt cục chậm rãi biến mất. Ở Khương Tiên Nhi nghĩ đến, này, mắc đi cầu vị Thiên Tuyệt Thành quân coi giữ toàn quân diện, mang ý nghĩa Bạch tướng quân, thành chủ, Nộ Giang Phong chủ, Thiên Đao khách đẳng nhân toàn bộ chết trận. Một luồng kịch liệt cảm giác đau lòng dâng lên trên, Khương Tiên Nhi cố hết sức đứng dậy, nhìn về phía xung quanh, nhưng sau một khắc, nàng nhưng đột nhiên ngây mẩn cả người. Chỉ thấy nơi này, càng là một gian nhã gian, xem trang sức, cùng Thiên Tuyệt Thành phong cách không có bất kỳ khác biệt. Lẽ nào, ta còn ở trên trời Tuyệt Thành? Nhưng khi đó rõ ràng đã. Chờ chút, lẽ nào? Khương Tiên Nhi trong đầu linh quang lóe lên, đôi mắt sáng sáng choang, đội vã lảo đảo địa hướng đi cửa phòng. Đang lúc này, môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một tên nữ tu bước nhanh đi vào, vừa thấy Khương Tiên Nhi, vui vẻ nói: "Khương cô nương, người đã tỉnh. Có phải là phu quân xuất quan?" Khương Tiên Nhi không có hai lời, gấp gáp hỏi: "Chính là Minh chủ đại hiện thần uy, thủ đoạn thông thiên, diệt sạch quân địch." Nữ tu nhanh chóng nói rằng, trong miệng mồm, ngoại trừ kinh hỉ, còn có thật sâu không dám tin tưởng, dù cho nàng cũng là vừa kỳ tích một màn nhân chứng. Đó là một khổng lồ ma quyền, từ trên trời giáng xuống, như xóa đi run rế bình thường biến mất vây thành cường địch. Khương Tiên Nhi nghe vậy, một trái tim rốt cục thả xuống, một luồng cảm giác mệt mỏi bò tới, làm nàng hầu như sủi lơ trên mặt đất. Nữ tu sợ hết hồn, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy nàng: "Khương cô nương, ngươi thái hư yếu đi, sẽ ở trên giường nằm một lúc đi." "Không." Khương Tiên Nhi kiên định lắc đầu: "Ta muốn đi gặp phu quân, nói cho hắn biết." Nói tới chỗ này, nàng hơi ngẩng đầu, biểu hiện mang theo một chút quật cường cùng kiêu ngạo: "Tiên Nhi, làm được." Nữ tu nghe vậy, không khỏi sững sờ, chợt sâu sắc than thở, nhìn Khương Tiên Nhi trong ánh mắt, dần dần sinh ra vẻ khâm phục cùng ước ao: "Được, Khương cô nương, ta dịu ngươi đi tìm minh chủ, đa tạ tiền bối." Khương Tiên Nhi cảm kích gật đầu, nữ tu khẽ mỉm cười, đỡ Khương Tiên Nhi chậm rãi đi ra phòng ốc. Vừa mới ra khỏi phòng, liền thấy được vô số kỳ dị cảnh tượng. Có người cùng nhiệt quỷ gối một mảnh địa ngục đất khô cằn trên, hô to minh chủ vạn tuế. Cũng có người nằm vật xuống ở thi hài trong đống, rõ ràng mệt đến đứng cũng không đứng lên nổi, nhưng vẫn cứ làm cản trường cùng địa cười to. Đại nạn không chết, tuyệt cảnh gặp sinh, trong sân dù cho chứng trạc nhất lão giả cũng đã không có bất kỳ lý trí, chỉ lo vô lồng ngực, phát sinh ý nghĩa không rõ tiếng hoan hô. Có thể nói, bất kể là Thiên Tuyệt Thành bản thổ người, vẫn là tham dự phần thủy hội minh các đồng minh, vào giờ phút này, tất cả đều đối với Diệp Kiếm khâm phục đến phục sắt đất mức độ. Cũng bởi vậy, Khương Tiên Nhi cùng nữ tu cùng nhau đi tới, nhìn thấy cảnh tượng một màn so với một màn cùng nhiệt. Nữ tu vốn đang lo lắng hội này hù được Khương Tiên Nhi, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện tự mình nghĩ sai rồi, thiếu nữ trước mắt chỉ có đầy mặt vui cười, cũng có quang vinh yên. Hết thảy ca tụng Diệp Kiếm thanh âm của, giống như là ngọt ngào nhất rượu, để Khương Tiên Nhi không cảm thấy liền uống đến vui dạo dực, say khướt, nhưng là theo bản năng mà liền bỏ quên cái khác. "Ôi, cấu ngốc nương a." Nữ tu yên lặng thở dài một tiếng, trong lòng có chủ ý, quay đầu, hướng về một người đi đường hỏi minh chủ vị trí, nhưng làm cho nàng dở khóc dở cười chính là, đối phương vẫn như cũ cùng nhiệt địa hô minh chủ vạn tuế, thật giống không nghe được nàng đang nói cái gì. Liên tục hỏi mấy người, tất cả đều là như vậy. Nữ tu không còn gì để nói, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, đúng đấy, chỉ bằng vừa Diệp Kiếm chỉ một đòn, trong nháy mắt nghịch chuyển thế cuộc đại thần thông, ai dám không quỳ bái. Liên nói bản thân nàng, lúc đó cũng không phải thân thể mềm mại mềm nhũn, tại chỗ phục sát đất sao? Nói cho cùng, không phải bọn họ không có định lực, mà là Diệp Kiếm lần này làm chuyện quá mức kinh thế hai tục a. "Ồ, đây không phải Khương cô nương, Lang tiền bối sao?" Đang lúc này, một bóng người chạy tới, chỉ thấy hắn bước chân đều đi bất ổn, nhưng vẫn cứ đầy mặt hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nữ tu vừa nhìn là hắn, nhất thời ánh mắt sáng lên: "Thành chủ phủ Hạ Minh, ngươi tới được vừa vặn, mau nói cho chúng ta biết, minh chủ đi nơi nào?" Hạ Minh nghe vậy đầu tiên là sức sở, chợt kiêu ngạo mà ngẩng lên cái cổ: "Minh chủ, chính đang tiền tuyến đầu hàng." "Ta đầu hàng, ta đầu hàng." Khoảng cách Thiên Tuyệt Thành cũng không toán địa phương xa, một tên cụt tay thiếu niên nhảy nhót tư mừng, liều mạng hướng về Diệp Kiếm dập đầu lễ hô to. Người này chính là trước đây không lâu còn hăng hái tuyên bố nhất định phải đốt cháy Thiên Tuyệt Thành Ô Mặc. Nhìn kỹ, khi hắn một bên còn có một quần trung người, có binh có tướng, đều là ngày xưa dũng mãnh người này. Nhưng lúc này bọn họ nhưng không có lên tiếng trách cứ Ô Mạc loại nhu nhược, trái lại, hai mắt dại ra, hồn bay phách lạc. Những này tinh nhuệ ở vừa trong tai nạn miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, có thể mệnh tuy rằng lưu lại, tinh khí thần cũng đã bị triệt để phá hủy hầu như không còn. Lúc đó cú đấm kia, phản phất vô hạn đắc động, bọn họ hơi nhắm mắt lại, sẽ không nhịn được hồi tưởng khi đó thảm trạng, thống khổ cả người run. Đã từng đại chu tinh nhuệ đã bị trở thành một đám sát chết di động. Giao cho các ngươi. Diệp Kiếm lãnh đạm chỉ Ô Mạc, quay đầu hướng Thiên Đao khách đám người nói. Mọi người nghe vậy, dồn dập mừng rỡ ôm quyền, chợt tầm mắt một chút, nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt về phía Ô Mạc. Nếu như nói đến đây trong trận chiến ấy bọn họ hận nhất quân địch tướng lĩnh, Vương Thắng cái này đại tướng quân đều không có chỗ xếp hạng. Duy nhất ứng cử viên chỉ có Ô Mạc. Bởi vì chính là người này, Ngự Thú Đồ Thành, còn thừa dịp bọn họ những này danh túc đánh lâu suy yếu, tùy ý nhục nhã. May Diệp Kiếm đại hiện thần uy, lệnh tình thế nguy chuyển, bọn họ mới tránh được một kiếp. Này món nợ xấu, có thể nào không cố gắng cùng Ô Mạc tính toán một chút? Các vị gia, ngươi, các ngươi đừng tìm ta chấp nhặt a. Ô Mạc thân thể run rẩy, liên tục xin tha, so sánh hắn ngay lúc đó uy phong lẫm lẫm, quả thực là thiên đại trào phúng. Ước hiếp người nhỏ yếu, cuối cùng cũng có báo ứng. Thiên Đao khách nắm chuôi đao, chậm rãi nói, các vị, một người một chiêu, chí tử liên tục, làm sao? Đúng là nên như thế. Mọi người khoái ý theo tiếng, tập thể đồng ý trận này khác lăng trì, thậm chí là giỏi thi. Không bằng này, vô dĩ an ủi anh linh. Ngươi, các ngươi như vậy đi ngược lại, đón lấy còn có ai chịu đầu hàng? Ô Mạc nghe vậy, vừa hãi vừa sợ, tức giận nhảy dựng lên quát to. Chớ tự mình đa tình. Một tên hội minh bá chủ lạnh lùng nói rằng, minh chủ thần uy, căn bản cũng không cần các ngươi đầu hàng. Nói nữa, các ngươi những người này, hiện tại đã tất cả đều bị minh chủ đánh cho tàn phế, coi như đầu hàng lại đây, thì có ích lợi gì? Mấy câu nói ra, Ô Mạc há hốc mồm, nhưng trung quy cũng không nói gì. Đúng đấy, còn có cái gì có thể nói đây? Bọn họ mấy chục vạn đại quân, chỉ ở nhân ra một chiêu tuyệt sát dưới, liền trong nháy mắt biến thành cho bụi. Như thế kinh khủng thiếu niên minh chủ, nơi nào còn cần bọn họ cống hiến cho? Ô Mạc cứ như vậy bị bắt lại đi. Chờ đợi hắn, chính là cực kỳ thê thảm tử vong. Chương 93. Còn muốn sung sướng đến đâu, Diệp Kiếm ánh mắt vượt qua Ô Mạc, rơi xuống một tên tóc trắng xóa lao tướng trên người. Vương Thắng. Lao nhân không có phản ứng. Đã từng huy hoàng chói mắt, rong ruổi Đông Châu đại chu quân thần, giờ khắc này, nhưng khác nào một phổ thông chập tối lao nhân, tâm tang ngược tử, như chết, anh khí hoàn toàn biến mất. Diệp Kiếm cũng không quan tâm, chỉ là từ tốn nói cho ta biết một chuyện, ngươi cùng người của ngươi, có thể chết đến thoải mái chút. Lời này vừa ra, Vương Thắng cuối cùng cũng coi như thoáng khôi phục một điểm thần thái, nhưng cũng không có mở miệng, hắn chỉ là hiếu kỳ, Diệp Kiếm đến cùng muốn biết chuyện gì? Nói cho ta biết. Diệp Kiếm lạnh nhạt nói, Đại Chu kinh đô, đi như thế nào? Một câu nói rơi, trong nháy mắt, toàn trường một tĩnh. Chợt, người người như là nghĩ tới điều gì, dồn dập hướng về Diệp Kiếm ném đi kinh hãi gần chết ánh mắt. Diệp Kiếm một mặt bình tĩnh, chỉ là quay về Vương Thắng, từ tốn nói, sát quang các ngươi không đủ nhanh sống. Vì lẽ đó, ta muốn đi kinh đô, thử xem càng vui vẻ. Vương Thắng như gặp lôi ẩm, u ám tối tăm trong mắt, đột nhiên lộ ra thật sâu khiếp sợ, sau đó là mê man, cuối cùng hóa thành phẫn nộ. Bọn họ ngày hôm nay gặp cái gì? Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, chỉ lát nữa là phải không xong đời công lao, cũng đang thoáng qua trong lúc đó bị một cái ma trưởng lịch chuyển. Sau đó, Lý Bị tướng chết rồi, Ô Mạc đầu hàng chịu đủ, liền ngay cả thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, thiên trận doanh cũng toàn quân diệt. Đại Chu tứ đại thần cơ doanh đều chết hết. Đại Chu mấy trăm ngàn tiền lính cũng tử thương nằm ngổn ngang. Có thể, cứ như vậy, đều đã như vậy. Diệp Kiếm, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đủ nhanh sống. Còn muốn đi kinh đô, thử xem càng vui vẻ. Đương nhiên, Vương Thắng chỉ cảm thấy phảng phất đã chết đi tâm một lần nữa bắt đầu nhảy lên, vô tận tức giận từ trong lòng dâng lên đầu góc, triệt để vượt trên hết thể lý trí. Nhưng khiến lão phu ở một ngày, chắc chắn sẽ không cho phép ngươi giết tới ta Đại Chu đô thành. Điên cuồng gào thét, từ nơi này vị bách chiến lao tướng trong miệng hô lên, phảng phất ở chiêu kỳ Đại Chu hoàng triều cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, Diệp Kiếm nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn hắn, chắp tay nói, ngươi lấy cái gì chặt ta? Một câu nói rơi, Vương Thắng thân thể run lên bần bật, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt hóa thành một mảnh nẻ thở. Đúng đấy, hắn lấy cái gì chống đối Diệp Kiếm? Mấy trăm ngàn đại chu quân đội đã diệt, Đại Chu Bắc Bộ biên phòng đã chống rông rồi, chính là hắn Vương Thắng cũng đã bị trở thành dưới bậc chi tù, cũng không còn cách nào thống binh tác chiến. Đại Chu kinh đô lão phu, ha 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 ha, tâm thần hỗn loạn lung tung, Vương Thắng ngẩng đầu nhìn trời, như là phát rồ như thế, cười ha ha. Nhưng dù là ai đều nghe được ra tiếng cười kia bên trong không có bất kỳ vui sướng, chỉ có vô tận bi thương. Vị này Đại Chu quân thần tận mắt chứng kiến Đại Chu hoàng triều long ngự Đông Châu, xương bá đương đại, nhưng cũng không thể tránh khỏi địa phải chứng kiến cái này huy hoàng hoàng triều xa suốt bắt đầu. Không, lão phu không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Vương Thắng cắn răng một cái, liền muốn tự tuyệt kinh mạch, tránh khỏi nhìn thấy cái kia vô hạn bi thương một màn, nhưng mọi người đang bên, làm sao có khả năng để hắn đạt thành mục đích? Cũng không cần Diệp Kiếm động thủ, một bên Nộ Giang phong chủ vung tay áo, Vương Thắng coi như trận không thể động đậy. Diệp Kiếm, tiểu nhi, ngươi để lão phu chết, ngươi có loại để lão phu chết ta? Vương Thắng muốn rách cả mí mắt, từ trước lão lạt thận trọng hoàn toàn không gặp, thay vào đó chỉ có gần như điên cuồng lòng muốn chết. Mọi người thấy thế, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt địa nhìn phía người này, biểu hiện phức tạp. Hồi tưởng lúc trước, chính là cái này người, khác nào một tòa Thái Sơn, ép tới bọn họ tất cả mọi người không thở nổi. Nhưng bây giờ, ở Diệp Kiếm trước mặt, đường đường Đại Chu quân thần, nhưng như là một cái lao cẩu, điên dích đảo, chỉ vì cầu được vừa chết. Chuyện này, ta là không đang nằm mơ. Nếu như hôm nay trước, có người nói cho ta biết, Diệp công tử có thể đem Đại Chu quân thần bức thành bộ dáng này, ta thật sự rất khó tin tưởng. Tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển hướng Diệp Kiếm, kính nể, cảm kích, sùng bái. Ánh mắt hội tụ, như coi thiên nhân. Diệp Kiếm đúng là một mặt bình tĩnh, nhìn Vương Thắng, từ tốn nói, sẽ. Nhưng, phải chờ ta đến Đại Chu kinh đô. Một câu nói ra, mọi người sững sờ, đúng là Vương Thắng đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. A a a a. Vương Thắng đột nhiên phát sinh liên tiếp điên cuồng tiếng gào thét, hai cái tay mãnh liệt co giật, như là muốn rỗi ra đi tươi sống bóp chết Diệp Kiếm, mạnh mẽ sức mạnh bắn ra, phản phất cuối cùng tiềm lực cũng bị kích phát. Trong lúc nhất thời, Nộ Giang Phong chủ đều cảm giác thấy hơi bất bả, đơn giản một trường đem Vương Thắng đánh ngất đi qua. Diệp Kiếm không nhìn hắn nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như có thâm ý nói rằng, "Thiên, muốn đen." Nói, hắn chạm đích, xua tay. Bị vân xe, khoái mã. Mọi người nghe vậy càng thêm kinh ngạc, đúng là Nộ Giang Phong chủ thở hổn hển, như có điều suy nghĩ nói, "Minh chủ, lẽ nào ngươi nghĩ đêm nay liền giết đi kinh đô?" Diệp Kiếm gật gật đầu, nếu còn sung sướng hơn, đương nhiên phải kịp lúc. Chuyện này, Minh chủ cân nhắc a. Nghe vậy, trên mặt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, giết tới Chu Triều kinh đô lập uy, là bực nào đại sự. Quân đội điều hành, cần ổn thỏa, không thể gấp thúc a. Đại quân, các ngươi tới điều hành chỉ huy. Diệp Kiếm nhàn nhạt đáp lại, ta đi trước kinh đô. Vào đêm, ngày này, nhìn là muốn dưới mưa rào. Cơ Ngưng Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đăm chiêu. Ở nàng bên cạnh, Đại Chu quân vương khẽ mỉm cười, vỗ tay nói rằng, không sai, trời tốt, hàng mưa rào dập lửa, xem ra chỉ chờ tới lúc ngày mai, vương lão tướng quân là có thể thông dong tiến vào Thiên Tuyệt thành. Lúc này, cuối cùng một phần quân tình đã đưa đạn, Đại Chu quân vương biết được Vương Thắng chuẩn bị hỏa thiêu Thiên Tuyệt thành, đem Thiên Tuyệt thành tặc tử cùng mất khống chế man thú cùng nhau thiêu chết sau, cực kỳ thỏa mãn, thậm chí ngay cả khen vài thanh lão tướng quân quả nhiên lão lạc. Đánh hạ Thiên Tuyệt thành, ta Đại Chu liền muốn đỉnh định Bắc Cương, chi số cửa này đầu, xác thực không nên lòng dạ đàn bà, ngày càng rắc rối. Này, chính là Đại Chu quân vương đối với lần này chiến cuối cùng phán xét, khi hắn nghĩ đến, hỏa công vừa bắt đầu, cuộc chiến tranh này sẽ thấy cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Đại Chu đem đạt được thắng lợi cuối cùng. Dù cho trải qua khúc chết, nhưng Đông Châu Thiên đúng là vẫn còn ta Đại Chu, ai cũng biến không được. Đại Chu quân vương nghĩ tới tương lai của diện, thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, cũng không cấm đắc ý vô cùng lên. Phu hoàng, Phiêu Miểu Tông thỉnh cầu ta hướng trợ giúp một chuyện, ngài làm sao xem? Lúc này, một bên Cơ Ngưng Xương đột nhiên hỏi. Khoảng thời gian này, Phiêu Miểu Tông được Đại Chu hoàng triều cam kết, toàn lực kiểm chế Hạo Thiên Tông, cũng lợi dụng nội gian cả tay, khiến cho bọn họ không cách nào trợ giúp Thiên Tuyệt thành, nhưng chống được hiện tại, bọn họ cũng quả thật có chút không chịu nổi. Cũng được, để Vương lão tướng quân phái bộ đội chủ lực viện trợ bọn họ. Đại Chu quân vương trầm ngâm chốc lát, nghĩ Bắc Cương thế cuộc vô cùng quyết tâm, đón lấy chỉ cần một nhánh quân niệm trợ là có thể càn quét Bắc Cương, liền nói rằng: "Phu hoàng anh minh." Cơ Ngưng Xương gật đầu đáp, "Quân ta cùng Phiêu Miểu Tông hợp binh một chỗ, binh uy Hạo Thiên Tông, bọn họ chỉ cần công đốc thì sẽ rõ ràng không thể cứu vãn. Đến lúc đó, Nhi thần hôn lại tự ra tay, định có thể bức bách Hạo Thiên Tông triệt để thỏa hiệp." Chương 94. Mưa gió mịt mù đạp kinh đô nha. "Ngưng Xương, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Đại Chu quân vương nghe vậy hơi kinh ngạc, Hạo Thiên Tông chính là Đông Châu đệ nhất tông, xưa nay làm theo ý mình, làm sao có khả năng dễ dàng thần phục. Cơ Ngưng Xương nghe vậy, lãnh đạm nói ra ba chữ: "Thử minh khí." Đại Chu quân vương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt một luồng mừng như điên xông lên đầu: "Ngưng Xương, ngươi đã ngộ ra điều khiển tử minh khí phương pháp." Chính là, Cơ Ngưng Xương vẫn lạnh như băng, có Thiên Tuyệt thành lòng đất lượng lớn tử minh khí nơi tay, Hạo Thiên Tông vì tông môn an nguy, không thể không túi đầu thỏa hiệp. Đồng dạng đạo lý, Đại Tần đế quốc cũng đem hướng về phụ hoàng túi đầu. Nói tới chỗ này, Cơ Ngưng Xương biểu hiện nghiêm nghị, ôn quyền nói rằng: "Nhi thần trước chúc mừng phụ hoàng, từ nay về sau, Đông Châu thiên địa liền chỉ có ta Đại Chu độc bá." Ha ha ha. Ha ha ha. Đại Chu quân vương cao giọng cười to, rung động cả tòa cung điện, một hồi lâu, hắn mới thu lại ý cười, ngẩng đầu nói rằng: "Đến lúc đó, chấm liền lệnh Tần Quốc ban cho cái chết thái tử, đưa tới thi thể. Lại lệnh Hạo Thiên Tông đem Lục Cửu Nhi đưa đến ta Đại Chu, gả cùng hoàng tử làm thiếp." Đang khi nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy thân thể lâng lâng, phảng phất đi tới vương bá đỉnh cao, hiệu lệnh Đông Châu, không ai dám không theo. Nhưng, đang lúc này, một sợ hãi đan xen thanh âm của cực tốc chuyển tới trong sân. "Vậy hạ, vậy hạ bất hảo. Vương Thắng tang sư lục nước, quân ta toàn quân bị diệt. Tặc tử hiện chính hướng về kinh đô chạy tới." Lại tới. Đây là Cơ Ngưng Xương nghe được cấp báo phản ứng đầu tiên. Đúng, đây là lần thứ hai. Hồi tưởng lần trước, bọn họ cũng là tại đây trường lạc trong cung, hăng hái, tưởng tượng vô hạn tốt đẹp chính là tương lai, kết quả trong nháy mắt, Vương Thắng mưu kế thất bại, hai đại thần cơ doanh diệt. Kết quả lần này, lại tới. Không, không thể. Đại Chu quân vương trên mặt, trong nháy mắt mất đi hết thể màu máu, hắn lắc đầu liên tục, thật giống như vậy, là có thể đem vừa nghe được bài xích đi ra ngoài. Trong lòng, càng là không ngừng trấn an chính mình, đây là không thể nào, lần này cùng lần trước phải không giống nhau. Lần trước chỉ dùng để kế, thất bại còn có khả năng, nhưng lần này, chỉ dùng để đường đường chính chính đại thế nghiên ép à, làm sao có khả năng lần thứ hai thảm bại. Vương Thắng đây. Hắn không phải liên tục một tháng đăng báo, nói thế cuộc đều ở nắm trong bàn tay sao? Không phải nói Thiên Tuyệt thành, ngày mai liền có thể công hãm sao? Hắn ở đâu? Phản phất cửu thiên lôi đình hạ xuống nhân gian, Đại Chu quân vương gào thét, vang vọng toàn trường. Đang lúc này, một thái giám cử chỉ hoảng loạn địa đẩy cửa mà vào, quỳ rạp dưới đất, bệ hạ, kính xin bất giận. trước hết nghĩ đối sách đi. Kẻ địch cũng sắp vọt tới bên dưới thành. Chấm không cần nghĩ đối sách. Đại Chu quân vương gầm hét lên, đó là mấy trăm ngàn đại quân. Tứ đại thần cơ doanh. Đường đường Đại Chu quân thần. Lại thêm ta Đại Chu các đời tích lũy người mạch, quốc lực. Người nói thất bại. Buồn cười. Buồn cười. Người đến A. Cho chấm đem này ăn nói linh tinh hạ người kéo ra ngoài, đánh chết tươi. Này thái giám nghe vậy kinh hãi gần chết, liên tục dập đầu lệ xin tha, than thở khóc lóc, cơ ngưng xương cũng buông xuống mi mắt, mang theo một vẻ khó có thể ức chế thống khổ nói rằng, phụ hoàng, kính xin tỉnh táo lại. Cục diện nguy cấp, quốc sự làm trọng. Ngưng xương. Người cũng cảm thấy chấm thua. Đại Chu quân vương mắt đỏ bánh mắt, hiếm thấy trừng mắt về phía cơ ngưng xương, cơ ngưng xương than thở, phụ hoàng. Nếu như không phải thất bại, sẽ có kẻ địch thẳng đến kinh đô mà tới sao? Một câu nói này, phảng phất một cái trọng quyền, mạnh mẽ nện ở Đại Chu quân vương trong đầu. Hắn như tháp sắt thân thể, như là mất đi tất cả chống đỡ sức mạnh, chậm rãi về phía sau ngã xuống. Không trách hắn không đủ trầm ổn, không có khí độ, mà là trận chiến này can hệ nhiều lắm. Vì đánh thắng, hắn tập trung vào con số trên trời lương thảo, vận trụ, tinh lực, thậm chí không tiếc nhường ra lãi nặng cho đông đảo minh hữu, làm bọn họ kiềm chế chiến cuộc. Có thể kết quả đây, toàn quân bị diệt. Đại Chu quân vương sủi lơ ở lâm thời trên vương tọa, hai mắt hơi thất thần, có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí sinh ra một loại, hắn cái này quân vương liền muốn ngồi vào đầu cảm giác. Ngươi nói. Cố nén trong lòng thống khổ, Đại Chu quân vương cầm lấy tay vịn, giọng căm hận nói rằng, tất cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là, tạ ơn bệ hạ khai ân. Thái giám liên tục dập đầu lạy, run rẩy đem tình báo rõ ràng mười mươi địa báo cho, theo may mắn trốn về quân tốt chuyển báo, một trận vương lão tướng quân vốn là đã chắc chắn thắng, nhưng ai biết cái kia gọi Diệp Kiếm thiếu niên đột nhiên xuất quan. Chữ câu hạ xuống, Đại Chu quân vương cùng cơ ngưng xương đồng thời run lên, mặc dù bằng bọn họ kiến thức, cũng cảm giác đối phương như là đang nói quái đản chuyện thần thoại xưa. Bao phủ bầu trời một quyền. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Cơ ngưng xương nhìn thái giám, ngươi xác định những này thực sự là cái kia Diệp Kiếm gây nên, hay là liền cơ ngưng xương chính mình cũng không có phát hiện, thanh âm nàng đã dẫn theo vẻ run rẩy. Là, hơn nữa người này hiện tại chính giết hướng về kinh đô. Thái giám run rẩy nói rằng, nghe vậy, Đại Chu quân vương sượt một thanh đứng lên, âm thanh gấp gáp, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi, hắn dẫn theo bao nhiêu người đến? 10 bạn, vẫn là 20 bạn. Có hay không ta Đại Chu hàng tốt? Không, không phải. Hắn, thái giám trên mặt lộ ra không dám tin biểu hiện, hắn là đàn kỵ giết tới. Ầm. Phản phất một đạo kinh lôi hạ xuống, cơ ngưng xương cùng Đại Chu quân vương đồng thời đầu một vụ. Đại Chu quân vương hai mắt trợn tròn, đầu tiên là không thể tin được, sau đó lửa giận hừng hực dấy lên, đàn kỵ. Đàn kỵ? Hắn chỉ là thằng nhãi ranh, đàn kỵ liền dám giết hướng về ta Đại Chu kinh đô. Thái giám không nói gì, chỉ là hắn run rẩy thân thể, nhưng bán đứng nội tâm của hắn. Đại Chu quân vương cũng nhất thời lĩnh ngộ lại đây, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, đúng đấy, đàn kỵ lại làm sao? Mấy trăm ngàn tinh nhuệ, còn không phải bị người ta dốc hết sức giải quyết, không thể lại xem thường người này. Truyền lệnh, điều động kinh đô toàn bộ quân coi giữ, đi tới tường thành phòng ngự. Đại Chu quân vương nói mới xuất khẩu, liền cảm thấy một trận bất ức, to lớn kinh đô, to lớn hoàng triều, bị người đang kỵ đánh tới gia tộc, nhưng ngay cả nên chiến cũng không dám, chỉ có thể chăm chú phòng ngự. Nhưng sau một khắc, Đại Chu quân vương liền phát hiện, hắn bất ức sớm. Vậy hạ, chỉ thấy thái giám nghe vậy, lại không có thi hành mệnh lệnh, trái lại rầm rầm đầu lại, nước mắt giằng rùa. Kinh đô quân coi giữ đã toàn bộ điều động tới Bắc Cương, bây giờ chỉ còn 3.000 cấm quân, làm sao có thể chống đối loại này hung đồ? Xin mời bệ hạ khắc phái viện quân đi. 3.000. Đại Chu quân vương run lên bần bật, hắn lúc này mới nhớ tới, lúc trước vì tập hợp hắn đại quân, hầu như nuốt hết hoàng triều Bắc Bộ quân đội, đặc biệt là ở hai đại át chủ bài quân đoàn diệt sau, hắn bị Diệp Kiếm uy hiếp làm tức giận, không để ý quần thần phản đối, mạnh mẽ mệnh lệnh kinh đô quân coi giữ toàn bộ lên phía Bắc trợ rút. Ngay lúc đó khư khư cố chấp, bây giờ rốt cục nếm trải hậu quả xấu. Đại Chu quân vương khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là cắn răng liều chết nói, nếu như thế, liền để kinh đô thế gia toàn bộ theo chấm lên thành tường. Chấm cũng không tin, tập ta Đại Chu kinh đô lực lượng, còn có thể sợ tiểu xuất sinh này. Chương 95. Nói đến, làm được. Vậy hạ anh minh. Thái giám vội vã theo tiếng, chạm đích đi tới truyền lệnh, này sau khi, Đại Chu quân vương mới chuyển hướng cơ ngưng sương, nói rằng, ngưng sương, ngươi đi cấm địa, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không hứa đi ra. Cơ ngưng sương méo mặt một trận, nói rằng, phụ hoàng, hà tất như vậy? Nhi thần dám kết luận, cái kia Diệp Kiếm diệt ta mấy chục vạn đại quân, dùng là thủ xảo phương pháp. Hắn chân thực bản lĩnh, vẫn cứ kém xa nhi thần. Đại Chu quân vương sâu sắc nhìn cơ ngưng xương, lắc đầu nói, ngưng xương, không thể đánh cuộc. Cái này tiểu quái vật dám to gan đan kỵ đột kích, ai biết dẫn theo thủ đoạn gì. Không thể mạo hiểm. Ngươi nghe lệnh chính là, phụ hoàng. Cơ ngưng xương mạnh mẽ cắn răng, cảm thấy trước nay chưa có bất ức. Nàng, Đại Chu mạnh nhất công chúa, Đông Châu thiên chi tiểu nữ, đến nay mới thôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ bởi vì Diệp Kiếm, không thể không tạm thời lui tránh. Hôm nay xỉ nhục, tương lai gấp trăm lần xin trả. Ở trong lòng phát xuống thể độc sau khi, cơ ngưng xương mới chậm rãi chậm đích rời đi. Đại Chu quân vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về ngoài điện nhìn lại, chỉ thấy lúc này bầu trời đã dưới lên mưa rào tầm tã, mưa gió mịt mù, tối tăm âm trầm, phản phất biểu thị hắn Đại Chu vương triều bi thảm tương lai. Nhưng sau một khắc, Đại Chu quân vương ánh mắt liền trở nên cực kỳ kiên nghị, long bào run lên, cất bước đi ra cung điện, đi tới tường thành. Bệ hạ, một đám người quỳ rạp xuống trước mặt hắn, trẻ có già có, tất cả đều là kinh đô thanh danh hiển hách thế gia nhân vật. Nhưng Đại Chu quân vương không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, chỉ là giơ tay ra hiệu bọn họ đứng dậy, một đôi mắt thì lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn mưa, tựa hồ đang cùng đợi cái gì. Đến rồi. Không biết là ai, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã thấy đại địa đột nhiên chấn động, phía trước nước mưa chồng chất địa phương, tảng lớn hạt mưa tung tóe mà ra. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đạo cực tốc chạy như bay màu xanh lam lưu quang, đấu đá lung tung, như ép giấy giống như vậy, nghiền nát tất cả dám to gan ngăn phòng tuyến. Thế tới hung hăng, thế không thể đỡ, như bẻ cánh khô. Như là như vậy ý nghĩ không ngừng dâng lên trong lòng mọi người, làm bọn họ cùng nhau dùng mình. Đại Chu quân vương càng là sắc mặt nghiêm nghị, bước lên một bước liền muốn tới một người lớn tiếng dọa người. Nhưng đang lúc này, màu xanh lam lưu quang đột nhiên dừng lại. Xe ngựa bên trên, thiếu niên đón mưa rơi đứng lên, hơi ngẩng đầu, phản phất xúc động thiên địa tiếng sớm, một tia chớp như huy hoàng một chiêu kiếm, đem ảm đạm màn đêm chém ra hóng ánh khắp nơi quang minh. Nhưng quang minh không rơi vào Đại Chu tường thành, quang minh chỉ rơi vào thiếu niên khuôn mặt. Diệp kiếm tay phải bi nâng, tựa như tùy ý, vừa tựa như trịnh trọng tuyên cáo. Một cái mâu sắt tha chân mà lên, bỗng nhiên xuyên qua một người, lập tức một luồng sức lực mang theo, mạnh mẽ đập về phía Đại Chu tường thành. Ầm, nguy nga tường thành rung động kịch liệt, toàn trường mọi người đột nhiên cả kinh, vừa nhìn bên dưới, trong mấy mắt những người này có một toán một, toàn bộ cứng ở tại chỗ. Bởi vì đó là Vương Thắng, Đại Chu quân thần Vương Thắng, đã từng nhân vật huyền thoại, bây giờ lại bị sống sờ sờ đóng đinh ở kinh đô trên tường. Ta nói rồi, một mảnh kinh hãi trong ánh mắt, Diệp kiếm lãnh đạm lên tiếng, các ngươi dám to gan bước vào Thiên Tuyệt thành chu vi trăm dặm, liền đem đưa ra hủy diệt đả kích. Nói, chỉ tay Vương Thắng, âm thanh chuyện chấn động toàn thành. Nói đến, làm được. Đại Chu quân vương đã từng nghĩ tới, lần này muốn làm sao cùng Diệp kiếm gặp mặt. Đúng, dù cho hắn không nữa tình nguyện, không thừa nhận cũng không được, cái này đã từng bị hắn xem thường tiểu bối đã nắm giữ như vậy tư cách. Vì lẽ đó, Đại Chu quân vương nghĩ tới gặp mặt lúc lễ nghi chú ý, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, thậm chí ngay cả làm sao nằm gai nếm mật, ủy khúc cầu toàn, cắt đất khoản tiền bồi thường. Đại Chu quân vương đều phẫn hận địa nghĩ tới. Nói cách khác, chỉ cần có thể hống đến Diệp kiếm tạm thời lui binh, để hắn Đại Chu hoàng triều chậm quá này một hơi, Đại Chu quân vương điều kiện gì đều đồng ý đàm luận, cái gì khuất nhục cũng có thể nhẫn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, những kia lời giải thích, những kia bất cứ cẩn nhẫn, căn bản là không dùng được, không cần. Bởi vì cùng Diệp kiếm lần thứ nhất gặp mặt, vừa bắt đầu liền như thế kịch liệt, không có bất kỳ đàm phán thuyết tử. Đối phương chỉ là một tới, liền không chút lưu tình địa, đưa bọn họ Đại Chu quân đội tinh thần cuộc chống, tam triều nguyên lão, đường đường quân thần Vương Thắng, đóng đinh ở trên tường thành. Chuyện này, nơi nào có nửa điểm đàm phán ý tứ của? Đại Chu quân vương hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp kiếm, thậm chí muốn phát điên hô lên một câu, ngươi đến cùng có biết hay không mình ở làm cái gì? Bằng thực lực của các ngươi, như vậy khiêu khích ta Đại Chu hoàng triều, có ích lợi gì? Ngươi rõ ràng không thể một cái nuốt lấy chúng ta. Ngươi lựa chọn tốt nhất, hẳn là thừa dịp thắng lợi, để chúng ta cắt đứt khoản tiền bồi thường, thấy đỡ thì thôi. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng chấm sợ ngươi sao? Vô số gào thét ở Đại Chu quân vương trong cổ họng xoay quanh, nhưng cuối cùng hắn chẳng hề nói một câu, bởi vì đã không có dùng. Dù cho lại ngu xuẩn người, nhìn thấy trước mắt một màn, đều sẽ rõ ràng song phương cũng không còn bất kỳ đường lui. Dù cho Đại Chu quân vương bỏ lại mặt mũi, mặc kệ trọng thần chết ở trước mặt, vẫn uốn gối cầu hòa, cũng đã không thể hòa hoãn quan hệ của song phương. Diệp kiếm thái độ đã lại sáng tỏ có điều, không cần các ngươi cắt đất, cũng không cần các ngươi khoản tiền bồi thường, bởi vì các ngươi cắt địa, bồi khoản tiền chắc chắn chúng ta đều sẽ chính mình đi lấy. Làm càn, thằng ngại danh an dám nhục nhã ta triều. Một bên kinh đô thế gia người cũng nhìn thấu điểm ấy, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên tiếng. Bọn họ đời đời ở lại kinh đô, đã sớm cùng Đại Chu hoàng triều cùng tiến công lùi, có vinh cùng vinh, một nhục đều đủ. Trước mắt Diệp kiếm như thế khiêu khích Đại Chu hoàng triều, bọn họ cũng đồng dạng cảm giác nhận lấy vô tận nhục nhã, dồn dập căm phẫn sục sôi lên. Chính là hắn cho là hắn là ai? Ta Đại Chu coi như tổn thất nặng nề, cũng vẫn là huy hoàng trên nước, một thằng ngại danh cũng dám coi khinh, quả thực ngông cuồng. Vậy hạ, vi thần xin mời chiến. Vậy hạ, thần cũng xin mời chiến. Không chém cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đưa đầu tới gặp. Đối mặt quần tình xúc động, Đại Chu quân vương nhưng không có đáp lại, bởi vì hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, trái lại mơ hồ bình tĩnh lại. Cẩn thận tỉ mỉ Diệp kiếm chốc lát, Đại Chu quân vương nắm chặt song quyền, chậm rãi nói ra một câu, quá trẻ tuổi. Đúng, đây chính là Đại Chu quân vương đối với Diệp kiếm lớn nhất cảm khái. Hắn hoàng triều, hắn kế thừa đến nay giang sơn, chính là bị như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu bối, rồi đến bây giờ quân bách hoàn cảnh. Nếu không chuyện như vậy rõ rõ ràng ràng ở trước mắt triển lộ, Đại Chu quân vương liền nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng thiếu niên ngông cuồng, đắc ý vô cùng, nhưng lại không biết một tù với lâm, phong tất tuổi chi. Đại Chu quân vương hít một hơi dài, lạnh lùng nói rằng, chấm nghe qua sự tích về ngươi, vốn muốn lưu ngươi một mạng để ngưng xương tự tay giải quyết, nhưng hiện tại xem ra ngươi con này mánh hổ lại không thể lại nuôi đi xuống. Tiếng nói vừa dứt, một đạo cô động đến phảng phất hóa thành thực chất sắc ý, trong nháy mắt khóa Diệp kiếm. Chợt vô số phi kiếm từ bên dưới thành dưới đất chui lên, hóa thành một đạo tinh diệu kiếm trận, chuẩn bị không có sai sót mà đem Diệp kiếm vây quanh ở trung tâm. Chương 96, chính lệnh không ra kinh đô đánh lén. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén. Đông đảo xin mời chính người, dồn dập kinh ngạc nhìn về phía chính mình bệ hạ, lòng tràn đầy khó mà tin nổi, đường đường đua của một nước, thứ thiệt tán nhân cường giả, nhưng lại không tiếc bỏ đi mặt mũi, cũng phải lấy lớn ép nhỏ, đánh lén một tên tiểu bối. Chuyện này, hoàng tộc tôn nghiêm đây, thế hệ trước nguyên tắc đây. Mọi người hai mắt thất thần, cảm giác bên tai tiếng sấm rền vang vụ vang, nhưng cũng có người nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện cũng không có gì hay kỳ quái. Bởi vì Diệp Kiếm đã hướng về toàn bộ Đông Châu chứng minh hắn đáng sợ. Loại kẻ địch này lại là quân địch thủ lĩnh, còn một mực độc thân đến đây. Nếu không có cách nào cố gắng đàm phán, như vậy tại chỗ đưa hắn chu diệt, cũng không phải chuyện đương nhiên lựa chọn sao? Bất luận mọi người nghĩ như thế nào, cảm thấy đê hèn vẫn là bình thường. Giờ khắc này, đạo đạo phi kiếm rốt cục vẫn là từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Kiếm đánh tới, chỉ lát nữa là phải đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng kỳ quái là Diệp Kiếm nhưng không có bất kỳ né tránh ý tứ của, chỉ là nhìn những phi kiếm kia, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững. Ôi, cơ thị hoàng đế, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Trong chớp mắt, một đạo xa xôi tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, không biết bao nhiêu thanh phi kiếm hậu phát chế nhân, mũi kiếm đối với mũi kiếm, tài năng như thần giống như đem đại chu quân vương phi kiếm từng cái văng ra. Liền ngay cả một tia gió kiếm cũng không có thể rơi xuống Diệp Kiếm trên người. Mấy tên tóc bạc cường giả ngự kiếm mà tới, đứng ở Diệp Kiếm trước người. Hạo Thiên Tông Cửu Phong Tam Các chi chủ, một nửa chạy tới. Đồng dạng tới rồi, còn có một làm Hạo Thiên Tông khách khanh, thậm chí còn bao quát phần lớn tông môn đệ tử. Ngoại trừ nhất định phải lưu thủ tông môn xử lý nội gian Lục Cửu Nhi, mộ dung xưa cô đẳng nhân ở ngoài. Hạo Thiên Tông hầu như toàn thể điều động. Trước có người liên hợp Phiêu Miểu Tông kích động nội loạn, bởi vậy đến chậm, may là Diệp sư điệt bình yên vô sự. Thi Sơn Phong chủ đẳng nhân đồng thời hướng về Diệp Kiếm ấy náy nở nụ cười, này mặt vừa ra, nhất thời nhìn ra trên tường thành các đại nhân vật dồn dập trợn mắt lên. Đông Châu đệ nhất tông cao tầng trưởng bối, lại hướng về một tông môn tiểu bối, bày tỏ ấy náy. Chuyện này, lẽ nào bọn họ tối nay tất cả nằm mơ sao? Các vị sư thúc sư bá không cần thẹn tạ. Diệp Kiếm đáp lại, chẳng bằng nói, đến rất đúng lúc. Ha ha, như vậy thuận tiện. Mấy người cười lớn một tiếng, đúng lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm chuyển chấn động toàn trường, Diệp công tử nói không sai, làm đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Đã thấy một tên áo bào trắng tướng quân ngự kiếm rơi xuống đất, hướng về Diệp Kiếm ôm quyền thi lễ, mấy ngày nay, nô gia tiểu bối, làm phiền công tử chiếu cố. Lời này vừa ra, người tới thân phận liền vô cùng sống động. Bạch Tất Phong, Đại Tần Đế quốc, chiến thần Bạch gia đương đại gia chủ. Đại Chu hoàng triều một phương, lần thứ hai run rẩy, không ngừng Hạo Thiên Tông tinh nhuệ ra hết, liền ngay cả Bạch Tất Phong đều đến rồi. Lẽ nào, Đại Tần Đế quốc cũng muốn sảng một cước? Đại Chu quân vương càng cảm giác hơn tê cả da đầu. Hắn nghĩ tới đón lấy nhất định sẽ đối mặt hai đại thế lực bức bách, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Không, không đúng. Đại Chu quân vương đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Kiếm, trong lòng né qua một đạo linh quang, không phải bọn họ tới cũng nhanh mà là, người này làm đến quá nhanh, vì lẽ đó hai đại thế lực đều lại còn kêu gọi lẫn nhau, đội vã tới rồi. Cái ý niệm này vừa mới bay lên, Đại Chu quân vương liền lại dâng lên hoang đường đến cực điểm cảm giác. Đông Châu này, lẽ nào đã trở nên lung ta lung tung sao? Bằng không, Đại Tần Đế quốc cùng Hạo Thiên Tông này hai đại thế lực, vì sao lại bởi vì chỉ là một hậu bối thiếu niên nhi động? Hắn rõ ràng, chỉ là một thiếu niên a. Chỉ là thiếu niên, lại làm cho nhiều như vậy đức cao vọng trọng danh túc vây quanh ở bên cạnh hắn. Cái này Diệp Kiếm, thật sự thiên tài đến cái mức kia sao? Khách khí, Bạch gia chủ có thể tự mình đến đây, Diệp Mỗ còn cần cảm ơn. Lúc này, Diệp Kiếm nhìn về phía Bạch Tật Phong, từ tốn nói. Bạch Tật Phong ôm quyền đáp lễ, chợt hỏi, "Diệp công tử, tiếp đó như thế nào giải quyết?" Một câu nói ra, khó có thể tính toán tinh nhuệ kỵ binh, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chạy như điên tới, phảng phất Diệp Kiếm ra lệnh một tiếng, là có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hạo Thiên Tông mọi người cũng dồn dập chỉnh trọng ôm quyền, ánh mắt hoặc là tự hào hoặc là vui mừng mà nhìn Diệp Kiếm, biểu thị nguyện ý nghe từ Diệp Kiếm chỉ huy. Diệp sư minh, hạ lệnh đi. Không sai, Diệp sư điện, lão hủ bộ xương già này, ngày hôm nay cũng cùng ngươi cố gắng đùa bỡn một lần. Hạo Thiên Tông có thiên kiêu như vậy, hy vọng. Diệp sư điện, ngươi phải làm sao, cứ việc nói đi. Sư bá ta nhất định giúp ngươi. Nhiều tiếng hạ xuống, Đại Chu một phương trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Diệp Kiếm dương mắt nhìn về phía bọn họ, chậm rãi nói rằng, Thiên Tuyệt Thành bị các ngươi đại quân vây quanh một tháng. Vì lẽ đó, Diệp Kiếm nói, chạm đích, xua tay, nói ra bá đạo vô biên. Thứ nay về sau, ta muốn tuần này triều chính lệnh, không ra kinh đô. Diệp Kiếm dứt tiếng, Đại Chu một phương trong nháy mắt mặt như màu đất. Bọn họ cũng không ngu ngốc, một hồi nghe ra Diệp Kiếm trong lời nói thâm ý. Kẻ này, dĩ nhiên là muốn vây nốt Đại Chu kinh đô, do đó đưa bọn họ và toàn bộ hoàng triều còn lại lãnh thổ quốc gia triệt để ngăn cách. Không nghi ngờ chút nào, đây là sâu nhất nhục nhã. Quân không gặp, trên đời có thể có chính lệnh không ra đô thành nước. Như vậy nước, coi như tồn tại, cùng vong lại có cái gì phân biệt? Đại Chu quân vương đẳng nhân có thể dự kiến, tòa này kinh đô mỗi bị nhiều vây một ngày, bọn họ Đại Chu hoàng triều uy nghiêm sẽ nhiều ném một phần. Đến thời điểm, đừng nói Đông Châu còn lại thế lực đem hợp nhau tấn công, chính là hoàng triều bên trong cũng sẽ từng bước tăng dã. Vạn nhất vây thành trạng thái vẫn không rõ, hay là cũng không cần Diệp Kiếm bọn họ ra tay rồi. Đại Chu hoàng triều chính mình sẽ chia năm xẻ bảy. Vừa đọc đến đây, Đại Chu quân vương đẳng nhân tất cả đều không nhịn được nổi giận đùng đùng, hét lớn lên tiếng, thằng nhãi ranh, ngươi dám! Tiếng nói bao hàm phẫn nộ, nhưng tương tự cũng ẩn sâu hoảng sợ cùng mê man. Hoảng sợ, tự nhiên là bởi vì bọn họ vô cùng sợ sệt Diệp Kiếm thật sự làm như thế, mê man, nhưng là bởi vì bọn họ trước vẫn là huy hoàng trên nước, chỉ lát nữa là phải binh nuốt Bắc Cương, độc bá Đông Châu, kết quả trong nháy mắt liền bị người bước đến đô thành bấy nốt, tôn nghiêm mất hết mức độ, thậm chí còn có vong quốc nguy hiểm. Mãnh liệt như thế độ tương phản, mọi người làm sao có khả năng không tâm thần dao động, vô hạn mê man. Nhưng mà, bất luận bọn họ nghĩ thế nào, Diệp Kiếm cũng không lại nhìn bọn họ một chút, chỉ là hướng về người mình, xua tay ra hiệu có thể bắt đầu. Mấy vị bá chủ cùng Bạch Tật Phong liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ kinh ngạc né qua, Diệp Kiếm không khỏi cũng qua kinh tài tuyệt diễm đi. Tuổi con trẻ, liền hiệu lệnh tứ phương, binh lâm đại chu đô thành, tự tay kéo dài cái này uy hoàng hoàng triều mặt trời lặn hoàng hôn màn che. Cái tuổi này thời điểm, ta đang làm gì? Bạch Tật Phong đẳng nhân bỗng nhiên đều sinh ra tương tự ý nghĩ, sau đó không khỏi thất vọng bĩu môi một cái, người này so với người khác, tức chết người. Đương nhiên, lại nói ngược lại, có thể tự mình tham dự đánh chìm một đại hoàng triều chiến dịch, đời này cũng coi như đáng giá. Cảm xúc cuồng trào, mấy người cấp tốc chỉ huy dưới trướng mọi người, bắt đầu một chút vây lại đại chu kinh đô. Chương 97. Đông Châu biến thiên, mọi người tiếng hoan hô như sấm động, tích cực hưởng ứng, bọn họ hay là không hiểu cái gì Đông Châu đại cục, nhưng không ai rõ ràng, vây nốt tòa thành này, liền bằng đánh đại chu hoàng triều cái này từ địch mặt. Chỉ cần nghĩ tới đây một cha, mọi người liền cảm thấy hưng phấn nhảy nhót, hẳn không thể phát huy ra 12 thành khí lực. Ha ha, thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a. Nhớ lúc đầu, chu triều cỡ nào bá đạo, cỡ nào uy phong. Hiện nay, nhưng ngay cả đô thành đều phải bị chúng ta vây nốt. Không phải là, chuyến này thật không có Bạch đi ra, thấy tình cảnh này, ta có thể theo ta tôn tử nói khoác cả đời. Nương nương những này bá đạo chu người, cũng có ngày hôm nay a. Ha 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 ha. Nhiều tiếng châm chọc, nghe được đại chu quân vương đẳng nhân tức giận đầy ngập, hận không thể tập thể lao ra thành đi, một quyền một, đem đối phương toàn bộ giết sạch. Nhưng, điều này cũng chung quy chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Dù sao, hiện nay là bọn hắn ở vào khuyết điểm cực lớn. Nếu như dựa vào kiên cố tường thành, cùng với các loại phòng thủ trận pháp, cố thủ thành trì ngược lại cũng dễ nói, nhưng chủ động xuất kích, chỉ sợ đi ra ngoài bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, đại chu quân vương đẳng nhân càng thêm bất ức, nhưng lại lệnh không thể làm gì, chỉ có thể nhìn ngày xưa kẻ thù, tùy ý nhục nhã bọn họ. Đương nhiên, cũng có người thấy được một cơ hội, đại chu kinh đô vô cùng khổng lồ, đối phương muốn triệt để vây nốt thành này, chân chính làm được chính lệnh không ra đô thành khẳng định không phải một sớm một chiều chuyện. Hay là, có thể thừa dịp khoảng thời gian này kém, để đại chu quân vương trở nhân vật trọng yếu đi đầu phá vòng đây. Nhưng, đề nghị này vừa đưa ra, đại chu quân vương liền lắc lắc đầu, không thể nào. Lại không nói Hạo Thiên Tông cùng Tần Triều một đám tặc tử ở ngoài thành mắt nhìn chằm chằm, chỉ chờ chấm ra khỏi thành chịu chết. Coi như thật có thể phá vòng đây, ngươi cho rằng là mất đi kinh đô chấm, còn có mặt mũi nào thống trị đại chu? Nói tới chỗ này, đại chu quân vương thâm thẳm thở dài, nói, đến thời điểm hay là chính là tứ phương chư hầu tranh đoạt chấm, chơi bộ kia mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Chuyện này, bệ hạ, chắc chắn sẽ không như vậy. Ta đại chu trung thành tuyệt đối thần tử đến cung xuệ, làm sao có khả năng sẽ kèm hai bên bệ hạ đây? Đề nghị người lắc đầu liên tục, đại chu quân vương cũng không so với tỉnh táo, âm thanh thống khổ nói rằng, nơi khác trung thành tuyệt đối thần tử đã ở Bắc Cương bị chết gần đủ rồi, còn giữ lại không đề cập tới cũng được. Trong lời nói còn có một chút chưa nói thấu gì đó, đó chính là những kia chư hầu mặc dù có dạ tâm, nhưng vốn là cũng là tuyệt đối không dám làm bừa. Chỉ là hiện tại đại chu liên tiếp có chuyện, hắn cái này quân vương hy vọng đã tổn thất lớn. Dưới loại cục diện này, đại chu quân vương đã không có tự tin áp chế bọn họ. Khó, lẽ nào sẽ không có đường sao? Chúng ta lẽ nào cũng chỉ có thể bó tay sầu, ló thành, trơ mắt nhìn hoàng triều từng ngày suy yếu xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, làm sao đều không nhìn thấy bất kỳ lối thoát. Một tên thần tử phảng phất bị áp lực nặng nề ép vỡ, tâm thần hỗn loạn địa quát to lên. Nếu như đổi làm bình thường, người này sớm đã bị quần thần trách cứ, kéo xuống trượng đánh mấy chục lần, nhưng bây giờ quần thần cũng không bị ẩn tĩnh, không ai phản bác cái kia điên thần tử, trái lại tất cả mọi người túi đầu trầm âm, biểu hiện khác nhau. Đại chu quân vương nhìn lướt qua, liền biết liền người nơi này tâm cũng bắt đầu tan rã. Hắn nhắm hai mắt lại, hơi ngẩng đầu, tùy ý lanh leo hạt mưa đánh vào trên mặt. Chuyện cũ từng hình ảnh không ngừng hiện lên, từ đăng cơ đến chăm lo việc nước, vương bá Đông Châu, lại tới bây giờ bị người vây nốt đô thành, không hề có một tiếng động nhục nhã. Đại chu quân vương đống nhiên mở hai mắt ra, gắt gao nhìn phía trước. Bên kia mưa gió mịt mù, dĩ nhiên che ở hắn Cẩm Tú Giang Sơn. Từ nay về sau, hắn chính là chân chính người cô đơn. Từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể bó tay sầu, ló thành, trơ mắt nhìn Cẩm Tú Giang Sơn một chút tan vỡ, mãi đến tận cũng không gặp lại. Không nghi ngờ chút nào, này Đông Châu trở rời rồi. Thế nhưng đại chu quân vương chậm rãi nắm tay, mang theo cuối cùng nào ý chấm, còn có cuối cùng lá bài tẩy. Diệp Kiếm tắc tử, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Lần này theo chết vào tay hay còn chưa biết được. Theo thời gian chuyển rời, đại chu đô thành bị vây tin tức lại như mọc ra cánh như thế, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Đông Châu. Này mang đến là một trận lại như điệu long vươn mình chấn động. Mọi người so với trước nghe được cơn ngưng xương đột phá tán nhân còn muốn giật mình, dồn dập hỏi dò đây rốt cuộc là không phải thật sự. Dù cho sau đó chứng cứ càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng vẫn cứ không dám tin tưởng. Dù sao đó là đại chu hoàng triều a, đã từng bá chủ nhiều năm vi phong, hiện tại nhưng nói cho bọn họ biết, như vậy hoàng triều bị Diệp Kiếm một người thiếu niên diệt mấy chục vạn đại quân, sau đó đang kỵ giết tới, triệt để vây thành. Chuyện này dù cho nhất hoang đường người kể chuyện cũng không dám như thế biên a. Mọi người chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu đong đong, không nhận rõ phương hướng, nhưng mặc kệ bọn họ làm sao tác tưởng, Đông Châu cũng đã biến thiên. Vô số thế lực chuyển động theo. Tỷ như trước còn triển khai quân đại tần biên cảnh, uy hiếp Tần quốc an toàn đại triệu vương triều, liền nhanh chóng lui binh đình chiến. Lại tỷ như Đông Châu đệ nhị tông, Phiêu Miểu tông, trực tiếp thu nạp phòng biến, việc quất lui về trong tông môn, ỷ vào hộ tông đại trận kéo dài hơi tàn. Mà đại chu khắp nơi thái thú, các chư hầu thì lại hô lên cần vương khẩu hiệu, nhưng đại thể chỉ là khẩu hiệu kêu vang rồi, chân chính giết tới kinh đô bên dưới thành ít đòi. Đặc biệt là ở mấy trợ giúp quân đô bị Diệp Kiếm một phương giết thất bại sau, bọn họ thì càng thêm không dám lúc đích. Dù là ai xem ra, kinh đô vây thành đều không có ngắn hạn giải trừ hy vọng. Như là chịu đến điểm này ảnh hưởng, Đông Châu rất nhiều thế lực sứ giả dồn dập đi tới Thiên Tuyệt thành, dâng lên hạ lễ, thỉnh cầu hội kiến Diệp Kiếm, ngay mặt biểu đạt hữu hảo tâm ý. Trong lúc nhất thời, Thiên Tuyệt thành phảng phất vạn hướng đến hạ, cực kỳ náo nhiệt. Toàn bộ Đông Châu cũng hiện ra gió nổi mây vần trạng thái. Nhưng mà, thúc đẩy tất cả những thứ này chủ sự sau màn Diệp Kiếm nhưng ai cũng không gặp, chỉ là thích trí địa nằm ở trong nhà, một bên Khương Tiên Nhi nụ cười ngọt ngào, lột thật một viên cây nho, đưa đến trong miệng hắn, nói rằng: "Phu quân, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào?" Chờ Thương Vân Vũ tin tức. Thương Vân Vũ, chính là phu quân nói cái kia Hạo Thiên Tông nội gian. Khương Tiên Nhi nghĩ tới, Diệp Kiếm gật gật đầu, là hắn. Kẻ này cáo giả, không thừa dịp hiện tại diệt trừ, tương lai nhất định sẽ là mối họa. Người bên ngoài rõ ràng, Diệp Kiếm biết rõ Thương Vân Vũ bố ván này đến cùng đáng sợ dường nào. Nếu như không phải là mình sớm biết rồi kẻ này kế hoạch, xin nhờ Lục Cửu Nhi cùng Mộ Dung sư cô các nàng lưu ý nhiều. Như vậy Hạo Thiên Tông nhất định sẽ bị hắn mạnh mẽ mang lên một đạo, cũng là không có cách nào trợ giúp chính mình, cũng sẽ không có bây giờ tốt đẹp của diện. Tuy rằng cuối cùng là chính mình thắng ván này, nhưng là tuyệt đối không muốn sẽ cùng như vậy rắn độc chơi ván kế tiếp. Thời điểm như thế này, nên nổ cỏ tận gốc. Không phải vậy, ván này liền vẫn không tính là thật sự thắng. Phu quân yên tâm. Khương Tiên Nhi nhìn ra Diệp Kiếm lo lắng, mở miệng trấn an nói, Thương Vân Vũ thân phận nếu đã bị phu quân nhìn đấu, Hạo Thiên Tông các vị tiền bối thì sẽ ra tay, giúp phu quân diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Nói nữa, các tiền bối có thể dành tay trợ giúp chúng ta, nói do Hạo Thiên Tông bên kia khẳng định đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Chương 98, tính toán đến chết ử. Diệp Kiếm gật gật đầu, trước hắn cũng hỏi qua Hạo Thiên Tông đến đây trợ giúp mấy vị bá chủ, sự thực xác thực cùng Khương Tiên Nhi nói như thế, có Diệp Kiếm nhắc nhở, Hạo Thiên Tông cao tầng sớm tập trung Thương Vân Vũ, tính ra, hiện tại nên đã đến thu lưới lúc sau. Xèo. Diệp Kiếm đang nghĩ ngợi, đột nhiên, chân trời truyền đến một đạo thanh âm, một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Diệp Kiếm lòng bàn tay. Phi kiếm đưa thư, xem ra là có tin tức. Diệp Kiếm ánh mắt sáng lên, gỡ xuống quấn vào trên chuôi kiếm tin mở ra vừa nhìn, nhất thời sức sở. Nguyên lai, phong thư này không phải Mộ Dung sư cô các nàng gửi tới tin, mà là Thương Vân Vũ phân phát Lạc Trần mệnh lệnh. Ở trong thư, Thương Vân Vũ mệnh lệnh Lạc Trần lập tức đi tới Tư Vân Nhai đáy vực, mở ra cửu chuyển phong lôi trận. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy này không minh bạch lời giải thích, nhất định sẽ đầu óc mơ hồ, nhưng Diệp Kiếm không giống nhau. Hắn xem lướt qua trí nhớ của đời trước, lập tức sẽ hiểu Thương Vân Vũ ý đồ. Cửu chuyển phong lôi trận, lão hồ ly này lại muốn cùng Hạo Thiên Tông đồng quy vu tận. Diệp Kiếm biểu hiện biến hóa. Phải biết, cửu chuyển phong lôi trận là Đông Châu bí truyền, chuyên môn dùng để phong ấn lôi linh trận pháp thần kỳ. Mà trước Thương Vân Vũ đệ tử Hà Đào thả ra lôi linh, bị Diệp Kiếm bức lui, sau khi vẫn không có tin tức. Hiện tại đến xem, e sợ lôi linh cũng sớm đã bị Thương Vân Vũ một lần nữa bắt được, chỉ là hắn vẫn che giấu, không có đăng báo. Lão hồ ly này rõ ràng là muốn nuốt một mình lôi linh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Kiếm tiết lộ thân phận của hắn, làm hại hắn bị Hạo Thiên Tông chúng cường giả thu lưới lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không cam lòng, liền muốn thả ra lôi linh, cùng Hạo Thiên Tông đồng quy vu tận. Diệp Kiếm cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể không nói, cái kế hoạch này là rất có thể thực hiện. Bởi vì hiện tại Hạo Thiên Tông cường giả hoặc là đến trợ giúp Diệp Kiếm, hoặc là ở đối phó Thương Vân Vũ, căn bản không có dư thừa sức chiến đấu ứng đối một vị lôi linh. Vì lẽ đó, một khi lôi linh thoát vây, nhất định sẽ bùng nổ ra như nước lũ vỡ đê giống nhau uy lực kinh khủng, phá hủy toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng không phải không thể. Nhưng tất cả những thứ này, có một tiền đề. Lạc Trần đúng là đại chu hoàng triều nằm vùng. Thật không khéo, ta không phải. Diệp Kiếm khỏe miệng hơi dương lên. Lạc Trần nhân vật này, chẳng qua là hắn vì câu ra Thương Vân Vũ cái này nội gian mới cố ý vai trò, bây giờ nhìn lại, vai trò thật đúng là tương đương thành công. Không thấy Thương Vân Vũ đến nơi này loại thời điểm, còn coi hắn là thành cuối cùng át chủ bài sao? Chỉ tiếc, hết thảy đều là giả. Thương Vân Vũ cuối cùng tính toán, tất cả đều là uổng phí thời gian. Không, cũng không có thể nói như vậy, bởi vì này phong thư cho Diệp Kiếm một lớn lao kinh hỉ, nói cho hắn lôi linh vị trí. Nói cách khác, Thương Vân Vũ ở tầng tầng vây giết bên trong liều mạng đưa ra tới tin, không chỉ không thể hại đến Hạo Thiên Tông, còn không công giúp đỡ hắn trong cuộc đời lớn nhất kẻ thù. Nếu như Thương Vân Vũ biết tất cả những thứ này đích thực cùng, phỏng chừng sẽ phun máu ba lần, chết không nhắm mắt, nhưng đối với Diệp Kiếm tới nói, đây thật là quá sung sướng. Diệp Kiếm cảm giác cả người thoải mái, thậm chí không nhịn được đứng dậy chậm rãi xoay người. Phu quân. Khương Tiên Nhi có chút không hiểu nhìn Diệp Kiếm liền cùng nàng giải thích đầu đuôi câu chuyện. Khương Tiên Nhi nghe xong, đầu tiên là trợn mắt ngất ngụm, có chút không thể tin được trên đời lại còn có trùng hợp như thế chuyện, mà quay về quá tinh thần sau khi, nàng cũng không nhịn được bưng tay áo nở nụ cười. Cái kia Thương Vân Vũ, thực sự là bị phu quân tính toán đến chết rồi đó. Diệp Kiếm mỉm cười lắc đầu, làm sao có thể nói như vậy đây? Phải nói, lão nhân gia này sắp chết thịt tình, từ chối thì bất kính. Ừ, Tiên Nhi, ta đây liền đứng dậy về Hạo Thiên Tông, tiếp thu cái kia phân di sản. Chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi. Phu quân yên tâm. Khương Tiên Nhi gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp có một tia không muốn. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại Đông Châu thế cuộc mặc dù tốt, nhưng cũng còn chưa tới vô tư thời điểm. Càng là thời điểm như thế này, càng không thể khinh thường. Nàng thân là vợ nhất định phải ở lại Thiên Tuyệt Thành, giúp Diệp Kiếm xử lý tốt thế lực khắp nơi, bảo đảm cục diện ổn định. Đạo lý nàng đều rõ ràng, nhưng là tại sao vẫn là như thế không nỡ đây? Khương Tiên Nhi cúi đầu, ấn lại trong lòng, không tự chủ toát ra đau thương biểu hiện. So với lần trước phân biệt, lần này nàng cảm xúc có thêm nhiều lắm. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng đã sớm không thể sẽ đem Diệp Kiếm cho rằng trên danh nghĩa phu quân. Trong lúc vô tình, vị này chính cung nương nương cánh cửa lòng đã hướng về Diệp Kiếm mở ra. Yên tâm, hiện tại đại cục đã định, chỉ cần bắt Thương Vân Vũ, Đại Chu hoàng triều âm mưu liền triệt để phá sản. Đến lúc đó, Đông Châu an ổn, ngươi trở lại Hạo Thiên Tông tìm ta chính là. Diệp Kiếm nhìn ra Khương Tiên Nhi không muốn, nắm chặt ngọc thủ của nàng, nói rằng: "Ừm." Khương Tiên Nhi nghe nói như thế, trên mặt nhất thời lộ ra kiểu hoa giống như nụ cười. Hạo Thiên Tông, Thương Thiên Phong, đã từng ghi tên Cửu Phong đệ tam tu hành thắng địa, đã phong quang không hề. Tổn hại trên ngọn núi, đâu đâu cũng có tử thi, càng quỷ dị chính là, những này tử thi rõ ràng vừa mới chết không lâu, cũng đã không hề có một chút da thịt còn sót lại, xa xa nhìn tới, cả tòa Thương Thiên Phong bị hài cốt chất đầy, quả thực lại như nhân gian luyện ngục. Ở Thương Thiên Phong chỗ cao nhất, một tên tóc hai bù xù ông lão tóc trắng chính nói lẩm bẩm, thân thể của hắn hiện ra quỷ dị hắc quang, vờn quanh ngón tay hướng lên trên nhất câu, đem vô số tử khí từ hài cốt bên trong bức ra, bước lên, hội tụ thành một loại nào đó u ám trận pháp. Thương Vân Bụ, ngươi điên rồi. Đúng lúc này, một đạo hét vang vang lên, một tên thanh tú đạo cô phi kiếm lướt tới, ánh sáng long lánh, len ken địa nhất thanh va vào Thương Thiên Phong. Ầm. Tử khí bị kích thích, bao bọc vô số thi hải phóng lên trời, hình thành một đạo cao tới mười mấy trượng hải cốt bình phong, chính diện đón nhận ánh kiếm. Ngay sau đó, chuyện khó mà tin nổi đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản óng ánh kiếm quang chói mắt, ở tiếp xúc được hải cốt bình phong sau khi, lại một chút ảm đạm đi, mất đi phong mang. Ha ha, Mộ Dung, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ông lão tóc trắng ngẩng đầu lên, sắc mặt tuy rằng tiểu tụy, nhưng vẻ mặt bên trong nhưng có một tia khoái ý. Người này chính là Thương Thiên Phong chi chủ, chỉ thiếu một chút là có thể lật đổ Hạo Thiên Tông đại nội gian, Thương Vân Vũ. Mà trước xuất thủ thanh tú đạo cô, tự nhiên chính là lúc trước chỉ điểm Diệp Kiếm mang Lục Cửu Nhi đi xa từ hôn Mộ Dung sư cô. Nàng là thứ thiệt tán nhân cảnh cường giả, vừa nãy càng là bao hàm tức giận một đòn toàn lực, vẫn như cũng không có cách nào lay động ông lão tóc trắng bày ra trận thế. Trận này mạnh, có thể tưởng tượng được. Thương sư minh, ngươi táng tận tiên lương, tàn sát hết môn hạ đệ tử bày xuống cựu tử trận, sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Đúng lúc này, Mộ Dung sư cô phía sau truyền đến vài đạo thanh âm, mỗi người trung khí mười phần. Đón lấy, mấy đạo nhân ảnh hiện hiện, tất cả đều là Cửu Phong Tam các bá chủ nhân vật, tùy tiện chuyển ra một, cũng có thể làm cho Đông Châu vô số người quỳ bái. Mà bây giờ, bọn họ toàn bộ giáng lâm, đem Thương Vân Vũ hoàn toàn vây quanh. Chương 99. Vì người khác làm áo cưới mỗi người đều lạnh lùng nhìn Thương Vân Vũ, tính tình nóng nảy người càng là không nhịn được cắn chặt hàm răng, thật không thể đem Thương Vân Vũ từ tử khí bên trong bắt tới, chém thành muôn mảnh, lấy cáo người chết trên trời có linh thiêng. Thương Vân Vũ xem thường nở nụ cười, ha ha, trời phạt. Lão phu mệnh đều phải giữ không được, còn quản cái gì trời phạt. Ngươi. Mấy người nghe vậy, càng thêm phẫn nộ, đúng là Mộ Dung sư cô tỉnh táo lại, mở miệng nói, Thương Vân Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng quên, hiện tại Phiêu Miểu Tông đã lui, Chu Quốc Kinh Đô bị bây, ván này ngươi đã thua. Ngươi nên biết, cho dù có cựu tử trận, cũng không ngăn được chúng ta bao lâu. Thương Vân Vũ ánh mắt lấp lóe, ngoài miệng cười lạnh nói, Mộ Dung, ngươi quá xem thường lão phu. Thật sự coi lão phu chỉ có bình thường loại thực lực đó sao? Nói cho ngươi biết đi, vì ngày hôm nay, lão phu đã bố cục nhiều năm, này cựu tử trận không gì phá nổi, lão phu có thể chờ ở bên trong, thư thư phục phục đợi được các ngươi đều chết giả. Mộ Dung sư cô đẳng nhân như mày, Thương Vân Vũ ở tại bọn hắn tầng tầng mà giết dưới, còn có thể phát động cựu tử trận hiến tế ngon núi đệ tử để ngăn cản bọn họ. Này chứng minh hắn xác thực chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng coi như vậy, hắn cũng không thể có thể thật sự khiêng quá lâu mới đúng. Hắn đang hư trương thanh thế, vì kéo dài thời gian sao? Lao thất phu này quỷ kế đa đoan, kéo dài thời gian là muốn làm gì? Vẻ mặt mọi người ngưng trọng lên, tuy rằng Thương Vân Vũ đã bị bọn họ hoàn toàn vây quanh, vô luận như thế nào cũng không thể có thể thả hắn đào tẩu, thế nhưng như vậy kéo dài thêm, trong lòng bọn họ vẫn là cảm giác bất an. Dù sao, kẻ này đáng sợ bọn họ đã linh giao qua. Nếu như không phải Diệp Kiếm trước đó nhắc nhở, bọn họ rất khả năng đã bị kẻ này ấm chết. Đối thủ như vậy, làm sao đánh giá cao cũng không quá đáng. Phụ. Mọi người ở đây suy nghĩ Thương Vân Vũ đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì thời điểm, một đạo tiếng cười như chuông bạc đống nhiên chuyển tới. Cửu Nhi. Mộ Dung sư cô vừa quay đầu lại, ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều kỳ quái, Cửu Nhi vì sao cười? Sư cô, còn có các vị sư bá sư thúc, cũng không phải là Cửu Nhi vô lễ, chỉ là có món buồn cười chuyện. Lúc Cửu Nhi bộ pháp nhẹ nhàng, vẻ mặt nhịn không được ý cười, đôi mắt đẹp tỉnh thoảng hướng về Thương Vân Vũ trên người quét tới, như là đang nhìn cái gì chuyện cười như thế. Thương Vân Vũ xem thường nở nụ cười. Ha ha, vô chi nhóc con, ngươi liền cứ việc cười đi, chờ Lạc Trần mở ra cựu chuyển phong lôi trận, thả lôi linh tàn sát Hạo Thiên Tông, nhìn ngươi còn có thể hay không thể bật cười. Nhớ tới đến lúc đó, những người trước mắt này đều phải cho mình chôn cùng, Thương Vân Vũ trên mặt trong nháy mắt có thêm một đạo giữ tợn ý cười. Các ngươi những này khốn kiếp, đem lão phu làm cho không còn đường sống, lão phu rồi cùng các ngươi đồng quy vu tận. Đầy ngập oán hận, để Thương Vân Vũ vẻ mặt càng thêm mèo. Đúng thế, coi như đến trình độ này, Thương Vân Vũ cũng không có một điểm hối hận. Dưới cái nhìn của hắn, hết thảy đều là Hạo Thiên Tông một phương lỗi, rõ ràng hắn Thương Vân Vũ có tông chủ chi tư, nhưng lại bị tiền nhiệm tông chủ nhóm một câu tính toán có thừa, lòng dạ không đủ vô duyên tông chủ chi vị, nhiều năm như vậy chỉ có thể giữ gìn Thương Thiên Phong. Nếu không phải như thế, hắn làm sao sẽ cấu kết Đại Chu hoàng triều? Tất cả đều là Hạo Thiên Tông lỗi, tất cả đều là các ngươi sai, các ngươi đều phải chết. Thương Vân Vũ cắn răng, giữ tận địa nở nụ cười, nhưng sau một khắc, nét cười của hắn đột nhiên cứng ở khóe miệng. Bởi vì sư ca chính là Lạc Trần. Lục Cửu Nhi mỉm cười nói, lời nói lại như dao nhọn, mạnh mẽ đâm hướng về phía Thương Vân Vũ. Đối với cái này trở ngại các nàng trợ giúp Diệp Kiếm đắc tội khôi thủ phạm, Lục Cửu Nhi cũng không có nửa điểm nhân từ.
Cái gì?
Thương Vân Vũ vẻ mặt cứng ngắc, mọi người xung quanh cũng đều đầu một vụ, sững sờ ở đường trường. Lục Cửu Nhi mỉm cười với hướng về mọi người giải thích một phen đầu đuôi câu chuyện. Chuyện đến nước này, nàng đã không có cái gì tốt che giấu, chính là Diệp Kiếm tại sao vẫn là vô sống cảnh, nàng cũng chi kỳ địa dùng chính mình suy đoán giúp đỡ chọn, sư ca nhất định là sau khi phá rồi dựng lại, trùng tu cảnh giới, không phải vậy, làm sao có khả năng so với từ trước còn mạnh hơn. Một câu lại một câu, Lục Cửu Nhi nói trật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, Mộ Dung sư cô đẳng nhân lại liên tưởng những ngày qua lạc trần bế quan tu luyện, yên tĩnh lại như biến mất rồi như thế. Trong ngay mắt, trong sân mọi người tin bảy, tám phân. Chỉ có một người ngoại trừ. Không thể. Ngươi đang ở đây lừa gạt lão phu. Đây là các ngươi công tâm kế sách. Lão phu tuyệt không tin tưởng. Tuyệt không. Thương Vân Vũ điên cuồng bắt đầu kêu gạo, âm thanh rất lớn, nhưng không ai nghe được, đây bất quá là đang trốn tránh hiện thực. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn lại, trong ánh mắt có cười nhạo, có trâm trọng, cũng có thương hại, thật sự là cái này nội gian làm quá thảm. Sinh mệnh cuối cùng tính toán, dễ rua, lại tất cả đều là đang vì kẻ thù làm áo cưới. Mọi người bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là bọn họ, cũng không thể có thể bình tĩnh tiếp thu chuyện như vậy thực. Phù. Thương Vân Vũ tâm thần càng ngày càng hỗn loạn, rốt cục lảo đảo một cái, ngửa mặt lên trời cuồng nôn lên máu tươi. Giữa không trung vốn là ngưng tụ tử khí, cũng thuận theo dần dần tan rã. Toàn bộ cựu tử trận trở nên lảo đảo. Chính là hiện tại. Công trận. Không sai. Giết hắn. Diệt trừ kẻ phản bội. Mộ Dung sư cô đẳng nhân tinh thần chấn động, dồn dập ra tay, cuồn cuộn thanh thế tấn công tới, Thương Vân Vũ tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, trong lúc nhất thời liên tục thổ huyết. Lão phu, không cam lòng a. Biết mình hôm nay sợ rằng sẽ chết ở đây. Thương Vân Vũ trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, ở cựu tử trận triệt để đổ nát trong nháy mắt, hắn phát rồ giống như vậy, bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Diệp Kiếm thẳng nhãi danh, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi cũng không toàn thắng. 3 năm, ngươi cũng chỉ còn lại 3 năm. 3 năm sau khi lão phu ở Hoàng Tuyền Hạ đợi ngươi. Xì xì xì. Thương Vân Vũ lời nói vừa mới ra khỏi miệng, mấy đạo lạnh lẽo ánh đao bóng kiếm đồng thời hạ xuống, xuyên thấu cơ thể hắn, hủy diệt hắn tuyết sơn. Trong chớp mắt, Thương Vân Vũ công lực tận phế, cả người hiện ra vô số lỗ máu, lại như lậu máu cái sàng, cái dây, máu tươi hào chảy cái liên tục. Chết ở ập lên đầu, còn đang nói hưu nói vượng. Mộ Dung sư cô đẳng nhân đồng thời lạnh lùng mở miệng, Thương Vân Vũ nghe vậy thân thể lay động, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe đầy mặt, có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng bị phế đi tu vi, cách cái chết không xa, Thương Vân Vũ nhưng lại lộ ra ý cười, ánh mắt châm chọc đảo qua toàn trường mọi người, bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Nguyên lai các ngươi cái gì cũng không biết ta. Đáng thương. Kẻ đáng thương. Các ngươi nguyên lai căn bản không biết 3 năm sau sẽ phát sinh cái gì. Mọi người thấy thế, ngươi xem ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều sắc mặt kỳ quái. Này Thương Vân Vũ, chẳng lẽ là triệt để điên rồi? 3 năm sau phát sinh chuyện, hắn làm sao có khả năng biết? Cho hắn một giải thoát đi. Một tên phong chủ mở miệng, biểu hiện phức tạp. Dù sao cũng là đã từng đồng môn sư huynh đệ, hắn thực sự không đành lòng Thương Vân Vũ ở trước khi chết khó nhìn như vậy. Đến a, giết ta a. Ngược lại 3 năm sau khi, các ngươi coi trọng nhất Diệp Kiếm cũng sẽ chết. Ha ha ha. Chương 100. Huyết hồn chú ấn. Thương Vân Vũ cười lớn không ngừng, Mộ Dung sư cô lắc lắc đầu, giơ tay liền muốn vung ra kiếm khí đưa hắn tại chỗ chém giết. Nhưng, vừa lúc đó, chấm đã. Trước đem lời hỏi rõ ràng, sau đó là giết hắn. Theo một đạo tiếng kiếm rít hạ xuống, phi kiếm từ trên trời giáng xuống, hiện ra hai đạo bóng người quen thuộc. Nộ Giang sư đệ, Diệp Kiếm sư điệt. Sư ca, ngươi trở về. Lục Cửu Nhi cùng Mộ Dung sư cô đẳng nhân đồng thời vui mừng la lên, chỉ thấy tới hai người, chính là Nộ Giang phong chủ cùng Diệp Kiếm. Tiểu xuất sinh. Thương Vân Vũ vừa nhìn thấy Diệp Kiếm, nhất thời hai mắt trợn tròn, điên địa xông lên trên, nhưng còn không có chạy hai bước, đã bị Mộ Dung sư cô một chiêu kiếm chặt đứt đuổi, ngã nhào trên đất. Thần ta như vậy. Diệp Kiếm khẽ mỉm cười, cái kia không ngại ở ngay trước mặt ta nói một chút, 3 năm sau ta sẽ làm sao xuống cùng ngươi. Một câu nói, đơn giản kích tướng. Nếu như đặt ở bình thường, Thương Vân Vũ cái này giảo hoạt cáo già tuyệt đối sẽ không bị lừa, nhưng hắn hiện tại bị Diệp Kiếm một trận giằn vặt, đã triệt để thất thần trí, nơi nào còn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Lập tức nghe được Diệp Kiếm mở miệng kích tướng, hắn lập tức trúng kế, phẫn nộ quát, ngươi cho rằng lão phu đang gạt ngươi? Vô tri. Vị đại nhân kia đã rõ rõ ràng ràng địa nói cho lão phu, 3 năm sau khi, ngươi tiểu xuất sinh này trên người huyết hồn chú ấn sẽ phát tác. Đến lúc đó, ngươi sẽ nếm khắp cả muôn vàn thống khổ mà chết. Vị đại nhân kia, huyết hồn chú ấn, này đều cái gì, nghe cũng không nghe qua, lão gia hỏa chính ngươi biên đi. Diệp Kiếm trong lòng hơi kinh ngạc, lão già này chẳng lẽ biết bí ẩn gì? Trên mặt nhưng cố ý xếp đặt ra không tin vẻ mặt, cười khẩy nói. Lời kia vừa thốt ra, Lục Cửu Nhi mấy người cũng đại thể gật đầu. Vị đại nhân kia tạm thời không nói, cái gì huyết hồn chú ấn các nàng cũng là xưa nay chưa từng nghe tới. Trong sân chỉ có Mộ Dung sư cô sắc mặt cấp tốc biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Huyết hồn chú ấn, vị đại nhân kia, lẽ nào là tông chủ đề cập tới vị kia? Tiêu Nhi, Mộ Dung sư cô đột nhiên một tiếng kêu hoán, mọi người sợ hết hồn, Diệp Kiếm cũng sững sờ, sư cô, làm sao vậy? Hô, Mộ Dung sư cô thật dài thở phào một hơi, như là ở giảm bớt sợ hãi tâm tình, dừng một chút mới mở miệng nói, Thương Vân Vũ miệng đầy nói lưu nói bượng, chính là vì trước khi chết loạn đạo tâm của ngươi, không muốn bị lừa. Diệp Kiếm con mắt hơi chuyển động, hắn nghe được ra Mộ Dung sư cô trong lời này cất dấu ý tứ, không thể nếu để cho Thương Vân Vũ nói nữa. "Ừ, ta hiểu sư cô. Đã như vậy, liền để ta tự mình đưa này kẻ phản bội cuối cùng đoạn đường đi." Diệp Kiếm gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, một trưởng vô hướng về Thương Vân Vũ cái trán. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám?" "A." Thương Vân Vũ hai mắt trợ to, phát sinh hét thảm, đầu lâu dần một tiếng vỡ ra được. Theo máu tươi vẩy khắp toàn trường, Thương Vân Vũ rốt cục ngã xuống. "Hô, này gieo vạ rốt cục chết rồi. Thông môn kẻ phản bội, có tội thì phải chịu. Còn nhiều hơn thiệt thòi Diệp sư đi ta." Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, Thương Vân Vũ chết đi, mang ý nghĩa Đại Chu hoàng triều âm mưu triệt để phá sản, ván này cuối cùng là bọn họ thắng. "Tiêu Nhi, cùng sư cô lại đây." Không đợi mọi người ăn mừng, Mộ Dung sư cô nhìn về phía Diệp Kiếm, biểu hiện có chút nghiêm túc nói rằng: "Mọi người sững sờ, bọn họ đang muốn cố gắng khích lệ một phen Diệp Kiếm công lao đây, Mộ Dung sư muội đây là muốn làm gì?" Người người không rõ, liền Lục Cửu Nhi cũng ngưỡng mộ cho sư cô càng tới nghi hoặc vẻ mặt, nàng có thể có rất nhiều nói muốn cùng Diệp Kiếm nói riêng. Mộ Dung sư cô không có giải thích, chỉ là trịnh trọng nhìn Diệp Kiếm, Diệp Kiếm con mắt hơi chuyển động, biết Mộ Dung sư cô nhất định là có rất chuyện quan trọng phải nói cho chính mình, liền ôm quyền nói rằng: "Là, sư cô, có điều còn có một chuyện." "Cái kia, Lôi Linh." Một phen lời giải thích sau khi, mọi người tất cả đều minh bạch Thương Vân Vũ đến cùng bày ra ra sao hậu chiêu. Nhất thời, người người đều nghĩ mà sợ lên, may mà Lạc Trần là Diệp Kiếm vai trò, không, phải nói, may mà Diệp Kiếm có dự kiến trước, làm ra một Lạc Trần. Không phải vậy, bọn hắn bây giờ e sợ đều phải cùng Thương Vân Vũ đồng thời chôn cùng. Nghĩ tới đây, mọi người thấy hướng về Diệp Kiếm ánh mắt càng thêm thưởng thức, Lục Cửu Nhi càng là khuôn mặt nhỏ đỏ chót, lại sùng bái lại mừng rỡ nhìn Diệp Kiếm, tuy rằng đã sớm biết chính mình sư ca năng lực thông thiên, nhưng Hoài Xuân thiếu nữ, xưa nay cũng sẽ không ghét bỏ người yêu càng thêm chói mắt ta. Sư cô biết rồi. Mộ Dung sư cô cũng có chút kinh ngạc Lôi Linh việc, nhưng nàng trong lòng giấu sự kiện kia, so với Lôi Linh chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy nàng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói: "Tiêu Nhi yên tâm, nếu đã biết rồi cái kia kẻ phản bội tư tàng Lôi Linh địa điểm, các vị sư huynh tự nhiên sẽ ra tay trấn phục Lôi Linh, cùng ngươi luyện hóa." Nói, Mộ Dung sư cô ánh mắt có chút sắc bén địa đảo qua một đám bá chủ: "Các vị sư huynh, tiểu muội đề án các ngươi có thể có ý kiến?" "Ha ha, đương nhiên không ý kiến." "Ừ, đây là Diệp Kiếm sư điệt ứng đáp. Lão phu thì sẽ toàn lực trợ giúp Diệp sư điệt đạt được Lôi Linh. Sư mọi người cứ yên tâm đi." Mọi người đáp ứng một tiếng. Đối với lần này đại công thần Diệp Kiếm, bọn họ là 10.000 cái tán thưởng. "Đa tạ các vị sư bá." Diệp Kiếm ôm quyền thi lễ, ánh mắt cảm kích. Thành thật mà nói, bằng chính hắn muốn triệt để trấn phục Lôi Linh, thật là có điểm độ khó, nhưng có nhiều như vậy tông môn trưởng bối ra tay giúp đỡ, khẳng định sẽ không thành vấn đề. Lôi Linh tới tay, chỉ cần chờ đợi. "Tiêu Nhi, đi thôi." Mộ Dung sư cô mở miệng lần nữa, Diệp Kiếm cũng không đẩy nữa thoát, hởi, theo sát phía sau, rất nhanh, hắn liền theo Mộ Dung sư cô đi tới một gian tinh thất. Nơi này chung quanh bị dày nặng vách tường ngăn cách, coi như hai vách mạch rừng cũng nghe không tới nơi này trò chuyện. Cần như thế cẩn thận sao? Diệp Kiếm có chút bất ngờ, nơi này chính là Hạo Thiên Tông, theo lý thuyết là chỗ an toàn nhất, Mộ Dung sư cô nhưng như vậy che che giấu giấu, xem ra nàng sau đó phải nói chuyện, nhất định không phải chuyện nhỏ. Ùng 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 ùng. Lúc này, Mộ Dung sư cô đi vào trong nhà, ngồi xuống, gạt nổi lên một bình nước trẻ xanh, đẩy lên đối diện. Diệp Kiếm ngồi xuống, tiếp trà, tò mò nhìn Mộ Dung sư cô. "Ôi." Mộ Dung sư cô hít một tiếng, nói rằng: "Tiêu Nhi, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc chứ? Không nên gấp, sư cô trước kể cho ngươi một cố sự." Mộ Dung sư cô âm thanh xa xưa, đó là 3 năm trước chuyện. Một ngày kia, một tự xưng thiên cơ thiếu quân người thiếu niên bí mật đi tới ta tông, nắm tông chủ lệnh yêu cầu gặp mặt tông chủ. Hắn nói, tương lai sẽ có một trận kiếp số, tông chủ liền bắt đầu bế tử quan, xung kích tu hành cảnh giới thứ 4. Cảnh giới thứ 4? Diệp Kiếm nghe thế, ngẩn người. Tu hành cảnh giới thứ 4, thi mệnh cảnh, đó là Đông Châu quá lâu chưa từng xuất hiện cảnh giới. Hạo Thiên Tông tông chủ lại muốn phải mạo hiểm xung kích cảnh giới này. Tông chủ hắn cứ như vậy tin tưởng cái kia thiên cơ thiếu quân nói. Diệp Kiếm không khỏi nghi ngờ nói. Mộ Dung sư cô gật gật đầu, sư cô lúc đó cũng cùng Tiêu Nhi hỏi giống nhau vấn đề, khi đó, tông chủ vẻ mặt rất kỳ quái, như là không dám tin tưởng, lại không thể không tin. Hắn nói với ta, vị này thiên cơ thiếu quân e sợ biết được sau này 30 năm thế sự biến thiên. Chương 101. Trọng sinh lưu khí vận chi tử cái này không thể nào chứ. Diệp Kiếm nghe vậy lắc đầu, sau này 30 năm thế sự biến thiên, coi như là giới tu luyện nổi danh thần toán tử, cũng tuyệt đối không thể tính được là rõ ràng. Không, hay là có một loại khả năng, khí vận chi tử. Diệp Kiếm đột nhiên nghĩ đến một điểm, đồng tử con ngươi co rụt lại, đúng rồi, nếu như là trọng sinh lưu khí vận chi tử là có thể làm được. Cái gọi là trọng sinh lưu khí vận chi tử cùng cường giả trọng sinh có chút không giống, bởi vì trọng sinh lưu khí vận chi tử nói rất đúng, khí vận chi tử sống lại trở về vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm trước, đối với sau này sẽ phát sinh chuyện gì tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy liệu sự như thần nắm giữ to lớn bắt đầu ưu thế, cái kia cái gì thiên cơ thiếu quân sẽ là như vậy khí vận chi tử sao? Diệp Kiếm tâm tư chuyển động. Cho tới bây giờ, chính mình gặp được khí vận chi tử có 3 cái, cường giả trọng sinh Cương Vân, phế xài Lưu Bạch Hàn, khí vận chi nữ Cơ Ngưng Dương. Trong 3 người, có 2 cái đã bị mình chèn ép đến đủ thảm, đến bây giờ cũng không có thể khôi phục lại, có thể lại cắt một làn sóng phỉ món ăn mức độ. Đúng là cái cuối cùng Cơ Ngưng Dương chống lại kịch liệt. Lắc đầu một cái, Diệp Kiếm tâm tư quay lại, nói rằng: "Sư cô, cái này thiên cơ thiếu quân là ở đâu ra? Tại sao ta xưa nay chưa từng nghe tới danh hiệu của hắn? Hắn không phải Đông Châu người, là từ Đông Châu ở ngoài thế giới tới đây du lịch. Mộ Dung sư cô than thở, theo như hắn nói, hắn là ở du lịch quá trình bên trong, gặp may đúng dịp được một viên tông chủ lệnh liền đi tới chúng ta Hạo Thiên Tông, thông qua một phen trò chuyện đổi đi rồi cần gấp thiên tài địa bảo. Này sau khi, sẽ thấy cũng chưa từng nghe tới tin tức về hắn, nghĩ đến hẳn là rèn luyện kết thúc, trở về. Như vậy sao? Diệp Kiếm gõ lên cằm. Đến từ Đông Châu ở ngoài thế giới, nghi tự trọng sinh lưu khí vận chi tử. Cái tên này, sẽ là địch, vẫn là hữu. Tiêu Nhi, kiềm chế. Sư cô sau đó phải muốn nói với ngươi mới phải then chốt. Mộ Dung sư cô biểu hiện nghiêm túc nói, ngươi có biết, Thiên Cơ thiếu quân cách trước khi đi, cùng Thương Vân Vũ từng có một phen trò chuyện. Ta đoán cái kia kẻ phản bội trước khi chết lời nói điên cuồng, hay là Thiên Cơ thiếu quân nói cho hắn biết tiên đoán. Nếu để cho hắn nói tiếp, đem tất cả chuyện nói hết ra, những người khác nói không chắc sẽ tin tưởng cái kia tiên đoán, chuyện này đối với ngươi cũng không phải lợi. Vì lẽ đó sư cô mới để cho ngươi mau mau giết hắn. Ầm. Lời nói này, lại như kinh lôi hạ xuống, cho dù là đã trải qua nhiều như vậy dược kiếm, cũng nghe được trong lòng nhảy bụt, nghi tự chưa bao giờ đến trọng sinh khí vận chi tử, dĩ nhiên tiên đoán chính mình 3 năm sau hẳn phải chết. Nhất thời, một luồng dày đặc nguy cơ xông lên đầu. Diệp Kiếm mơ hồ run rẩy lên. Dù sao, khả năng này là trọng sinh lưu khí vận chi tử. Loại nhân vật đó, biết tương lai phát sinh tất cả, hắn tiên đoán, đã không thể nói là tiên đoán, mà là sắt giống nhau sự thực. Thiệt thôi Diệp Kiếm còn tưởng rằng, phá hết Đại Chu hoàng triều âm mưu, có thể thở ra một hơi không nghĩ tới tiếp theo liền nên đón một hẳn phải chết tiên đoán. Không, không đúng. Diệp Kiếm trong lòng hoảng loạn một trận, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một không đúng địa phương, chính mình cũng không phải tiền thân a. Chính mình nhưng là người xuyên biệt a. Bởi vậy Thiên Cơ thiếu quân nhìn thấy tương lai tuyệt đối không thể bao quát tương lai của chính mình. Đúng rồi, ta sau khi chuyển tiếp, vận mệnh đã thay đổi, cái gọi là 3 năm hẳn phải chết, cũng khẳng định không còn là không gì phá nổi thiết luật. Diệp Kiếm nghĩ tới đây, trong lòng bay lên một tia hy vọng. Đương nhiên, hắn cũng biết, coi như như vậy, muốn phá tan 3 năm hẳn phải chết tiên đoán, cũng nhất định là vạn phần gian nan khổ chiến. Chỉ là, tổng còn có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng thì không thể từ bỏ. Diệp Kiếm ánh mắt kiên định lên, hồi tưởng Thương Vân Vũ nói, lập tức bắt được then chốt, sư cô, cái kia kẻ phản bội trước khi chết thật giống nhắc tới cái gì huyết hồn chú ấn. Ừ, huyết hồn chú ấn. Cái kia đại khái là Thiên Cơ thiếu quân chắc chắn ngươi 3 năm sau hẳn phải chết nguyên nhân. Mộ Dung sư cô nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, ngươi hay là không biết, sư cô khi còn trẻ đã từng bất ngờ xông vào Đồng Châu mép sách, lệ sách một tòa thượng cổ di tích, đạt được một ít cơ duyên, bởi vậy biết huyết hồn chú ấn. Đáng tiếc, cái kia thượng cổ di tích ở sư cô lúc rời đi, đã triệt để sụp xuống, cũng lại tìm không được tung tích. Diệp Kiếm nghe thế, trong lòng nhất thời liền tưởng đến U Tinh kiếm pháp, trước hắn liền nghi hoặc sư cô nơi nào tới U Tinh kiếm pháp bản thiếu truyền cho Khương Tiên Nhi. Nguyên lai càng là xuất từ một tòa thượng cổ di tích. Nghe được di tích đã đổ nát, Diệp Kiếm trong lòng lại không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, loại này di tích ở Đồng Châu đều có, nói rõ nên cũng không chỉ có một tòa, ngày sau hữu duyên, khẳng định còn có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm tâm thần thoáng yên ổn, chăm chú lắng nghe. Huyết hồn chú ấn là một loại cực kỳ ác độc nguyên rủa ấn, sư cô thấy bản thiếu trên cũng không có ghi chép phương pháp phá giải, chỉ là đề cập loại này nguyên rủa ấn bình thường sẽ không hiện lộ, lại như không tồn tại như thế, nhưng khi đó thần vừa đến, sẽ trong nháy mắt bạo phát. Nói đến đây, Mộ Dung sư cô thở dài, lộ ra hoài niệm vẻ mặt, Tiêu Nhi, ngươi có biết tại sao ngươi sinh ra sau đó, cho ngươi cha mẹ liền đem ngươi giao cho sư cô, rời đi nhiều năm, miểu không tin tức. Sư cô từ trước cũng nghĩ không thông, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỉ sợ là biết ngươi sinh ra đã bị người rơi xuống huyết hồn chú ấn, vì lẽ đó rời đi Đông Châu, đi thế giới bên ngoài vì ngươi tìm kiếm giải cứu phương pháp. Nghe thế, Diệp Kiếm thân thể chấn động. Chẳng trách tiền thân trong trí nhớ chưa bao giờ cha mẹ âm dung tiếng mạo, nguyên lai bọn họ là bởi vì chuyện này mới rời khỏi. Sư cô, xin mời nói cho ta biết, ta muốn làm sao mới có thể tìm được bọn họ. Diệp Kiếm trong lòng xúc động, không nhịn được mở miệng nói, nếu kế thừa tiền thân tất cả, tự nhiên vì hắn gánh lấy tận hiếu trách nhiệm. Mộ Dung sư cô trấn an nói, Tiêu Nhi, không nên gấp, trước thu vừa thu lại tâm. Cha mẹ ngươi rời đi nhiều năm như vậy, sư cô cũng rất muốn tìm tới bọn họ, nhưng là, biển người mênh mông, trong lúc nhất thời nơi nào tìm được. Kế trước mắt, hay là trước phá tan huyết hồn chú ấn, sống sót mới có thể có nhiều thời gian hơn đi tìm. Sư cô đối với phá giải nguyên rủa ấn một chuyện có manh mối. Diệp Kiếm nói rằng, Mộ Dung sư cô gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta bó tay hết cách, thế nhưng có lẽ có một chỗ có thể tìm được mẫu nguyên rủa phương pháp. Diệp Kiếm nghe, biểu hiện dần dần ngưng trọng lên. Ngày hôm sau, sáng sớm, đệ tử sân. Sư ca, sớm a. Lục Cửu Nhi vui sướng hót trở lại đây, vừa nhìn thấy Diệp Kiếm rời giường, vui mừng kêu. Sư muội sớm. Diệp Kiếm cười nhạt, nhưng vẻ mặt bên trong mệt mỏi lại bị Lục Cửu Nhi bắt được, nàng ngẩn người, hỏi, sư ca, ngươi sao rất giống không có tinh thần gì dáng vẻ. Sư cô tối hôm qua đến cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Diệp Kiếm lắc đầu, cũng không chuẩn bị đem huyết hồn chú ấn chuyện nói cho Lục Cửu Nhi. Không phải vậy, cô gái nhỏ này nhất định sẽ vì chính mình lo lắng rồi. Sư ca, thật không có chuyện. Lục Cửu Nhi có chút ngờ vực, Diệp Kiếm cười cận, nói rằng, thật không có cái gì. Sư ca, ngươi là không phải là bởi vì Thừa Thiên Đại Khảo chuyện lo lắng. Lục Cửu Nhi suy đoán nói, câu nói này nhưng chó ngáp phải rồi, để Diệp Kiếm biểu hiện biến đổi. Chương 102. Thừa Thiên Đại Khảo, Thừa Thiên Đại Khảo chính là Đông Châu lớn nhất việc trọng đại, không có một trong. Nghe nói, Thừa Thiên Đại Khảo sau lưng là một vị sử Đông Châu ở ngoài thần bí thế lực ở chống đỡ. Phàm là ở Thừa Thiên đại khảo trên thông qua thử thách thiên tiêu, đều sẽ được từ bọn họ ban tặng vô thượng cơ duyên. Mà mọi người đều biết, Đông Châu an phận ở một góc, từ khi năm đó một hồi phá diệt sau khi, Đông Châu người cũng rất ít được nghe lại thế giới bên ngoài tin tức. Đại gia chỉ đại thể biết, ngoại giới thiên địa rộng lớn, thực lực tổng hợp cao hơn nhiều Đông Châu bản thổ. Bọn họ ban tặng cơ duyên, đối với Đông Châu mà nói, cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó, hầu như mỗi một cái ở Thừa Thiên đại khảo thu được cơ duyên thiếu niên, tương lai đều được vì Đông Châu nghe tên sử sách đại nhân vật. Lâu dần, Thừa Thiên đại khảo là được hết thảy Đông Châu thiên tiêu phấn đấu mục tiêu cuối cùng. Mỗi một lần tổ chức đều là quần anh tập trung, thiên tiêu tập hợp việc trọng đại. Đương nhiên, những này đều ở thứ yếu, mấu chốt là tối hôm qua Mộ Dung sư cô nói cho Diệp Kiếm, Thừa Thiên đại khảo sau lưng cái kia thần bí thế lực, chỉ sợ cũng nắm giữ mở ra huyết hồn chú ấn then chốt manh mối. Truyền thuyết, Thừa Thiên đại khảo chỉ cho phép Đông Châu cao cấp nhất thiên kiêu tham gia, có điều sư ca ngươi làm nhiều như vậy đại sự, Đông Châu tuyệt đối không có một vị thiên kiêu dám nói có thể thắng được ngươi. Cửu Nhi cho rằng, sư ca căn bản không cần lo lắng. Thừa Thiên kiến nên chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến rồi. Lục Cửu Nhi trấn an điệu nói đến một nửa, rồi lại như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt chợt nói, lẽ nào sư ca ngươi là đang lo lắng Thừa Thiên khiến sẽ bị Đại Chu hoàng triều nói dối, sản sinh một ít hiểu lầm. A. Diệp Kiếm hơi sững sờ, nhưng hơi vừa nghĩ, hắn cũng hiểu Lục Cửu Nhi ý tứ trong lời nói. Phải biết, mỗi một giới Thừa Thiên đại khảo bắt đầu thi trước, cái kia thần bí thế lực đều sẽ phái tới Thừa Thiên khiến trước tiên ở bản thổ lựa chọn một thế lực cường đại làm tổ chức người, nói khó nghe điểm chính là phụ trách chân chạy, mà chính bọn hắn thì lại làm cao cao tại thượng trọng tài, cũng không rơi trận. Mà khóa này Thừa Thiên đại khảo, Thừa Thiên khiến tuyển chọn tổ chức người chính là Đại Chu hoàng triều. Dù sao lúc đó Đại Chu hoàng triều có cơ ngưng xương bậc khởi, quốc lực hưng thịnh, vì lẽ đó Thừa Thiên khiến cuối cùng lựa chọn bọn họ, thậm chí còn cho cơ ngưng xương một nội định thử thách tiêu chuẩn. Tất cả những thứ này đủ để chứng minh Thừa Thiên khiến là tương đối hài lòng Đại Chu hoàng triều cái này tổ chức người. Nhưng bây giờ Đại Chu kinh đô bị bây, chính lệnh không ra, tự nhiên cũng là không có cách nào lại gánh chịu phần này trọng trách. Dưới loại cục diện này, Thừa Thiên khiến đối với Diệp Kiếm cái này người khởi xướng sẽ là ra sao thái độ, sẽ rất khó nói rồi. Mà này cũng là Đại Chu quân vương cuối cùng dựa vào. Nghĩ đến đây, vốn là ở trấn an Diệp Kiếm Lục Cửu Nhi cũng bắt đầu lo lắng cho hắn lên. Diệp Kiếm thấy thế, lắc lắc đầu, hắn không phải đang lo lắng cái này. Cửu Nhi, không cần lo lắng cho ta. Ta có thể vây nốt kinh đô, cũng đủ để nói rõ tất cả. Diệp Kiếm khôi phục lại yên lặng, nói rằng, lời này rất có thâm ý. Lục Cửu Nhi tinh tế nhai, nghiền ngẫm một trận, đôi mắt đẹp sáng ngời, gật đầu liên tục. Xác thực. Lúc đó Thừa Thiên khiến cũng không có đứng ra ngăn cản sư ca đang kỵ giết hướng về kinh đô, liền mang ý nghĩa bọn họ đối với Đại Chu hoàng triều biểu hiện thất vọng vô cùng, vì lẽ đó lựa chọn buông tha cho Đại Chu hoàng triều. Dù sao Thừa Thiên khiến cần chính là một có thể giúp đỡ chuẩn bị Thừa Thiên đại khảo thế lực cường đại, mà không phải hao binh tổn tướng, liền quê nhà đều bị người vây nốt tứ hoàng triều. Chỉ là đáng thương vị kia Đại Chu quân vương, thương hại hắn khoảng thời gian này chạy khắp nơi chân, tiêu hao nhân lực tâm lực lấy lòng Thừa Thiên sứ, kết quả thời khắc mấu chốt, nhân ra nhưng cảm thấy biểu hiện của hắn quá kém, không chỉ không sót một cái, trái lại như ném rác thải như thế đem hắn vứt bỏ. Lục Cửu Nhi lặng yên suy nghĩ, nếu như mình là vị kia Đại Chu quân vương, khi đều tức chết rồi chứ. Có điều nói đi nói lại, cẩn thận ngẫm lại, đây đều là sư ca công lao a. Lục Cửu Nhi đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như không phải sư ca đại hiện thần uy, lại liên tục đuổi đánh, Đại Chu hoàng triều làm sao cũng không cho tới biểu hiện như thế bất ức. Hay là, bọn họ không chịu thua kém chút, Thừa Thiên khiến sẽ nghĩ đến bọn họ khổ làm phiền, kéo lên một phen đây. Nói tới chỗ này, Lục Cửu Nhi hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Kiếm, cho nên nói, tất cả những thứ này đã ở sư ca như đã đoán trước có đúng hay không? Đây thật là thật lợi hại. Diệp Kiếm nghe vậy cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nói, thật giống. Đến rồi. Hả? Lục Cửu Nhi nghe vậy sửng sở, vội vã ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đạo hào quang lấy sét đánh tốc độ, đột nhiên rơi xuống trong viện. Kỳ dị chính là, người này từ trên trời giáng xuống, nhưng phảng phất lông chim rơi xuống đất, không có gây nên bất kỳ bụi mù. Một vị bạch y sứ giả bóng người, ở hào quang bên trong hiện hiện ra, hai mắt vừa nhấc, nhìn về phía Diệp Kiếm, ngươi chính là Diệp Kiếm. Diệp Kiếm chắp tay không đáp, sắc mặt bình tĩnh, cái kia bạch y sứ giả cũng không thấy quái chỉ là gật đầu nói, quả nhiên thiên tài cuồng ngạo. Nếu như thế, nói vậy ngươi cũng biết ta ý đồ đến. Lục Cửu Nhi nghe vậy, lúc này rõ ràng vị này bạch y sứ giả chính là Thừa Thiên Kiến. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh ứa ra, căng thẳng tới cực điểm. Đúng là Diệp Kiếm, vẫn bình tĩnh, quét qua Lục Cửu Nhi căng thẳng như vậy, liền lạnh nhạt nói, "Cửu Nhi, đi gạt một chén trà đến, đừng làm cho người ta nói chúng ta chậm trễ khách mời." "Là." Lục Cửu Nhi thấy Diệp Kiếm định liệu trước, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng xoay người đi vào pha trà. "Thật can đảm phách, tức giận độ. Bổn sứ đúng là có chút thưởng thức ngươi, nhưng..." Bạch y sứ giả vỗ tay một cái, lại nhíu mày nói rằng, "Bổn sứ vẫn cứ muốn biết, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào vây thành một chuyện? Lẽ nào là có ý định phá hoại Thừa Thiên đại khảo?" Một câu nói rơi, rõ ràng không có bất kỳ sát ý gợn sóng, nhưng trong sân lá rụng cũng không phong tự động, dường như sợ hai tránh né giống như vậy, dồn dập bay xa. Lục Cửu Nhi như gặp đại địch, cầm thật chặt càng kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. "Không phải." Diệp Kiếm một mặt bình tĩnh, nâng lên một cốc uống trà, lạnh nhạt nói ra một câu. "Cứ như vậy." Bạch y sứ giả hơi sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Diệp Kiếm sẽ buồn hào khóc giống, khẩn cầu hắn lại cho một cơ hội, hay hoặc là thao thao bất tuyệt về phía hắn nói tỉ mỉ trong đó lợi hại, do đó hóa giải chẳng nguy cơ này. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Kiếm lại chỉ nói một câu không phải. Chuyện này, cùng với nói là giải thích, chẳng bằng nói là một loại tuyên cáo. Một Đông Châu tiểu tử, lại dám như thế cùng Thừa Thiên Khiến nói chuyện. Thú vị. Người thiếu niên này, coi là thật thú vị. Bạch Y sứ giả chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vỗ tay, bổn sứ nguyên tưởng rằng, Đông Châu ra một cơn ngưng sừng cũng đã ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới, nơi này còn ngươi nữa thú vị như vậy thiếu niên. Bổn sứ càng đống nhiên có chút chờ mong các ngươi một con rồng một con vượng, quyết chiến Thừa Thiên đỉnh. Lời này, hiển nhiên là rất lớn khen ngợi. Phải biết, Thừa Thiên đại khảo chia làm mấy trận, kỳ trước đều có biến hóa, nhưng bất kể như thế nào biến hóa, cuối cùng một hồi nhất định là quyết chiến Thừa Thiên đỉnh. Nói cách khác, Bạch Y sứ giả lời này, mắc đi cầu vị hắn cho rằng Diệp Kiếm có thể xông đến cuối cùng. Chương 103. Nhìn ta nghe vậy, Diệp Kiếm cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ là như đang nghe chuyện đương nhiên Lục Cửu Nhi thì lại đem tay nắm chuôi kiếm thoáng lòng ra chút, Dương Mi nói rằng, Thừa Thiên đỉnh, nhà ta sư ca đương nhiên là muốn đi. Bạch Y sứ giả thấy thế, khoe miệng hơi co quắp một hồi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đôi này, chuyện này đối với sư minh muội có hay không có cái gì tật xấu. Hắn là ai? Thừa Thiên sứ. Lấy thân phận của hắn, đối với Đông Châu bất luận cái nào hậu bối thiếu niên nói ra loại này khen ngợi nói như vậy, đối phương không nói dập đầu lệ cảm tạ, chí ít cũng sẽ cao hứng tìm không ra bắt chứ. Nhưng này đối với sư minh muội đây, hoàn toàn một bộ tự nhiên như vậy dáng vẻ. Chuyện này, rốt cuộc là vô chi tâm lớn, vẫn là đầy đủ tự tin. Bạch Y sứ giả lắc đầu một cái, bỏ qua một bên những tạp niệm này, nói rằng, cũng được, có tự tin là chuyện tốt, nhưng trở lại chuyện chính, ngươi mặc kệ vô tình hay cố ý, đều là ảnh hưởng tới Thừa Thiên đại khảo tiến trình. Việc này, đúng là vẫn còn muốn giải quyết. Dừng một chút, Bạch Y sứ giả nói rằng, như vậy đi, bổn sứ hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời, bổn sứ liền không hề trách tội việc này, cũng cho phép ngươi tham gia Thừa Thiên đại khảo. Thậm chí, nếu như ngươi đáp phải nhường bổn sứ hết sức hài lòng, bổn sứ còn có thể đáp ứng một mình ngươi tiểu yêu cầu, làm sao? Diệp Kiếm con mắt hơi chuyển động, gật đầu nói, được, ngươi hỏi. Bạch Y sứ giả nghe vậy nhíu mày, luôn cảm giác đối phương tư thái không giống đang tiếp thu đề thi, cũng như là ở đối mặt thỉnh giáo học sinh. Cũng thật là tự tin a. Con mắt liếc lên, Bạch Y sứ giả cũng bị khơi dậy ngạo ý, ngẩng đầu nhân tiện nói, số 1, chân nguyên khởi động chính pháp, phổ biến có ưu khuyết phân chia, gì người vì là ưu, gì người vì là kém. Thứ hai, tu tuyết sơn, ngưng chân nguyên, có thể có đường tát. Đệ tam, vô song thất trọng, tên là vô song hậu kỳ, đến tột cùng muốn làm sao vượt qua, mới có thể đem sức chiến đấu phát huy tới đỉnh ngọn núi. Liên tục ba cái vấn đề, phảng phất ba hòn núi lớn, hướng về Diệp Kiếm đè xuống. Diệp Kiếm nhíu mày, mới lên tiếng, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Bạch Y sứ giả nhìn thấy Diệp Kiếm biểu hiện biến hóa, trong lòng chính em thầm đắc ý, nghe được hắn lên tiếng, sững sờ một chút. Chỉ thấy Diệp Kiếm khoát tay áo một cái, bình tĩnh mà hỏi, ta muốn hỏi. Sứ giả ngươi, chẳng lẽ là ngớ ngẩn sao? Yên tĩnh. Chỉ ở Diệp Kiếm tiếng nói vang lên trước mắt, trong sân nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Y sứ giả sắc mặt biến đổi mấy lần, vừa mới mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Trong lời nói đã ẩn chứa một tia tức giận. Thân là cao cao tại thượng Thừa Thiên sứ, hắn lúc nào nghe qua Đông Châu người như thế nói chuyện cùng hắn? Diệp Kiếm bình tĩnh mà lặp lại, sứ giả chẳng lẽ là ngớ ngẩn sao? Đơn giản như vậy vấn đề cũng không hiểu. Đơn giản. Lời này vừa ra, Bạch Y sứ giả đầy ngập lửa giận trong nháy mắt hóa thành ngạc nhiên. Phải biết, hắn vừa nói lên vấn đề, nhưng là giới tu luyện nổi danh vấn đề khó, mặc dù hắn tương ứng thế lực trưởng bối đến mộ, đều phải nói có sách, mách có chứng, giải thích cặn kẽ, có thể thiếu niên trước mắt lại nói, đơn giản. Thực sự là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Bạch Y sứ giả lắc đầu một cái, đối với Diệp Kiếm ấn tượng xuống dốc không thành, xem ra cuối cùng là ta đánh giá cao người này. Nghĩ đến cũng là, mảnh này khô cả nơi, ra một cơ ngưng sương, đã xem như là kỳ tích. Làm sao có khả năng thật sự có Long Phượng đua tiếng? Trong lòng, thậm chí mơ hồ hối hận lên vừa cho ra cao đánh giá, một cái ngông cuồng tiểu xà, lại bị hắn xem trở thành sự thật long. Lần này trở lại, không chắc bị người làm sao chuyện cười. Ngươi không tin? Ngay ở Bạch Y sứ giả ảo não thời điểm, Diệp Kiếm thản nhiên tiếng nói vang lên, chỉ một câu, Bạch Y sứ giả là tốt rồi cười nói, không phải vậy. Trong lời nói, đúng là không trước tức giận như vậy dù sao, hắn hiện tại chỉ đem Diệp Kiếm cho rằng một con ếch ngồi đáy giếng, chờ mong hạ thấp, đương nhiên sẽ không làm sao tính toán. Cũng được, ngày hôm nay vừa vặn thời cơ không sai, ta liền cho sứ giả học một lớp đi. Diệp Kiếm chịu nổi hai tay, nhàn nhạt lên tiếng, Bạch Y sứ giả thấy thế, càng cảm thấy buồn cười, thờ ơ nói rằng, tốt, thiếu niên kia ngươi thuận tiện dễ bàn nói, đến cùng có cái gì cao mình kiến giải. Có điều, lại nói ở phía trước, ta cũng không kiên trì nhiều nghe, thao thao bất tuyệt liền miễn. Ý tứ, nhưng là căn bản không tin Diệp Kiếm có cái gì kiến giải, chỉ là cố mà nghe chi, thỏa mãn một điểm lòng hiếu kỳ thì sẽ bãi tay háo rời đi. Hắn cũng không muốn ở Diệp Kiếm trên người nhiều hơn nữa lãng phí thời gian. Thế thế, Lục Cửu Nhi lo âu nhìn về phía Diệp Kiếm, nàng biết chính mình sư ca năng lực, nhưng vấn đề là cái này người nghe rõ ràng không tín phục, thiếu kiên nhẫn. Sư ca có thể khi hắn bãi tay háo rời đi trước thuyết phục hắn sao? Đề thứ nhất, chân nguyên khởi động chính pháp, ưu khuyết. Lúc này, Diệp Kiếm chậm rãi lên tiếng, nói tới đây, hắn nhưng im bặt đi, chợt cũng không quản Bạch Y sứ giả cùng Lục Cửu Nhi ngạc nhiên, trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Đây coi là cái gì? Không chỉ Bạch Y sứ giả cười ra tiếng, Lục Cửu Nhi cũng lớn hoặc không rõ, nhưng sau một khắc, bọn họ liền đồng thời đồng tử, con ngươi co rụt lại, trong miệng một lời điệu nói rằng, phá cảnh. Không sai, phá cảnh. Chỉ ở hai người dứt tiếng trước mắt, Diệp Kiếm quanh thân, bỗng nhiên có một cỗ mạnh mẽ chân nguyên gợn sóng hiện ra đến, theo hai tay hắn tung bay như hoa bên trong vũ điệp, một loại trước chưa vượt qua truyền thống chân nguyên khởi động chín pháp kiểu mới pháp môn, liền như vậy hình thành. Hung hồn chân nguyên, mấy lần vì đó vận chuyển, rốt cục đột phá cực hạn. Ầm. Nương theo một tiếng nổ vang, Diệp Kiếm thăng cấp vô song tứ trọng. Đề thứ nhất, đáp án. Một đám kinh hãi trong lúc đó, Diệp Kiếm nhưng chỉ là hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhìn ta. Ầm. Giống như nói kinh lôi ở Bạch Đế sứ giả trong đầu nổ vang, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sao kim, triệt để mê loạn. Nhưng, này vẫn chưa xong. Diệp Kiếm hai tay kết ấn, thiên địa linh khí quần quần không ngừng hội tụ lòng bàn tay, chợt hắn xoay tay một trường, đánh vào bụng, huyền diệu dấu ấn tùy theo mà sinh, lấy cực nhanh tốc độ, chuyển biến thiên địa linh khí, hóa thành chân nguyên trong cơ thể. Vô song tứ trọng. Vô song tứ trọng trung kỳ. Vô song tứ trọng đỉnh cao. Vô song năm tầng. Nổ vang vang vọng, Diệp Kiếm, lần thứ hai đột phá. Đề thứ hai. Tụ Tuyết Sơn, ngưng chân nguyên, có thể có đường tắt. Chưa cho Bạch Tí sứ giả bất kỳ hồi thần thời gian. Diệp Kiếm lần thứ hai ngẩng đầu, lặp lại trước lãnh đạo, đáp án, nhìn ta. Ầm. Lại như một cái búa tạ, mạnh mẽ đập vào Bạch Tí sứ giả trong đầu, làm hắn cả người run rẩy, từ đầu đến chân mất đi tri giác. Thế nhưng, chuyện này vẫn không phải kết thúc. Diệp Kiếm chậm rãi đứng dậy, khác nào một vị người khổng lồ đứng lên, hải nuốt thiên địa linh khí, sắp tới ngày đến liên tiếp thủy ma công phu, triệt để chuyển thành chân thật tu vi. Cảnh giới, lần thứ hai đột phá. Vô song ngũ trọng trung kỳ. Vô song ngũ trọng đỉnh cao. Vô song lục trọng. Vô song lục trọng trung kỳ. Vô song lục trọng đỉnh cao. Vô song thất trọng. Ào ào ào. Một luồng hải triều giống như mãnh liệt chân nguyên mạn quá toàn trường, đem Bạch Đế sứ giả miễn cưỡng dồn đến sân góc, vô số tạp vật mang theo bảng bạc chân nguyên, ầm ầm nện xuống, làm hắn vô cùng chật vật, suýt chút nữa liền ngay tại chỗ thổ huyết. Đệ tam đệ, vô song thất trọng, làm sao vượt qua, mới coi như hoàn mỹ. Diệp Kiếm lãnh đạm quát tới, đáp án. Nhìn ta. Chương 104. Cùng dính mưa a. Luôn ngữ như núi, ầm ầm rơi. Bạch Đế sứ giả cũng lại không chịu nổi, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt càng là né tránh không kịp, phảng phất sợ sệt cùng Diệp Kiếm đối diện. Không sai. Đường đường Thừa Thiên Sứ, Đông Châu người kính nể vô cùng Thừa Thiên Sứ, Đại Chu quân vương liều mạng lấy lòng Thừa Thiên Sứ. Thoáng qua trong lúc đó, lại bị Diệp Kiếm bức đến chỗ dạng. Ba cái vấn đề, một cái đáp án. Tổng cộng có điều hai chữ. Diệp Kiếm chắp tay, nhìn đối phương, lắc đầu nói, sứ giả cảm thấy, khó. Ta. Bạch Y sứ giả nghe vậy, vừa thẹn vừa mắc cỡ vừa tức vừa giận. Thời khắc này, hắn thật sự rất muốn liều mạng địa xoay người lại tức giận mắng một câu, người này ra súc. Yêu nghiệt. Quái thai. Biến thái. Nào có người như thế giải đề. Không công bằng. Nhưng hắn trung quy chưa hề đem lời nói này đi ra. Vừa đến là bởi vì vừa nhìn nhầm quất bách, để hắn không mặt mũi cứng như thế khí. Thứ hai cũng là Diệp Kiếm vừa dùng đột phá đến giải để bá đạo biểu hiện, sâu sắc làm kinh sợ hắn. Thật sự Bạch Y sứ giả thật không phải là chưa từng thấy tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là như thế ba khí thiên tiêu thiếu niên, hắn nhưng cũng là bình sinh ít thấy. Nguyên lai thật sự đơn giản như vậy a. Đang lúc này, Lục Cửu Nhi một mặt khờ dại bù nổi lên ao, chiếu sư ca này giải pháp ta cũng sẽ. Ngươi. Bạch Y sứ giả chính là cảm thấy khái chợt nghe câu nói này, nhất thời suýt chút nữa không trực tiếp phun ra một cái nghịch máu. Một đôi mắt tại đây đối với sư minh muội không ngừng qua lại đảo quanh, môi mở ra khép kín mấy lần, tựa như muốn phản bác, nhưng cuối cùng nhưng áo nào phát hiện, nhân ra nói, vẫn đúng là không sai. Liên này nhìn ta hai chữ giải pháp, chỉ cần không phải người ngu ngốc, ai còn có thể không sẽ. Vân vân. Lẽ nào, vừa cái này Diệp Kiếm nói ngớ ngẩn là ý này? Bạch Y sứ giả đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn Diệp Kiếm, giống như là đang quan sát một sâu không lường được yêu nghiệt nhân vật. Được rồi, nguyện thua cuộc. Diệp Kiếm xua tay nói rằng, sứ giả để tay lên ngực tự hỏi, đáp án này có hài lòng hay không? Mãn, thỏa mãn. Bạch Y sứ giả cắn răng một cái, làm sao cũng không cách nào che giấu lương tâm nói không hài lòng, trầm ngâm chốc lát, hắn liền nói rằng, quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi. Ngươi đã đáp án để ta thỏa mãn, ta thì sẽ đúng hẹn đáp ứng một mình ngươi yêu cầu. Chỉ có điều, không thể hơi quá đáng. Dễ bàn. Diệp Kiếm gật đầu, từ tốn nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Nói, hắn ngưng tụ chân nguyên, ở lòng bàn tay viết ra huyết hồn chú ấn bốn chữ, tách ra Lục Cửu Nhi, hiện ra ở Bạch Y sứ giả trước mặt. Bạch Y sứ giả biểu hiện biến đổi, ngạc nhiên nhìn Diệp Kiếm, một mình ngươi Đông Châu thiếu niên, làm sao biết? Ta có một người bạn, hắn trúng rồi cái này. Ừ, sứ giả chỉ để ý nói, có thể hay không đáp ứng ta đây cái yêu cầu. Diệp Kiếm ngắt lời nói, hắn cũng không muốn để Lục Cửu Nhi biết chuyện này, vì chính mình lo lắng, liền viện một cũng không tồn tại bằng hữu đi ra. Bạch Y sứ giả trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, ngươi yêu cầu này quá lớn, đừng nói là ta, coi như là các trưởng bối cũng không làm được. Có điều, nếu như ngươi có thể tại Thừa Thiên Đại khảo thượng biểu hiện ưu tú, hay là còn có một tuyến cơ hội. Diệp Kiếm nghe rõ, nhìn như vậy đến, cái này huyết hồn chú ấn so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm, bằng không cái này cao cao tại thượng Thừa Thiên sứ cũng sẽ không đem lời nói đến mức như thế hư. Rốt cuộc là ai cho tiền thân dưới loại này nguyện rủa ấn? Trong này lại có cái gì vấn đề? Diệp Kiếm càng ngày càng cảm thấy tiền thân thân thế không đơn giản như vậy. Có điều, phần này lo lắng cũng không thể sẽ ở Lục Cửu Nhi trước mặt biểu hiện ra. Diệp Kiếm hít một hơi, bình phục tâm tình, lúc này, Bạch Y sứ giả như là có chút băn khoăn, mở miệng nói, thiếu niên, ngươi yêu cầu này, ta không cách nào đáp ứng, đổi một đi. Chỉ cần không quá phận, bổn sứ cũng có thể đáp ứng ngươi. Thật sao? Nếu như vậy, Diệp Kiếm chỉ Lục Cửu Nhi, Thừa Thiên đại khảo, ta muốn mang ta sư muội đồng hành. Lục Cửu Nhi nghe xong, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng, gật đầu liên tục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ mong. Vị cô nương này sao? Bạch y sứ giả nghe vậy trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, có thể, Thừa Thiên đại khảo vốn là sẽ có người hầu tùy tùng, chính ngươi chọn, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng là không phải đại sự. Bổn sứ đáp ứng rồi. Có điều, nếu như ngươi xông đến trận chiến cuối cùng, nàng cũng không thể cùng ngươi đồng loạt ra tay. Cái này tự nhiên. Diệp Kiếm gật đầu, hắn muốn mang tới Lục Cửu Nhi, càng nhiều là muốn mượn cơ hội này để Lục Cửu Nhi chống trải tầm mắt, nhiều mài giũa. Cho tới cuối cùng một trận chiến, tự nhiên là hắn cùng với Cơ Ngưng Xương đơn độc đối kháng quyết. Dù sao, chỉ có như vậy mới có thể đường đường chính chính giải quyết xong tiền thân cùng nàng ân oán. Vậy thì tốt nói. Bạch Y sứ giả khẽ mỉm cười. Cảm tạ. Diệp Kiếm nói rằng, Lục Cửu Nhi cũng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cao hứng nói rằng, đa tạ Thừa Thiên sứ tất thành. Sứ giả, có thể hay không lại cho ta một đồng hành tiêu chuẩn? Thực không dám dâu dếm, ta còn có. Diệp Kiếm nói đến một nửa, Bạch Y sứ giả tức giận ngắt lời nói, thiếu niên, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Tùy ngươi chọn tuyển một tên đồng hành người, đã coi như ta cho ngươi lái cánh cửa tiện lợi, trở lại một. Ngươi nghĩ ta đường ngàn là Thừa Thiên đại khảo cao nhất làm chủ sao? Chuyện này, Diệp Kiếm biểu hiện làm có dễ, hắn muốn là muốn đem Khương Tiên Nhi cũng kéo vào được, nhưng hiện tại xem ra, thật giống không được. Lục Cửu Nhi cũng hiểu được, nước mắt lưng tròng địa bắt được Diệp Kiếm cánh tay, bắt đầu lay động, sư ca ngươi đều cùng với sư tẩu đã lâu như vậy, cũng bồi bồi Cửu Nhi mà, thoại bản trong chuyện xưa không đều nói muốn cùng dính mưa mà. Nói đến cuối cùng, Lục Cửu Nhi một hồi ý thức được tự mình nói lỡ miệng, nhất thời gò má ửng đỏ, che mặt cấp tốc chạy đi. Cửu Nhi, ai? Diệp Kiếm cười khổ lắc đầu. Thôi thôi, ngược lại Tiên Nhi là chính cung nương nương thiên phú mạnh, liền mộ dung sư cô đều gọi khen quá, bằng bản thân nàng cũng có thể tiến vào Thừa Thiên đại khảo, chỉ là tạm thời không đồng hành thôi. Vậy cứ như thế đi, làm phiền sứ giả. Diệp Kiếm ôm quyền nói, Đường Ngàn nhìn Diệp Kiếm, ánh mắt có chút trêu tức, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đúng là diễm phúc không cạn, ôm ấp để huề, cùng dính mưa, chà chà. Sứ giả. Diệp Kiếm bất đắc dĩ nói, Đường Ngàn sang sảng nở nụ cười, được rồi, mau chóng thu thập hành trang, lên đường đi. Ta tin tưởng phía trước mấy trận thử thách cũng khó khăn không được ngươi, chúng ta Thừa Thiên đỉnh tạm biệt. Nhận sứ giả cắt luôn. Diệp Kiếm gật đầu. Ừ, ra đi trước, ta sẽ thấy nói cho ngươi biết một tình báo đi. Kỳ thực, lần này Thừa Thiên sứ tổng cộng có 5 vị, trừ ta ra, còn lại 4 vị đều vô cùng xem trọng Cơ Ngưng Xương. Dừng một chút, Đường Ngàn như có thâm ý nói rằng, này, rất không tầm thường. Hay là này Cơ Ngưng Xương, giấu so với ngươi nghĩ tượng còn muốn sâu. Lúc này, Đại Chu Trường Lạc Cung, ưu lửa chập chờn, bóng tối như quỷ mị, phát sinh thanh âm trầm thấp. Diệp Kiếm, xuất phát. Cơ Ngưng Xương ngồi ngay ngắn ở giữa cung điện, biểu hiện lạnh lạnh, phảng phất băng tuyết đắp nặng nữ tử. Chỉ có khi nàng nghe được Diệp Kiếm hai chữ, mới có thể biểu hiện thay đổi sắc mặt, tức giận bộc phát. Nhưng, chợt, nàng liền lại khôi phục lãnh leo tư thái, lạnh lùng nói rằng, biết rồi. Hê hê. Bóng tôi quái tiếu, y đi theo ước định, chúng ta sẽ cật lực giúp ngươi giải quyết tên tiểu tử kia. Nhưng, chuyện này cần cùng những kia Thừa Thiên sứ đối nghịch. Bọn họ thế lực sau lưng, cũng không phải dễ chơi. Chương 105. Rốt cục đến này một ngày, lời này có ý riêng, Cơ Ngưng Xương trầm ngâm chốc lát, mới nói, bản cung biết rồi. Sau khi chuyện thành công, ta thì sẽ y theo ước định, gả vào các ngươi bóng tối triều đình. Hê hê, công chúa điện hạ, ngài cũng đừng trách thuộc hạ dông dài. Chỉ là này ước định, ngươi ngàn bạn nhớ kỹ. Đừng quên, công tử đối với ngươi, vậy cũng gọi một nhớ mãi không quên đây. Bóng tối lần thứ hai quái tiếu, một hồi lâu mới yên tĩnh. Cơ Ngưng Xương nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, vây thành lúc nào mở ra? Không đổi, không đổi. Bóng tối chậm rãi nói rằng, công tử nói rồi, chúng ta bên này nhân thủ còn chưa thích hợp cùng Hạo Thiên Tông những người kia cứng đối cứng. Cùng với như vậy, còn không bằng trước chờ cái kia Diệp Kiếm chết rồi. Người chết như đèn diệt, đến lúc đó, vây thành dĩ nhiên là giải. Cơ Ngưng Xương ánh mắt lạnh lẽo, cũng không đáp lại. Công chúa điện hạ, ngươi cũng đừng không cao hứng. Ai bảo chúng ta đã là Đại Chu hoàng triều trấn hưng hy vọng cuối cùng đây? Nếu như ngài nhất thời hành động theo cảm tình, đánh đuổi chúng ta, vậy ai đến giúp ngài trấn hưng Đại Chu? Hê hê khặc. Bóng tối lần thứ hai lên tiếng, cười quái dị không thôi. Rông dài, còn không đi làm chuyện. Cơ Ngưng Xương ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong điện ánh đến toàn bộ tắt, bóng tối trong nháy mắt biến mất. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng đừng quên, ước định. Hê hê. Âm thanh càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, rốt cục hoàn toàn biến mất. Cơ Ngưng Xương đôi mắt đẹp lạnh lạnh, lẩm bẩm thì thầm, bóng tối triều đình. Diệp Kiếm. Lẩm bẩm đọc nàng trong con ngươi né qua một vẻ mãnh liệt sắc ý. Chờ bản cung leo lên Thừa Thiên đỉnh, các ngươi đều phải chết. Ầm. Đại điện kịch liệt run rẩy. Đáng thương Cơ Ngưng Xương sẽ không biết, chính là nàng lẩm bẩm đọc lên câu nói này thời điểm, Diệp Kiếm bên này rốt cục lần thứ hai tích lũy tràn đầy một cái hắc dương. Hả? Cái kia ngạo kiều nữ, rốt cục bị ta khí đến tâm tình triệt để không kiểm soát. Diệp Kiếm nhìn đột nhiên nhảy một cái, thành công lấp kín hắc dương, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thật không dễ dàng a. So với Khương Vân, Bạch Hàn hai cái khí vận chi tử, cái này ngạo kiều nữ quả thực lại như một tòa băng sơn, tâm tình chập trùng tương đương rất ít. Ngoại trừ lần trước ngay mặt nhục nhã nàng từng chiếm được một cái hắc dương ở ngoài, sẽ thấy cũng không được từng tới điều thứ hai. Có điều, liên tục làm mất mặt, hắc dương tiến độ đã ở một chút bỏ thêm vào, đến ngày hôm nay, không biết nàng ăn sai thuốc gì, đột nhiên một làn sóng tăng gọn, rốt cục điểm mãn. Diệp Kiếm cảm khái sau khi, cũng vô cùng kinh hỉ, ở cảm tạ một phen Đường Ngàn đích tình báo sau khi, hắn cấp tốc trở về phòng, lâu không gặp địa mở ra đen kịt hòm áo. Ầm. Một trận hắc quang long lánh, Diệp Kiếm vội vã nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình, chiêu này phải. Mấy ngày sau, Diệp Kiếm mang tới tông môn trưởng bối vì hắn thu phục Lôi Linh, thẳng đến một lại một cái phòng thi. Đang cùng Lục Cửu Nhi liên thủ lại, xông lên cửa ải thế như trẻ tre, rất nhanh sẽ thông qua phía trước cửa ải. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc này, Diệp Kiếm ngoại trừ được tới Thừa Thiên Sư tán thành cùng thưởng ở ngoài, càng là đang khảo nghiệm bên trong thu hoạch như thế thật tốt bảo vật. Vật ấy, tên là Tử Vân Kiếm, chính là Đông Châu đệ nhất thần binh lợi khí, Diệp Kiếm ở vừa tại trong lúc, trợ giúp núi Tử Vân Trang Trang chủ đẩy lùi ngoại địch, thu hoạch hữu nghị, cuối cùng được tặng kiếm này. Có nó, Diệp Kiếm liền không hề chỉ có ưu tinh kiếm một cái sắc bén vũ khí, cứ như vậy, hắn lúc đối chiến liền có thể nhiều hơn mấy phần lựa chọn. Rất tốt, có vật này, đối phó cơ ngưng xương cái này khí vận chi nữ, sẽ càng chắc chắn. Diệp Kiếm ánh mắt mừng rỡ, sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn phía nơi xa ngọn núi, thần tình thản nhiên địa thì thầm, xem ra là thời điểm đi tìm nàng tính sổ. Mặc dù đối với mình xông qua Thừa Thiên đại khảo có tuyệt đối tự tin, nhưng Diệp Kiếm cũng suy đoán quá quyết chiến Thừa Thiên đỉnh việc sẽ có một ít không thuận, dù sao cơ ngưng xương là khí vận chi nữ, không phải một loại đối thủ có thể so với. Mà sự thực cũng cùng hắn đoán như thế, cơ ngưng xương không biết sao đạt được thế lực khắp nơi giúp đỡ, vừa đại tốc độ cũng phi thường đáng sợ, dẫn đến quyết chiến biến số càng ngày càng nhiều. Đông Châu đối với hai người ai sẽ thắng, tranh luận không ngớt. Cục diện tràn đầy khó bề phân biệt. Nhưng hết thảy khó bề phân biệt đều chấm dứt ở đây. Bởi vì Diệp Kiếm đã có tuyệt đối tự tin, dù cho Thừa Thiên quyết chiến lại xuất hiện mới biến số, hắn cũng có thể không hề ngoại ý muốn chém chết cơ ngưng xương. Đúng, bất kỳ biến số, đều không ngăn cản được hắn chém giết cái kia ngạo kiểu nữ. Này cục, toan chung, cuối cùng. Diệp Kiếm tâm niệm bắt chuyển, tính hết này cục, cuối cùng nhàn nhạt phun ra hai chữ, biểu hiện dần dần trở nên bình tĩnh. Đón lấy, hắn đứng dậy, thu thập hành trang, lên đường gặp gàng, nhẹ như mây gió, liền phảng phất tiếp đó, chỉ là muốn đi làm một làm việc nhỏ. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp từ nơi không xa chạy tới, một bên chạy còn một bên hưng phấn hô, Sư ca. Sư ca. Thừa Thiên đại khảo bình xét cấp bậc rơi xuống, Thừa Thiên sứ vừa phi kiếm đưa thư xác nhận không có sai sót. Lục Cửu Nhi nói đến một nửa, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy Diệp Kiếm một bộ đi xa hóa trang, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó quả đấm nhỏ cấp tốc nắm lại, thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp tròn tròn. Lục Cửu Nhi cảm xúc xuất hiện trước nay chưa từng có chập trùng, cho tới liền tiếng nói đều run rẩy lên, "Sư ca, ngươi là muốn đi Thừa Thiên đỉnh núi, quyết chiến cơ ngưng xương sao? Rốt cục đến ngày đó sao?" "Đúng thế." Diệp Kiếm nhàn nhạt gật đầu, đuốt Lục Cửu Nhi cái hốc, khẳng định nàng suy đoán, đến lúc rồi, cơ ngưng xương cùng giữa chúng ta nên kết thúc. Nhẹ nhàng một câu rơi vào trong hai. Lục Cửu Nhi không nhịn được đỏ cả với mắt, lách cách hương lệ khác nào chân châu hạ xuống, ướt nhẹ quần áo. Nàng nghe Diệp Kiếm đã nói cơ ngưng xương tất cả mọi chuyện. Nhớ lúc đầu, chính mình sư ca vì cứu nữ nhân này, liều mạng đi, kết quả đổi lấy, cũng chỉ có nhân gia vội vội vã vã rũ sạch quan hệ. Sau đó, ngày đại hôn âm như hạ độc, linh điện bên trong cường sát cử chỉ. Bao nhiêu lần a? Người phụ nữ kia, bao nhiêu lần ân đền đoán trả, muốn đem sư ca đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh a? Có lúc, Lục Cửu Nhi thật sự không nghĩ ra, trên đời này tại sao có thể có như vậy nữ nhân ác độc. Phàm là nàng còn có nửa điểm liêm sỉ, cũng không cho tới làm ra nhiều như vậy làm người giận sôi chuyện. Nếu như, đây chính là nếu nói tiên tri tiêu nữ. Như vậy, ta cuối cùng có một ngày sẽ chiến thắng ngươi. Lục Cửu Nhi không biết ở đấy lòng phát qua bao nhiêu lần tương tự lời thề, nhưng dần dần mà nàng phát hiện, này lời thề đã không cần. Bởi vì, chính mình sư ca quá mạnh, vẫn quá mạnh, mạnh đến nàng vẫn không có phản ứng lại, sư ca cũng đã muốn cùng cơ ngưng xương cuối cùng quyết chiến. Lục Cửu Nhi xoa xoa nước mắt, nỗ lực ngẩng đầu lên, cắn răng, kiên định mà quật cường nói rằng, sư ca, không nên để cho nàng bị chết quá thoải mái. Tự nhiên, Diệp Kiếm nhàn nhạt gật đầu. Thân thể này môn chủ, bất chấp hậu quả địa cứu người, lại bị như vậy báo lại. Làm mượn thể trọng sinh người, không giết cơ ngưng xương, không đủ để cảm thấy an ủi tiên linh. Lục Cửu Nhi chăm chú gật đầu, đầy mặt tán thành. Làm cực kỳ tin tưởng Diệp Kiếm tiểu sư muội, căn buồn không có suy nghĩ vô song cảnh chiến thắng tán nhân cảnh độ khó. Chương 106. Thương Thiên Nhi thân phận bí ẩn sư ca nhất định có thể đạt được Thừa Thiên quyết chiến thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, Đông Châu sẽ thấy cũng không có gì người có thể ngăn cản hắn quật khởi mạnh mẽ. Lục Cửu Nhi có chút kích động thầm nghĩ, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, biểu hiện trở nên hơi cô đơn. Diệp Kiếm thấy thế, hơi nhíu mày, "Cửu Nhi, ngươi có tâm sự?" "Không, không có chuyện gì, sư ca." Lục Cửu Nhi cắn môi dưới, lắc đầu nói, nàng cũng không muốn ở quyết chiến trước, rồi cùng Diệp Kiếm nói rõ sự kiện kia miễn cho quấy rầy tâm thần của hắn. Nhưng Diệp Kiếm liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, điểm ấy cái bạn, lắc đầu nói, "Cửu Nhi, có tâm sự liền nói cho ta biết. Việc đã đến nước này, cho dù có nhiều hơn nữa bất ngờ, cơ ngưng xương cũng chắc chắn phải chết." Tiếng nói nhàn nhạt, nhưng mang theo một luồng tự tin mãnh liệt, Lục Cửu Nhi khá là xúc động, đối lâu nói, "Là Cửu Nhi lo xa rồi. Kỳ thực, quả thật có một chuyện." Nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lòng lấy ra một phong phi kiếm đưa thư, giao cho Diệp Kiếm, "Đây là Thiên Tuyệt Thành thành chủ cho sư ca cho ngươi tin." "Nha?" Diệp Kiếm hơi sững sờ, tiếp nhận mở ra, xem lướt qua sau khi chân mày cau lại. Nguyên lai, khi hắn tham gia Thừa Thiên đại khảo trong lúc, Thiên Tuyệt Thành đến rồi một vị nữ khách, hình như là đến từ Đông Châu ở ngoài thế giới, muốn mang đi Khương Tiên Nhi. Thành chủ đứng ra ngăn cản, nhưng căn bản không phải là đối thủ, mà Khương Tiên Nhi tựa hồ cũng có cái gì không thể không đi nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ có thể chảy nước mắt rời đi, trước khi đi khẩn cầu Diệp Kiếm bạn mong trân trọng, ở đủ mạnh trước, tuyệt đối không nên đi tìm nàng. Chuyện này, chẳng lẽ là chính cung nương nương thế lực sau lưng đi tìm đến rồi? Diệp Kiếm lập tức nghĩ được điểm này, hắn đã sớm biết Khương Tiên Nhi không có Khương gia huyết mạch, càng giống như là một cái nào đó thần bí thế lực gợi nuôi ở Khương gia. Bây giờ nhìn lại, điểm ấy cũng không có đoán sai. Chỉ là tại sao vào lúc này? Diệp Kiếm không lo lắng Khương Tiên Nhi an nguy, cũng không nghi ngờ chính mình không tốn thời gian dài là có thể cường đại đến có thể thấy nàng, thế nhưng như vậy phân biệt vẫn để cho hắn có chút bất mãn cái kia thế lực hành động. Dù sao Khương Tiên Nhi nhưng là hắn cưới hỏi đàng hoàng vợ, các nàng nhưng muốn mang đi liền mang đi, căn buồn không có một điểm tranh thủ hắn đồng ý tứ của. Như vậy bá đạo, có thể tưởng tượng được các nàng nhất định rất bất mãn này cọc việc kết hôn. Xem ra tất yếu mau chóng thông qua Thừa Thiên đại khảo, đi thế giới bên ngoài hỏi cho ra nhẽ. Diệp Kiếm ánh mắt trở nên sắc bén. Nguyên bản bất kể là tìm kiếm tiền thân cha mẹ tận hiếu, vẫn là mở ra huyết hồn chú ấn hóa giải nguy cơ sống còn, đều phải đi tới thế giới bên ngoài. Mà bây giờ lý do lại thêm một cái. Diệp Kiếm tâm tư kiên định hơn. Đã như vậy, giải quyết cơ ngưng xương liền bắt buộc phải làm. Suy nghĩ một chút, Diệp Kiếm chuyển hướng Lục Cửu Nhi, nói rằng: "Cửu Nhi, chúng ta tức khắc chạy đi Thừa Thiên Sơn." Nói thì thầm một phen, Lục Cửu Nhi con mắt mở sáng, gật đầu liên tục: "Là sư ca." Sau đó không lâu, Thừa Thiên đỉnh, Ngưng Xương công chúa, Thỉnh An Lòng đang ngày bế quan, không cần lo lắng bất luận người nào quấy rối. Một tên thân mang áo lam, cùng đường ngàn trang phục gần gũi, nhưng lại có chút chi tiết nhỏ bất đồng nam tử nói rằng, hiển nhiên, hắn cũng là một vị Thừa Thiên sứ. Kỳ quái là, người này trong lời nói tựa hồ có một tia cung kính, Cơ Ngưng Xương nghe vậy, đôi mắt đẹp vi liễm, hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, ta nên đi trận thứ 3 thử thách. Nguyên lai, lúc trước Cơ Ngưng Xương vừa thông qua Thừa Thiên đại khảo trận thứ 2, liền đoạt hai cái cao nhất bình xét cấp bậc, chỉ lát nữa là phải lao tới trận thứ 3, nhưng áo lam Thừa Thiên sứ cũng không từ phân trần, đưa nàng dẫn tới nơi này. Đối mặt Cơ Ngưng Xương hoặc, áo lam Thừa Thiên sứ cũng không cho rằng ý địa nói rằng, cho ngươi trận thứ 3 thử thách, chính là ở đây bế quan đột phá. Cơ Ngưng Xương nghe vậy, trầm ngâm không nói, nhưng trung quy không có nói lời phản đối. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng nàng rõ ràng, áo lam Thừa Thiên sứ đây là đang thiên bị nàng. Bởi vì, Thừa Thiên đại khảo xưa nay đều là trận thứ 3 khó nhất, mà người khác đều phải phấn đấu, nàng Cơ Ngưng Xương, nhưng chỉ cần ở đây an ổn đột phá. Ngưng Xương công chúa nếu như không có những khác nghi vấn, liền an tâm tu luyện đi. Áo lam Thừa Thiên sứ nói ra một câu, liền chạm đích rời khỏi nơi này. Cơ Ngưng Xương chần chờ một trận, rốt cục vẫn là nhắm mắt lại, thưởng thụ lên phần này thiên vị đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, cả người khí thế cũng liên tục tăng lên. Lạc huynh, vì sao phải như thế thiên vị một Đông Châu thổ dân? Đợi được áo lam Thừa Thiên sứ rời đi một trận, hắn vang lên bên tai một thanh âm. Chỉ thấy ngoại trừ đường ngàn ở ngoài hết thảy Thừa Thiên sứ dồn dập đi ra, trong đó một vị áo xám Thừa Thiên sứ nhíu mày không rõ, phát ra tiếng hỏi. Không đợi áo lam Thừa Thiên sứ đáp lại, tên còn lại liền lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Cơ Ngưng Xương nữ tử này, thiên phú dị thường, không thể nào là Đông Châu người, chỉ sợ là vị kia tư sinh. Ý miệng, ngươi chê trách vị kia tác phong, không muốn sống nữa. Không đợi người này dứt lời, áo lam Thừa Thiên sứ liền bãi tay áo khẽ hử, những người còn lại như là nghĩ tới điều gì, thân thể khẽ run lên, câm như hến. Chỉ có áo xám Thừa Thiên sứ đồng tử, con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, nếu thật sự như vậy, chúng ta vì sao không xót cái kia Chu Quốc một cái? Không, đây là hai việc khác nhau. Áo lam Thừa Thiên sứ lắc đầu nói, vị kia hồng trần đoạn tình, nếu quả thật muốn nhận thức nữ, ho khan một cái, vậy cũng nhất định sẽ trước diệt Chu Quốc, đoạn nhưng Cơ Ngưng Xương hết thể hồng trần nhớ nhung. Vì lẽ đó, lúc này kéo bọn họ một cái, không phải lấy lòng, ngược lại là đắc tội. Thì ra là như vậy. Mọi người bình tĩnh. Được rồi, không muốn sẽ ở nơi này nói nguyên tuyên. Trước mắt Thừa Thiên đại khảo phía trước mấy thi đều đã kết thúc, chỉ còn dư lại cuối cùng Thừa Thiên đỉnh, chúng ta mau mau mời ra thượng sứ lão nhân ra người chủ trì đi. Áo lam Thừa Thiên sứ nói rằng. Mọi người gật đầu, sau đó đem chân nguyên hội tụ đi ra, hợp lực phát ra tiếng, chúng ta cùng thỉnh thượng sứ. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh núi một tên ông lao tóc trắng chậm rãi ngự kiếm mà rơi, ống tay áo đồng bền, khí chất siêu nhiên, hiển nhiên chí ít đạt đến tán nhân 7 tầng cảnh giới. Hắn vừa rơi xuống trận, ánh mắt nhưng không có nhìn về phía những này Thừa Thiên sứ, mà là nhìn về phía sau bọn họ. Mọi người thấy thế sững sờ, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Kiếm cùng Lục Cửu Nhi dắt tay nhau mà tới, ở tại bọn hắn phía sau, càng có một đám chống đỡ Diệp Kiếm đám người. Thí sinh, ngươi không sai. Lão giả nhìn Diệp Kiếm một chút, tựa hồ nhìn thấu Diệp Kiếm mạnh mẽ, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, sau đó ống tay áo vẫy một cái, ra hiệu một đám Thừa Thiên sứ nhường ra một cái đại đạo. Lên núi đi, cùng ngươi chi địch, quyết chiến Thừa Thiên đỉnh. Dứt lời, Diệp Kiếm người ủng hộ cũng không từ tự chủ hưng phấn lên. Bởi vì, đối với một loại khán giả mà nói, lần này Thừa Thiên quyết chiến chính là Đông Châu trước nay chưa có hai đại thiên tiêu quyết một trận tử chiến. Ý nghĩa của nó, đặc sắc, tất nhiên vượt xa tưởng tượng. Còn đối với Lục Cửu Nhi ngang một bên người đến nói, trận này Thừa Thiên quyết chiến chính là Diệp Kiếm giải quyết xong ân oán huy hoàng thời khắc. Đại Tần Lý Thừa tướng đến, Đại Triệu Thái tử đến, Hạo Thiên Tông khách hành, Thiên Đao khách đến, Hạo Thiên Tông phó tông chủ đến. Chương 107, Cơ Ngưng Xương thức tỉnh. Một vị lại một vị thân phận hiển hách nhân vật đi vào trong sân, không chút nào khuyết đại điều nói, bọn họ mỗi một cái đều là dậm chân một cái là có thể chấn động Đông Châu đại nhân vật, nhưng hôm nay bọn họ nhưng hoặc là bị người mời, hoặc là tự phát đến đây, chỉ vì làm khán giả chứng kiến quyết chiến phong thái. Không nghi ngờ chút nào, đây là Đông Châu chưa bao giờ có việc trọng đại. Đương nhiên, tình cảnh cũng không phải một phái nhạc vui hòa, bởi vì Đại Chu quân vương đến. Theo la lên to rõ, toàn trường quỷ dị mà yên tĩnh lại, đã thấy một tên long bào nam tử chậm rãi đi tới. chỉ là cùng lúc trước hăng hái so với, trước mắt Đại Chu quân vương rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, tấn thậm chí còn có thêm một vệ trắng xám. Nghĩ tới đây, Đại Chu quân vương một đôi mắt trong nháy mắt đỏ, không nhịn được liền trừng mắt về phía Diệp Kiếm, nhưng không chờ hắn có bất kỳ dị động, mấy tên tán nhân cảnh cường giả liền chắn Diệp Kiếm trước mặt. Chớ nói chi là còn có tên kia tán nhân bảy tầng thậm chí bên trên lão giả khiếp mắt bảo vệ ở một bên. Đại Chu quân vương không hề cơ hội. Mắt thấy như vậy, Đại Chu quân vương vừa hận lại ghen, dựa vào cái gì? Cái này chỉ là thằng nhãi danh, dựa vào cái gì có thể được nhiều người như vậy ủng hộ? Trái lại hắn đường đường vua của một nước đây, cũng đã rơi vào chúng bạn xa lánh kết cục. Diệp Kiếm, ngươi có đảm chớ né khi hắn nhân thân sau? Càng nghĩ càng ghen ghét phát điên, Đại Chu quân vương hoàn toàn không để mắt đến tuổi tác chênh lệch, không biết xấu hổ địa hét lớn lên tiếng. Diệp Kiếm nghe vậy, biểu hiện lãnh đạm đến cực điểm, nói rằng, đô thành bị vây, ngươi còn có mặt mũi đi ra? Ngươi! Đại Chu quân vương nghe vậy, biết vậy nên một trận ngất ức, đúng đấy, kinh đô bị hoàn toàn vây quanh, hắn có thể đi ra, tất cả đều là bởi vì cơ ngưng xương quyết chiến, hắn làm cha đẻ, có quyền quan chiến. Nhưng loại này đặc thù tiêu chuẩn, cũng mẹn mẹn chỉ giới hạn ở hắn một người. Nói cách khác, to lớn kinh đô vẫn cứ vây nốt, kinh đô quần thần vẫn cứ quấn bách, Đại Chu giang sơn còn đang tan vỡ. Đại Chu quân vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, một phen truy tâm nỗi đau làm hắn hận không thể chết đi, nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Kiếm bị chính mình tiêu nữ chém giết một khắc đó. Đúng, Đại Chu quân vương tin chắc cơ ngưng xương nhất định sẽ ở Thừa Thiên đỉnh ung dung chém giết Diệp Kiếm. Đang lúc này, lúc trước ngừng một khắc tiếng hô lại vang lên, cắt đứt Đại Chu quân vương tâm tư. Phiêu Miểu tông tông chủ đến, Phi Ưng tông tông chủ đến, Huyết Đao môn môn chủ đến. Một loạt nhân mã ngẩng đầu đỡ ngực, nối đuôi nhau mà vào, đứng ở Đại Chu quân vương một bên. Bọn họ tất cả đều là Diệp Kiếm lúc trước trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội trôi qua thế lực, mỗi người đều đối với Diệp Kiếm hận thấu xương, bây giờ nghe nói Thừa Thiên quyết chiến sắp tới, bọn họ liền cũng đều không kiềm chế nổi, tới run rợn. Hai bên nhân mã phân thành hai hàng, lẫn nhau căm thù. Lên núi. Theo Diệp Kiếm nhàn nhạt phun ra hai chữ, Lục Cửu Nhi đẳng nhân cùng nhau đáp lời một tiếng, hướng đi bên phải sơn đạo, mà Đại Chu quân vương đẳng nhân thì lại cùng nhau cởi gàn, hướng đi bên trái sơn đạo. Nhưng không chờ bọn hắn đứng dậy, đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến một trận thê thảm hét thảm, ngay sau đó một bóng người bị mạnh mẽ quăng rơi xuống. Lão giả con ngươi ngưng lại, tay áo phải cuốn một cái, người kia nhẹ nhàng hạ xuống, không bị thương nữa, nhưng hắn trên mặt vẫn cứ tràn đầy sợ hãi, giống như là gặp được cái gì chuyện kinh khủng. Ngươi là Hách Nhân? Trong đám người có người nhận ra hắn. Ngươi lai, người này rõ ràng là một vị Đông Châu có chút danh tiếng thiên tiêu nhân vật, nhưng giờ khắc này vị này hăng hái thiếu niên tiên tiêu nhưng hoảng sợ lẩm bẩm lên tiếng, cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương? Không, cái này không thể nào. Cái gì? Mọi người nghe vậy hầu như tất cả đều sững sờ, chỉ có số ít người hơi biến sắc mặt. Diệp Kiếm càng là đồng tử con ngươi thu nhỏ lại, bãi tay áo liền quát lên, lên núi. Một tiếng này ngữ khí rất nặng. Đang khi nói chuyện, Diệp Kiếm liền bóng người vút qua, xông thẳng đỉnh núi. Mọi người thấy thế cứ việc không rõ, nhưng là cấp tốc triển khai thân pháp theo sát phía sau. A, cơ ngưng xương, ngươi làm sao? Đáng ghét, cái này không thể nào, ta sao không chịu được như thế một đòn. Đang lúc này, từng đạo tiếng hét thảm truyền vào trong thai mọi người, ngay sau đó từng đạo bóng người từ trên đỉnh ngọn núi rơi, mọi người vội vã đi đón, đã thấy mỗi người đều cùng Hách Nhân như thế, đầy mặt đều là máu đen cùng sợ hãi. A, cơ ngưng xương, ngươi! Theo một tiếng quen thuộc tiểu âm, một bóng người xinh đẹp từ giữa không trung rơi, Diệp Kiếm con ngươi hơi thu lại, nhảy lên một cái vững vàng tiếp được đối phương, đã thấy cô gái trong ngực không phải người khác, chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Phượng Hà các tiểu nữ, Phượng Thải Hà. Giờ khắc này nàng khoe miệng chảy máu, nội tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sở, Sở công tử! Phượng Thải Hà gian nan vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Kiếm, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng tiếp theo liền vội vàng nói, Sở công tử, cẩn thận! Cơ ngưng xương nàng, nàng chẳng biết vì sao, đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tiếng nói gấp gáp, khó nén sợ hãi. Nhưng này không trách nàng, bởi vì nàng vừa tự mình lĩnh hội cơ ngưng xương cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Phải biết, Phượng Hải Hà từ khi tại Thiên Dung Yến bị Diệp Kiếm thất bại sau khi, biết sĩ sau dũng, quyết chí tự cường, tu vi ngày càng tinh tiến, đến ngày hôm nay, dù cho đơn độc đối chiến một loại tán nhân cảnh cường giả, nàng cũng có đầy đủ tự tin chống đỡ cái mấy chiêu bất bại. Nhưng dù là như vậy nàng, vừa nhưng ngay cả cơ ngưng xương tiện tay một chiêu đều không tiếp được. Không, nói một cách chính xác, không phải không tiếp được, mà là đang đối phương ra chiêu trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy rất lớn hoảng sợ, căn bản không dám đi tiếp. Ta biết rồi. Diệp Kiếm đem Phượng Thải Hà giao cho phía sau Lục Cửu Nhi, con ngươi thâm thúy địa nhìn phía đỉnh núi, lẩm bẩm tự đọc, huyết mạch thức tỉnh sao? Nhưng đón lấy, Diệp Kiếm liền lại chậm rãi lắc lắc đầu, không sao. Tiếng nói vừa dứt, hắn bóng người đột nhiên bước qua, còn lại sơn đạo một bước vượt qua, lâm khoảng không chắc tay, một tiêu sái rơi xuống đất, bụi bặm không sợ hãi địa rơi xuống Thừa Thiên đỉnh. Trước mắt là một mảnh màu máu vần quanh, cơ ngưng xương ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi trung ương, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, hơi dừng mắt. Diệp Kiếm cũng đồng thời nhìn lại. Hai người tầm mắt, phản phất mang theo hỏa diễm cùng sát ý, ở giữa không trung mạnh mẽ chạm vào nhau. Phong, tiêu tiêu mà qua. To lớn đỉnh núi, phản phất chỉ còn dư lại hai người ánh mắt đối chọi gay gắt, còn lại bất bận, toàn bộ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một đám cường giả lập tức chạy tới, nhưng bọn họ cũng toàn bộ như có hiểu ngầm giống như vậy, lặng lặng đi tới một bên. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát sinh một tia âm thanh, phản phất hai cũng không muốn phá hoại trận này chắc chắn ghi vào sử sách quyết chiến. Chính là thân là Thừa Thiên thượng sứ vị lão giả kia, cũng vì này kỳ lạ bầu không khí dừng lại chốc lát, rồi mới nói, "Cơ Ngưng Sương, ngươi vì sao tự ý đả thương còn lại thí sinh?" Một câu nói, phảng phất ẩn chứa mềm nhẹ lực lượng, đem hai người giao chiến tư thế tách ra, Cơ Ngưng Sương lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói rằng, "Nếu sớm muộn sẽ đối với trên, đánh sớm đánh trễ, có cái gì khác nhau chớ?" Lão giả hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Chu Vi vẫn cứ đẩy mặt sợ hãi thí sinh, khoát tay áo một cái, không nói gì nữa. Xác thực, những này thí sinh không phải Cơ Ngưng Sương đối thủ, coi như thật sự nghiêm ngặt dựa theo quy trình đi, cuối cùng đứng ở chỗ này cũng chỉ sẽ là nàng. Nếu kết quả sẽ không thay đổi, quá trình này liền cũng không cần thiết quá nhiều so đo.